Chương 318, âm mưu của Tĩnh Niệm Tiền Viện, Tần Mộng Giao nhắc nhở Thạch Thanh Tuyền. Chương 318, âm mưu của Tĩnh Niệm Tiền Viện, Tần Mộng Giao nhắc nhở Thạch Thanh Tuyền. Lạc Dương, Tĩnh Niệm Tiền Viện. Nơi này là chùa triền lớn nhất đại đường, cũng là ngôi chùa khí phái nhất, xa hoa nhất, thậm chí ngay cả một số hành cung của hoàng đế cũng không sánh bằng nơi này. Tĩnh Niệm Tiền Viện hương hỏa thịnh vượng, kim thân tự Phật, ngói lưu ly, nền đá xanh, ba tánh đến Tĩnh Niệm Tiền Viện cầu nguyện nối liền không dứt, thậm chí một số đạt quan quý nhân cũng thường xuyên đến đây cầu nguyện bái Phật. Trong một gian phòng tại nội viện Tĩnh Niệm Tiền Viện, Thạch Thanh Tuyền sầu mi khổ kiểm ngồi trên đế, nàng đã bị bắt đến nơi này gần một tháng rồi. 10 ngày trước, phụ thân nàng là Thạch Chi Hiên đến cứu nàng, Thạch Thanh Tuyền cũng biết, nhưng nội lực của nàng bị phong ấn, Thạch Thanh Tuyền dù muốn chạy trốn cũng không làm được. Thạch Thanh Tuyền không hiểu hòa thượng Tĩnh Niệm Tiền Viện tại sao lại muốn bắt nàng. Nếu như là vì đối phó Thạch Chi Hiên, những hòa thượng này căn bản không cần tốn nhiều công sức như vậy. 10 ngày trước, một lao hòa thượng chỉ một trưởng đã đánh trọng thương Thạch Chi Hiên, hắn muốn giết Thạch Chi Hiên cũng vô cùng dễ dàng. Phụ thân nàng Thạch Chi Hiên chính là một nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng một nửa bước thiên nhân cảnh lại không chịu nổi một trưởng của lão hòa thượng kia, lão hòa thượng đó nhất định là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Nhưng Tĩnh Niệm Tiền Viện không phải vì Thạch Chi Hiên, Thạch Thanh Tuyền nghĩ mãi không ra Tĩnh Niệm Tiền Viện bắt nàng để làm gì. Lúc này cửa phòng mở ra, một bạch tí tuyệt mỹ nữ nhân đi vào. Thạch Thanh Tuyền nhìn tuyệt mỹ nữ nhân vừa đến, nàng liền nghi hoặc hỏi, ngươi là? Bạch tí nữ tử thanh lãnh mở miệng nói, ta tên Tần Mộc Giao. Thạch Thanh Tuyền nghe được tên của nữ tử này thì vô cùng giật mình. Nàng từng nghe nói qua Tần Mộc Giao. Từ hàng Tĩnh trai có tam đại thánh nữ, Sư Phi Huyên là đương đại thánh nữ, còn có hai thánh nữ khác là Tần Mộng Giao và Lạc Băng Vân. Chỉ là Tần Mộng Giao không ở từ hàng Tĩnh trai, nàng sao lại ở trong Tĩnh Niệm Thiền Viện? Thạch Thanh Tuyền nghĩ vậy liền nghi hoặc hỏi, Tần Mộng Giao, ngươi không phải đệ tử của từ hàng Tĩnh trai sao? Sao ngươi lại xuất hiện ở Tĩnh Niệm Thiền Viện? Tần Mộng Giao lắc đầu nói, chuyện này nói ra rất dài dòng. Thạch Thanh Tuyền, ngươi bị bắt tới là vì thu hút Tô Thần đến cứu ngươi. Ta hiện tại không có cách nào giúp ngươi rời khỏi Tĩnh Niệm Thiền Viện, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận. Địa tăng của Tĩnh Niệm Tiền Viện có một loại năng lực khống chế tâm thần, nếu ngươi bị địa tăng khống chế, ngươi sẽ thân bất do kỷ ra tay với Tô Thần. Đây là Tinh Tâm Phật Châu, ngươi giữ bên người cẩn thận để phòng địa tăng. Thạch Thanh Tuyền nghe Tần Mộng Giao nhắc nhở, nàng có chút không hiểu. Thạch Thanh Tuyền và Tần Mộng Giao căn bản không quen biết, Tần Mộng Giao tại sao lại giúp nàng, thậm chí còn cho nàng một bảo vật như Tinh Tâm Châu. Đột nhiên, Thạch Thanh Tuyền nghĩ đến quan hệ giữa Tô Thần và Sư Phi Huyên cũng tệ, thậm chí Sư Phi Huyên cũng thích tên khốn kiếp Tô Thần kia. Nàng đoán Tần Mộng Giao sẽ không phải cũng là hồng nhan tri kỷ của Tô Thần chứ? Tần Mộng Giao, ngươi cũng là vì Tô Thần. Tần Mộng Giao gật đầu, đưa Tĩnh Tâm Châu cho Thạch Thanh Tuyền nói, không sai, Tô Thần là người ta yêu, ta cũng biết ngươi thích Tô Thần, ta không muốn nhìn thấy Tô Thần bị ngươi bất ngờ giết chết. Tĩnh Tâm Châu ngươi phải mang theo bên người. Thạch Thanh Tuyền nhận lấy Tĩnh Tâm Châu liền gật đầu nói, ta đã biết, Tần Mộng Giao, ta nhất định sẽ đề phòng tâm thần khống chế của địa tăng. Ta không thể ở lâu, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Cảm ơn. Thạch Thanh Tuyền nhìn Tần Mộng Giao rời đi, trong lòng nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Tĩnh Niệm Tiền Viện tại sao muốn đối phó Tô Thần? Tô Thần hình như không có xung đột gì với Tĩnh Niệm Tiền Viện mà. Chẳng lẽ là vì Tà Đế Xá Lợi? Điều này cũng không đúng, chuyện Tà Đế Xá Lợi ở trong tay Tô Thần không có mấy người biết, Hòa thượng Tĩnh Niệm Thiền Viện không thể nào biết Tà Đế Xá Lợi ở trong tay Tô Thần, vậy Tĩnh Niệm Thiền Viện tại sao muốn đối phó Tô Thần? Trong một gian tiền phòng, một lao hòa thượng đầy nếp nhăn và một lao ni cô tóc bạc trắng ngồi đối diện nhau. Lao ni cô cao mày mở miệng nói, "Sư minh, huynh thật sự muốn ra tay với đại ma vương Tô Thần?" Lao hòa thượng mở mắt ra, bất đắc dĩ nói, "Sư muội, ta không từ chối được điều kiện của Lý Thế Dân." Lao hòa thượng cũng không ngờ Lý Thế Dân vì muốn giết đại ma vương Tô Thần, hắn lại dám đưa ra điều kiện như vậy. Lập Tĩnh Niệm Thiền Viện làm đại đường quốc giáo, hơn nữa cho phép Tĩnh Niệm Thiền Viện sở hữu 3000 Phật bình, thậm chí còn hứa hẹn tại đế đô Trường An xây dựng một Tĩnh Niệm Thiền Viện khổng lồ. Tất cả những điều kiện này khiến lao hòa thượng không thể nào từ chối Lý Thế Dân. Lao ni cô lo lắng nói, "Nhưng mà, sau lưng đại ma vương Tô Thần là đạo gia và âm dương gia. Nếu huynh ra tay với đại ma vương Tô Thần, đạo gia và âm dương gia sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Bắc Minh Tử và Đông Hoàng Thái Nhất, chúng ta đều không phải đối thủ." Lao hòa thượng khoát tay giải thích, "Không cần lo lắng." Một đại ma vương còn sống đối với đạo gia và âm dương gia cực kỳ quan trọng, nhưng sau khi đại ma vương bị giết, một người chết căn bản là không quan trọng. Chúng ta chỉ cần bồi thường một chút cho đạo gia và âm dương gia, bọn hắn sẽ không vì một người chết mà ra tay đánh nhau to với chúng ta. Lao ni câu nghe lão hòa thượng nói vậy thì lắc đầu thở dài, thôi được rồi, sư minh đã quyết định, ta cũng không nói thêm gì nữa, hy vọng đến lúc đó có thể thuyết phục được đạo gia và âm dương gia. A Di Đà Phật. Lúc này, xe ngựa của Tô Thần đã đến Lạc Dương. Trên đường đi gặp phải rất nhiều nhân sĩ giang hồ, những người này đều chuẩn bị đi Tĩnh Niệm Thiền Viện xem kịch vui. Thạch Chi Hiên sau khi khôi phục thương thế, hắn công khai tuyên bố 3 ngày sau muốn tiêu diệt Tĩnh Niệm Thiền Viện, một số nhân sĩ giang hồ đều nhao nhao kéo đến muốn xem trận chiến giữa Tĩnh Niệm Thiền Viện và Thạch Chi Hiên. Trong xe ngựa, Tô Thần nghe được tin tức trên đường thì vô cùng nghi hoặc. Thạch Thanh Tuyền quả nhiên bị Tĩnh Niệm Thiền Viện bắt giữ, hơn nữa còn không phải vì Thạch Chi Hiên, chẳng lẽ là vì hắn? Tĩnh Niệm Thiền Viện muốn giết hắn? Nhưng tại sao chứ? Liêu Sinh Phiêu như ở ngoài xe ngựa gọi Tô Thần, "Chủ nhân, chúng ta muốn tìm một gian khách điếm không?" "Không cần, đi Lạc Dương Độc Cô phủ." Tô Thần suy nghĩ một chút liền quyết định đi Độc Cô phủ trước. Hắn định gặp Độc Cô Phượng đại mỹ nữ chân dài kia một chút, thuận tiện nghe ngóng tin tức về Tĩnh Niệm Thiền Viện. "Vâng, chủ nhân." Phó Quân Tường nghe Tô Thần nói liền cười nói, "Tô Khấu Kiếp, người ngươi quen biết cũng thật nhiều, Lạc Dương của đại đường ngươi cũng có người quen, tỷ muội chúng ta đi theo ngươi cũng không cần màn trời chiếu đất rồi." Tô Thần vô vô vai Phó Quân Tường nói, "Phó Quân Tường, vậy nàng gả cho ta làm tiểu thiếp đi, vị trí tiểu thiếp thứ 108 của ta để dành cho nàng. Sau này nàng gả cho ta, ta bảo đảm nàng ngày ngày ăn sung mặc sướng." Phó Quân Tường gạt tay Tô Thần ra, mặt đầy thẹn quá hóa giận kêu lên, "Hừ, ta mới không thèm làm tiểu thiếp của ngươi, ngươi đừng có mà cóc ghẻ đòi ăn thịt tiên a." Tô Thần nhìn Phó Quân Tường đang thẹn thùng tức giận, hắn cười cười tiếp tục nói, "Phó Quân Tường, nàng không muốn thì thôi, sư tỷ Phó Quân Du của nàng chắc chắn sẽ đồng ý." Chương 319, Tô Thần cùng Phó Quân Tường đùa giỡn, không biết sống chết độc cô sách. Chương 319, Tô Thần cùng Phó Quân Tường đùa giỡn, không biết sống chết độc cô sách. Phó Quân Du nghe Tô Thần nói vậy thì đỏ bừng cả mặt cúi đầu xuống. Nàng không ngờ Tô Thần lại lấy nàng ra nói đùa. Mấy ngày nay Tô Thần luôn trêu chọc sư tỷ mỗi các nàng, nhưng cơ bản đều là Tô Thần cùng Phó Quân Tường đánh đánh náo náo, nàng chỉ ở một bên xem náo nhiệt. Lần này Tô Thần trêu chọc nàng khiến nàng có chút trở tay không kịp. Phó Quân Tường nghe Tô Thần nói liền hung hăng uy hiếp, "Vô sĩ sắp thôi, ngươi dám đánh chủ ý lên nhị tỷ ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết." Tô Thần bĩu môi trả phúng, "Xuy, Phó Quân Tường, nàng chỉ là một cái tiên thiên nhỏ bé, nàng có mạnh bằng thị nữ của ta không?" Phó Quân Tường tức giận chỉ vào Tô Thần quát lớn, "Ngươi, ngươi không phải cũng là một tiên thiên cảnh giới sao? Ngươi nếu là nam nhân thì cùng ta tỉ thí một chút, ta có phải là nam nhân hay không hôm qua? Ngươi câm miệng cho ta." Tô Thần còn chưa nói xong, hắn đã bị Phó Quân Tường đội vàng bịt miệng lại. Phó Quân Tường mặt đầy thẹn thùng chỉ muốn làm tên khốn kiếp này ngạt chết, tối hôm qua nàng chỉ là vô tình sợ chúng Tô Thần. Nàng nhớ tới tình cảnh lúc đó, Phó Quân Tường hiện tại chỉ muốn cách xa tên khốn kiếp này một chút. Tô Thần thuận tay ôm lấy eo nhỏ của Phó Quân Tường. Tiểu mỹ nữ này thật đúng là thú vị, đều lớn như vậy rồi mà ngay cả chuyện nam nữ còn không hiểu. Tô Thần nhớ tới tình cảnh tối hôm qua mà vẫn còn sợ hãi, tối hôm qua nếu không phải hắn phản ứng nhanh, hắn có thể đã bị tiểu mỹ nữ này phế bỏ ngay tại chỗ rồi. Lúc này, Liêu Sinh Phiêu như ở bên ngoài bẩm báo, "Chủ nhân, độc cô phủ đến rồi." Tô Thần ôm Phó Quân Tường đang xấu hổ mở miệng nói, "Đi thông báo, cứ nói một người họ Tô muốn tìm độc cô phượng." "Vâng, thiếu gia." Tô Thần sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Quân Tường cười nói, "Tiểu mỹ nữ, tối nay chuẩn bị thị tầm đi." "Ngươi nằm mơ." Phó Quân Du nhìn Tô Thần và Phó Quân Tường hồi náo, nàng cũng lười quản. Cảnh tượng như vậy những ngày này nàng đã xem qua vô số lần, Tô Thần tuy mồm miệng trơn tru, nhưng không thật sự làm chuyện gì quá đáng với Phó Quân Tường, Phó Quân Du đối với Tô Thần cũng có hảo cảm. Phó Quân Du sau khi xe ngựa dừng lại liền nhắc nhở Tô Thần, "Tô công tử, ngươi đừng đùa với Quân Tường nữa, chúng ta nên xuống xe ngựa rồi." "Được rồi, lần này buông tha cho tiểu mỹ nữ." Phó Quân Tường nắm nắm đấm nhỏ uy hiếp, "Hừ, là ta buông tha ngươi, nếu không phải đã đến Lạc Dương, ta nhất định sẽ dạy ngươi làm người ngay trên đường." Ngoài xe ngựa, Liêu Sinh Phiêu như sau khi giao thiệp với hộ vệ độc cô phủ, nàng đứng trước xe ngựa chờ đợi độc cô phượng đến. Lúc này, một người trẻ tuổi mang theo một số hộ vệ từ trong phủ đệ đi ra. Người trẻ tuổi này nhìn thấy Liêu Sinh Phiêu như thì mở to hai mắt, hắn không ngờ trước phủ đệ nhà hắn lại có một mỹ nữ xinh đẹp như vậy. "Tiểu mỹ nữ, nàng là ai? Sao lại ở trước phủ đệ nhà ta?" "Tránh ra." Liêu Sinh Phiêu như thấy một tên công tử bột hoàn khố đi tới, thậm chí còn dùng ánh mắt buồn nôn nhìn nàng. Trong mắt Liêu Sinh Phiêu như lóe lên một tia sát ý, "Tiểu mỹ nữ, ta tên Độc Cô Sách, là đại thiếu gia của Độc Cô gia này, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt." "Độc Cô Sách?" Tô Thần từ trong xe ngựa đi ra vừa vặn nghe được lời Độc Cô Sách, hắn không ngờ vừa đến Độc Cô phủ đã gặp phải tên háo sắc Độc Cô Sách. Trong cốt truyện, Độc Cô Sách hình như cũng là một vai phụ không quan trọng. Nếu Độc Cô Sách không phải cưỡng gian bang chủ Hồng Phấn Bang Vân Ngọc Trân của Cự Kỳ Bang, thậm chí còn từng đánh chủ ý lên muội muội Độc Cô Phượng của hắn, Tô Thần căn bản sẽ không biết đến tên háo sắc này. Độc Cô Sách đột nhiên thấy Tô Thần từ trong xe ngựa đi xuống, thậm chí phía sau còn lục tục đi xuống ba mỹ nữ xinh đẹp lớn nhỏ khác nhau. Điều này làm cho mắt Độc Cô Sách suýt chút nữa rớt ra ngoài. Ba mỹ nữ xinh đẹp, không, tổng cộng 4 mỹ nữ xinh đẹp. Độc Cô Sách cảm thấy ông trời vẫn vô cùng chiếu cố hắn, hắn vừa ra ngoài đã gặp được 4 mỹ nữ xinh đẹp thiên kiều bá mỹ. Độc Cô Sách nhìn về phía Tô Thần uy hiếp, "Tiểu Bạch Kiểm, những nữ nhân này của ngươi đều thuộc về ta, thức thời thì mau cút xéo." "Tiểu Bạch Kiểm, ta mẹ nó, tên khốn kiếp không biết sống chết này. Độc Cô Sách là muốn chết sớm để sớm siêu sinh sao? Mẹ kiếp, kể từ khi con trai của thượng quan Kim Hồng gọi hắn là Tiểu Bạch Kiểm, đã lâu lắm rồi không ai dám gọi hắn là Tiểu Bạch Kiểm. Độc Cô Sách thật đúng là muốn tìm chết." "Hả? Ngươi gọi ta là gì?" "Tiểu Bạch Kiểm, sao nào, ngươi chẳng lẽ không?" "Dắc." Tô Thần không đợi Độc Cô Sách nói xong, hắn liền nhanh chóng bóp nát thiết hầu Độc Cô Sách, Độc Cô Sách lập tức trừng mắt ngã xuống đất chết tươi. Một tên cặn bã nhỏ bé, thật đúng là tìm chết gặp phải Diêm Vương gia. "Đinh, ký chủ chạm sát vai phụ Độc Cô Sách, chúc mừng ký chủ đạt được một cái hắc thiết bảo dương." "Mẹ kiếp, đúng là một vai phụ nhỏ nhoi có cũng được mà không có cũng chẳng sao." Hộ vệ xung quanh thấy Tô Thần giết Độc Cô Sách, điều này khiến bọn hắn đều không ngờ tới. Độc Cô Phiệt chính là thế lực trưởng khống Lạc Dương Thành. 5 vạn quân đội Lạc Dương Thành cũng chịu sự tiết chế của Độc Cô Phiệt. Hiện tại Độc Cô Sách bị giết, đám hộ vệ bọn hắn nếu không bắt giết hung thủ, bọn hắn đều sẽ phải chôn cùng Độc Cô Sách. "Hắn giết Độc Cô thiếu gia." "Lên, giết hắn. Nếu không chúng ta đều phải chết." Tô Thần thấy hộ vệ xung quanh cầm vũ khí xông tới chém giết, hắn liền nói với Liêu Sinh Phiêu Nhứ, "Phiêu Nhứ, giết bọn hắn." "Vâng, chủ nhân." Liêu Sinh Phiêu Nhứ rút võ sĩ đao ra, nhanh chóng vung đao chém giết. Những hộ vệ này đều là hậu thiên cảnh giới, Liêu Sinh Phiêu Nhứ giết bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Phó Quân Tường thấy Tô Thần không chút do dự bóp chết Độc Cô Sách, nàng nhìn về phía Tô Thần, mắt sáng lên nói, "Không tệ, lại khốn kiếp, ngươi vẫn là một người có đảm đương." Tô Thần ôm lấy Phó Quân Tường cười nói, "Sao nào? tiểu mỹ nữ, nghĩ kỹ muốn làm tiểu thiếp thứ 108 của ta chưa? Phi, ngươi si tâm vọng tưởng. Phó Quân Tường không dãy rủa trong lòng Tô Thần. Những ngày này Phó Quân Tường cũng quen việc Tô Thần động một chút là ôm nàng. Tên khốn kiếp này tuy vô sỉ một chút, cũng có chút không biết xấu hổ, nhưng Phó Quân Tường cảm thấy ở bên cạnh Tô Thần vô cùng có cảm giác an toàn. Giống như lần này, Độc Cô Sách chính là thiếu gia của Độc Cô phủ, Tô Thần đối với Độc Cô Sách nói giết là giết, căn bản không có chút do dự nào, điều này khiến Phó Quân Tường càng ngày càng có hảo cảm với Tô Thần, thậm chí còn có chút thích tên vô sỉ này. Phó Quân Du nhìn Tô Thần ôm Phó Quân Tường thì lắc đầu. Nàng cảm giác Phó Quân Tường đã thích Tô Thần, nhưng các nàng là người cao ly, hơn nữa lần này đến là để tìm đại sư tỷ Phó Quân Trác của các nàng sớm muộn gì cũng phải về cao ly. Sư phụ của các nàng cũng sẽ không cho phép Phó Quân Tường gả cho một người Trung Nguyên. Lúc này, một trung niên nhân mặc khôi giáp mang theo mấy trăm quân đội đến, hắn nhìn thấy Liêu Sinh Phiêu Như đang tàn sát hộ vệ Độc Cô phủ. Hắn liền mặt đầy nộ khí quát lớn, chuyện gì xảy ra? Kẻ nào to gan dám ở trước Độc Cô phủ gây sự? Nữ nhân kia còn không mau dừng tay cho bản tướng quân. Chương 320, gặp lại chân dài mỹ nữ Độc Cô Phượng. Chương 320, gặp lại chân dài mỹ nữ Độc Cô Phượng. Tô Thần nhìn tướng quân vừa đến, hắn nhìn thoáng qua cũng không để ý, một tên tông sư cảnh giới cặn bã, chỉ cần Liêu Sinh Phiêu Như là có thể chạm sát hắn. Liêu Sinh Phiêu Như càng không để ý tới lời của tên tướng quân này, chỉ cần không phải mệnh lệnh của Tô Thần, Liêu Sinh Phiêu Như không thể nào dừng lại. Mấy chục tên hộ vệ đã bị nàng chém giết hơn một nửa, chỉ cần một lát nữa, Liêu Sinh Phiêu Như có thể chạm sát toàn bộ đám hộ vệ này. Còn không dừng tay. Tên tướng quân này thấy Liêu Sinh Phiêu Như không hề có ý dừng tay, hơn nữa một nam ba nữ bên cạnh còn đang say sưa xem kịch vui, điều này làm cho sắc mặt hắn trở nên khó coi. Một hộ vệ hét lớn với tên tướng quân này, "Độc Cô tướng quân, những người này giết Độc Cô Sách thiếu gia, ngàn vạn lần đừng thả bọn hắn rời đi." "Cái gì? Độc Cô Sách bị giết? Đáng chết, các ngươi thật to gan, lại dám giết người Độc Cô gia ta. Người đâu, bắt bọn hắn lại cho ta, kẻ nào phản kháng sống chết bất luận." Tướng quân nghe nói đám người Tô Thần giết Độc Cô Sách, hắn giật mình nhìn về phía đám người Tô Thần. Hắn không ngờ ngay trước Độc Cô phủ đệ, những người này lại dám cả gan làm loạn giết Độc Cô Sách. "Dừng tay, đều dừng tay cho ta." Lúc này, một mỹ nữ xinh đẹp dáng người cao gầy từ trong Độc Cô phủ đi ra. Nàng nhìn thấy cảnh chém giết trước phủ đệ, thậm chí nhị thúc Độc Cô Thịnh của nàng chuẩn bị xuất động quân đội, nàng đội vàng lớn tiếng kêu lên. Độc Cô Thịnh thấy Độc Cô Phượng đến, hắn đội vàng gọi Độc Cô Phượng, "Phượng Nhi, những người này giết ca ca con, mau bắt bọn hắn lại." "Đều dừng tay." Độc Cô Phượng thấy Liêu Sinh Phiêu Như vẫn còn đang giết chóc, trong lòng nàng cũng tức giận. Nàng không ngờ Tô Thần vừa đến đã cho nàng một kinh hỉ như vậy, Độc Cô Sách bị giết, hơn nữa nữ nhân này còn đang tàn sát hộ vệ trong phủ. Độc Cô Phượng rút trường kiếm lao tới. "Vành, ta bảo ngươi dừng tay." Độc Cô Phượng một kiếm đỡ được công kích của Liêu Sinh Phiêu Như, nàng lạnh lùng quát lớn với Liêu Sinh Phiêu Như, "Phiêu Như, trở về đi." Tô Thần thấy Độc Cô Phượng cô nương này nổi giận, hắn liền gọi Liêu Sinh Phiêu Như. "Vâng, chủ nhân." Liêu Sinh Phiêu Như đang chuẩn bị giao thủ với Độc Cô Phượng, nhưng nghe được mệnh lệnh của Tô Thần, Liêu Sinh Phiêu Như nhìn Độc Cô Phượng một cái rồi xoay người rời đi. Độc Cô Thịnh thấy Độc Cô Phượng không tiếp tục công kích Liêu Sinh Phiêu Như, hắn liền lớn tiếng chất vấn Độc Cô Phượng, "Phượng Nhi, tại sao con không chạm sát nữ nhân kia?" Độc Cô Phượng lạnh lùng nhìn về phía Độc Cô Thịnh mở miệng nói, "Người muốn chết thì cứ độc thủ, không muốn chết thì mang theo quân đội của người rời đi." "Con..." Độc Cô Thịnh nghe Độc Cô Phượng nói thì vô cùng tức giận, nhưng hắn nhìn về phía đám người Tô Thần cũng vô cùng nghi hoặc, dám giết người trước cửa Độc Cô phủ. Chẳng lẽ những người này lai lịch rất lớn, hay là những người này căn bản không sợ Độc Cô gia tộc? Độc Cô Thịnh nghĩ tới những điều này hắn cũng không dám ra tay, hắn suy nghĩ một chút liền đội vàng vào phủ muốn báo cho mẫu thân Vu Sở Hồng. "Tiểu mỹ nữ, đã lâu không gặp." Sau khi Độc Cô Phượng đi tới, Tô Thần liền ôm lấy Độc Cô Phượng có thân hình mê người. Tô Thần không ngờ Độc Cô Phượng càng ngày càng xinh đẹp, dáng người cao gầy lồi lõm quyến rũ, đôi chân dài mê người, nửa năm không gặp, Độc Cô Phượng thay đổi thật sự rất lớn. Độc Cô Phượng bị Tô Thần ôm lấy thì vô cùng bất đắc dĩ. Nàng biết ngay sẽ như vậy mà. Tên khốn kiếp này chính là một tên háo sắc vô sỉ. "Ngươi thật vô sỉ, ở đây xảy ra chuyện gì?" Tô Thần giả bộ vô tội giải thích, "Còn có thể có chuyện gì, đường ca của nàng muốn cướp nữ nhân của ta, còn dám cứ gọi ta là tiểu bạch kiểm, hắn đây không phải là muốn chết sao?" Độc Cô Phượng nghe Tô Thần nói thì nhìn thoáng qua Độc Cô Sách đã chết. Độc Cô Sách thật đúng là muốn chết, dám cướp nữ nhân với đại ma vương, tên háo sắc này thật đúng là chết chưa hết tội. Độc Cô Phượng lắc đầu hỏi Tô Thần, "Thôi được rồi, lần này sao ngươi lại đến Lạc Dương? Đại tùy hoàng đế không phải đã chết sao? Ngươi không đi đại tùy đế đô tranh quyền đoạt lợi?" "Ta đây là nhớ nàng, đại tùy đã được ta sắp xếp ổn thỏa rồi." "Tiểu Phượng Nhi, ta đến Lạc Dương nàng không hiểu sao?" "Hiểu cái gì?" "Tiểu Phượng Nhi, tìm một nơi yên tĩnh chút, ta có một số việc muốn hỏi nàng." "Được, ngươi đi theo ta." Tô Thần mang theo tỷ muội Liễu Sinh Tuyết Cơ và tỷ muội Phó Quân Tường, cùng đi theo Độc Cô Phượng vào Độc Cô phủ. Giờ phút này, lão gia chủ Bưu Sở Hồng trong Độc Cô phủ nghe tin Độc Cô Sách bị giết, hơn nữa còn bị giết ngay trước cửa Độc Cô phủ. Trong lòng bà vô cùng phẫn nộ. Độc Cô Sách là huyết thân trực hệ đời thứ ba của Độc Cô phủ, cũng là người thừa kế đời thứ ba của Độc Cô Việt. Độc Cô Sách bị giết, đây là muốn đoạn tuyệt tương lai của Độc Cô Việt. Bưu Sở Hồng vẻ mặt phẫn nộ hỏi, "Lão nhị, những người kia đâu?" Độc Cô Thịnh lập tức hành lễ trả lời, "Mẫu thân, Độc Cô Phượng hình như quen biết những người đó, hơn nữa những người đó hình như có lai lịch, ta không dám tự tiện làm chủ, những người đó hẳn là đã được Độc Cô Phượng đưa đến tiểu viện của nó rồi." "Phượng Nhi còn biết, còn có lai lịch." Lao thân ngược lại muốn xem bọn hắn có lai lịch gì. "Đi, đến tiểu viện của Phượng Nhi." "Vâng, mẫu thân." Trong một tiểu viện tại Độc Cô phủ, Độc Cô Phượng đưa đám người Tô Thần vào một gian phòng. Tô Thần ngồi xuống hỏi Độc Cô Phượng, "Tiểu Phượng Nhi, Thạch Thanh Tuyền bị Hòa Thượng Tĩnh Niệm Thiền Viện bắt, nàng có biết không?" Độc Cô Phượng nghe Tô Thần nói thì giật mình kêu lên, "Cái gì? Thạch Thanh Tuyền bị Hòa Thượng Tĩnh Niệm Thiền Viện bắt giữ? Sao ta không biết?" "Nàng không biết." Độc Cô Phượng lắc đầu nói, "Ta chưa từng nghe nói qua." "Ồ, Tô Thần, Thạch Chi Hiên 10 ngày trước xông vào Tĩnh Niệm Thiền Viện, chẳng lẽ Thạch Chi Hiên là vì cứu Thạch Thanh Tuyền sao?" Tô Thần nghe Độc Cô Phượng nói thì nghi hoặc, "Thạch Thanh Tuyền rốt cuộc có bị Tĩnh Niệm Thiền Viện bắt hay không? Tĩnh Niệm Thiền Viện nếu bắt Thạch Thanh Tuyền, không phải vì Thạch Chi Hiên, mà là vì đối phó hắn, vậy tại sao Tĩnh Niệm Thiền Viện không tiết lộ tin tức bắt giữ Thạch Thanh Tuyền ra ngoài? Tĩnh Niệm Thiền Viện khẳng định hắn sẽ biết Thạch Thanh Tuyền bị Tĩnh Niệm Thiền Viện bắt." "Hả? Thiên Cơ Các? Mẹ kiếp, tin tức hắn đến Lạc Dương, Tĩnh Niệm Thiền Viện có thể đã mua từ Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các đáng chết, Tô Thần cảm thấy sau này phải bắt tay loại bỏ mầm thai hoa này." Độc Cô Phượng thấy dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ của Tô Thần, nàng liền nghi hoặc hỏi, "Tô Thần, ngươi nghĩ tới cái gì?" Tô Thần nói suy đoán của hắn cho Độc Cô Phượng, Thạch Thanh Tuyền hẳn là bị Tĩnh Niệm Thiền Viện bắt rồi. Tĩnh Niệm Thiền Viện sở dĩ không tung tin tức ra, đó là vì những hòa thượng kia biết ta đã đến Lạc Dương, bọn hắn cũng đoán được ta đã biết Thạch Thanh Tuyền bị bắt đến Tĩnh Niệm Thiền Viện. Độc Cô Phượng nghe Tô Thần nói thì cau mày hỏi, "Tĩnh Niệm Thiền Viện làm sao biết hành tung của ngươi?" Thiên Cơ Các. Chương 321, Đại Ma Vương Tô Thần, tỷ muội các ngươi nghe nói qua chưa? Chương 321, Đại Ma Vương Tô Thần, tỷ muội các ngươi nghe nói qua chưa? Độc Cô Phượng nghe Tô Thần nói thì đã hiểu, Tĩnh Niệm Thiền Viện lại thông qua Thiên Cơ Các nắm giữ hành tung của Tô Thần. Thiên Cơ Các hành sự vô cùng thần bí. Khắp nơi trên Thiên Nguyên Đại Lục đều có phân bộ của Thiên Cơ Các, buôn bán tin tức chính là nguồn thu nhập lớn nhất của Thiên Cơ Các. Độc Cô Phượng nhìn về phía Tô Thần hỏi, "Ngươi định làm gì?" Tô Thần nắm chặt nắm đấm, nghiêm túc nói, "Đương nhiên là cứu Thạch Thanh Tuyền rồi, bất quá Tĩnh Niệm Thiền Viện không dễ đối phó, ta phải chờ một người đến." Tô Thần lần này không chỉ muốn cứu Thạch Thanh Tuyền, còn có Tần Mộc Dao, thậm chí Hòa Thị Bích hắn cũng muốn đoạt được. Nhưng lần này có chút khó khăn. Tĩnh Niệm Thiền Viện cũng không phải cái bang, cũng không phải môn phái nhỏ bé nào khác, trong Tĩnh Niệm Thiền Viện có thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, đây căn bản không phải thứ Tô Thần hiện tại có thể đối phó. Tô Thần hiện tại đối đầu với nửa bước thiên nhân cảnh cũng không thể thắng, thiên nhân cảnh lục địa thần tiên trong vòng 10 chiêu là có thể giết hắn. Người mà Tô Thần bảo ảnh tử thích khách đi tìm hy vọng có thể tìm được, chỉ cần người kia đến, thiên tăng gặp hắn cũng phải quỳ. Độc Cô Phượng vẻ mặt tò mò hỏi, "Chờ ai?" "Một người có thực lực vô cùng cường đại." Độc Cô Phượng thấy Tô Thần không chịu nói, nàng cũng không tiếp tục truy hỏi. Bất quá, Độc Cô Phượng vẫn quyết định nhắc nhở Tô Thần một chút, tránh cho tên khốn kiếp này lần này lật thuyền trong mương. "Thôi được rồi, ta lần này cũng không giúp được gì." Tĩnh Niệm Thiền Viện tuy mất đi tứ đại thánh tăng, nhưng thực lực của Liêu Không Hòa Thượng cũng vô cùng cường đại, còn có Thiên Tăng thần bí, hắn hẳn là cũng chưa chết, ngươi muốn đối phó Tĩnh Niệm Thiền Viện phải cẩn thận một chút. Tô Thần day day chẳng nói, "Cái này ta biết, Liêu Không ta tự mình có thể giết hắn, Thiên Tăng là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, đây không phải thứ ta có thể đối phó. Hơn nữa Địa Ni hẳn cũng đang ở Tĩnh Niệm Thiền Viện, hai thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, chuyện này thật đúng là có chút khó giải quyết." Giờ phút này, Phó Quân Tưởng và Phó Quân Du vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tô Thần, cuộc trò chuyện giữa Tô Thần và Độc Cô Phượng khiến các nàng đều khó tin. Thiên nhân cảnh, còn có hai thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Các nàng không ngờ Tô Thần đến Lạc Dương là để đi Tĩnh Niệm Thiền Viện cứu người, hơn nữa đối phó còn là thiên nhân cảnh cường đại nhất trong giang hồ. Thì mọi Phó Quân Tường nhìn về phía Tô Thần liền cảm thấy các nàng bị tên khốn kiếp này lừa gạt. Tô Thần là một tiên thiên cảnh, một tiên thiên cảnh mà dám xông vào Tĩnh Niệm Thiền Viện. Tên khốn kiếp này khẳng định là ẩn giấu tu vi cảnh giới. Tĩnh Niệm Thiền Viện tỷ mọi các nàng cũng từng tìm hiểu qua. Trụ trì Liễu Không hình như là một đại tông sư đỉnh phong cao thủ, thậm chí có thể là một nửa bước thiên nhân cảnh. Tô Thần tự tin giết chết Liễu Không, vậy tu vi cảnh giới của Tô Thần thấp nhất đều là đại tông sư cao thủ. Phó Quân Tưởng và Phó Quân Du hiện tại rất muốn biết Tô Thần rốt cuộc có thân phận gì, các nàng không tin Tô Thần sẽ là một tên công tử bột hoàn khố của Đại Tùy, tên khốn kiếp này khẳng định là một nhân vật giang hồ cường đại. Lúc này, Vưu Sở Hồng mang theo Độc Cô Thịnh đến tiểu viện của Độc Cô Phượng. Bà nhìn về phía phòng Độc Cô Phượng gọi to, "Phượng Nhi, con ra đây, thuận tiện giao hung thủ giết chết Độc Cô Sách ra đây." Trong phòng, Độc Cô Phượng nghe được giọng nói của Vưu Sở Hồng, nàng thoát khỏi vòng tay Tô Thần, chỉnh lý lại y phục. Độc Cô Phượng không ngờ mãi mãi nàng lại đến, nàng phải nhanh chóng ngăn cản mãi mãi ra tay với Tô Thần, thậm chí ngăn cản mãi mãi mở miệng mắng chửi Tô Thần. Nếu không, Tô Thần nếu bị chọc giận, Độc Cô gia có thể đều sẽ bị tên khốn kiếp này huyết tẩy. Độc Cô Phượng nhìn về phía Tô Thần nhắc nhở, "Ngươi ở trong phòng ta chờ, ta đi đuổi mãi mãi ta rời đi, ngươi không được phép ra tay với mãi mãi ta." Tô Thần gật đầu trả lời, "Sẽ không, nể mặt nàng, ta cũng sẽ không ra tay với mãi mãi nàng." Độc Cô Phượng gật đầu với Tô Thần rồi vội vàng ra khỏi phòng, nàng một chút cũng không tin lời Tô Thần. Tên khốn kiếp này chính là Đại Ma Vương. Độc Cô Phượng tuy quan hệ không tệ với Tô Thần, nàng dù đắc tội tên khốn kiếp này, Tô Thần cũng sẽ không làm gì nàng. Nhưng người khác thì khó nói. Tên khốn kiếp này vừa đến đã giết Độc Cô Sách, vạn nhất mãi mãi nàng Vưu Sở Hồng nói chuyện khó nghe, tên khốn kiếp này sẽ buông than mãi mãi nàng sao? Phó Quân Tưởng vẻ mặt tức giận hét lên với Tô Thần, người rốt cuộc là ai? Tô Thần nghe Phó Quân Tưởng nói, hắn biết Phó Quân Tưởng và Phó Quân Du đã nghi ngờ hắn. Tô Thần nhìn thoáng qua Phó Quân Tưởng và Phó Quân Du sắc mặt bất thiện. Hắn cười cười nói, ta không phải đã nói với nàng rồi sao? Phó Quân Tưởng nắm chặt nắm đấm uy hiếp Tô Thần, ta muốn biết tất cả về ngươi, thân phận tên tuổi của ngươi, ngươi là quan viên đại tùy hay là người trong giang hồ? Còn có ngươi là tu vi cảnh giới gì? Những cái này thông thông nói cho ta biết. Phó Quân Du vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Thần. Nàng cảm thấy tức giận vì Tô Thần lừa gạt tỷ muội các nàng. Tên khốn kiếp này tuy vô sỉ không biết xấu hổ, nàng đối với những điều này đều không để ý, nhưng nàng không ngờ Tô Thần lại lừa gạt tỷ muội các nàng. Tô Thần nhún vai nói, "Phó Quân Tường, hôm kia lúc chúng ta câu cá, ta đã nói thật với nàng, là nàng không tin, còn nói ta đang lừa gạt nàng. Nàng ngẫm lại lời ta nói hôm kia xem." Phó Quân Tường nghe Tô Thần nói thì ngẩn ra. Lúc nghỉ ngơi hôm kia, những lời Tô Thần nói với nàng đều là thật. Tên khốn kiếp này chính là Võ Uy Hầu Tô Thần. Tô Thần. Đáng chết, Phó Quân Tường nghĩ đến Tô Thần cũng họ Tô, tên khốn kiếp này lại chính là Võ Uy Hầu Tô Thần mà các nàng luôn muốn bắt giữ. Tên khốn kiếp nhà ngươi lại thật sự là Võ Uy Hầu Tô Thần. Không sai. Ta. Phó Quân Tường nhất thời không biết nên làm thế nào, Tô Thần không lừa gạt nàng, là nàng lúc trước căn bản không tin lời Tô Thần. Phó Quân Du nhìn về phía Tô Thần tiếp tục hỏi, "Võ Uy Hầu, sư tỷ Phó Quân Trác của ta đâu?" Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Nàng nửa năm trước tại Trường An thành đã rời đi rồi, sao vậy?" "Phó Quân Trác không về Cao Ly." Phó Quân Tường nghe Tô Thần nói thì hỏi, "Ngươi biết chúng ta là người Cao Ly?" Tô Thần gật đầu trả lời, "Đương nhiên, Phó Quân Tường, Phó Quân Du, Phó Quân Trác, các ngươi là đệ tử của Cao Ly Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm." Phó Quân Tường cắn răng tức giận hừ lạnh, "Hừ, tên khốn kiếp nhà ngươi lại biết tất cả, ngươi dọc đường đi coi chúng ta như kẻ ngốc mà lừa gạt." "Tiểu mỹ nữ, nàng ngẫm lại xem ta dọc đường đi có lừa gạt nàng không?" "Ta..." Phó Quân Tường nghĩ lại Tô Thần thật đúng là không có lừa gạt nàng, ngay cả chuyện tên khốn kiếp này là Võ Uy Hầu, nàng cũng là tự mình không tin Tô Thần. Phó Quân Du tiếp tục hỏi Tô Thần, "Ngươi hẳn còn là một người trong giang hồ, ngươi rốt cuộc là tu vi cảnh giới gì?" Tô Thần đứng lên cười cười nói, "Đại Ma Vương Tô Thần, tỷ muội các ngươi nghe nói qua chưa? Thực lực của ta là đại tông sư sơ kỳ." Chương 322, Tô Thần cùng Độc Cô Phượng quan hệ mập mờ, vô năng gầm thét Lý Thế Dân. Chương 322, Tô Thần cùng Độc Cô Phượng quan hệ mập mờ, vô năng gầm thét Lý Thế Dân. Phó Quân Tường và Phó Quân Du nghe Tô Thần nói, các nàng lập tức ngây mẩn cả người. "Đại Ma Vương Tô Thần." Các nàng lúc trước không biết, nhưng trên đường đi các nàng nghe nói chuyện về Đại Ma Vương Tô Thần. Trên Võ Lâm mỹ nữ Bách Hoa bảng, Đại Ma Vương Tô Thần chiếm hơn một nửa tuyệt thế mỹ nữ, hơn nữa Đại Ma Vương Tô Thần còn là Võ Lâm công địch trong giang hồ Trung Nguyên, tên khốn kiếp này lại chính là Đại Ma Vương Tô Thần. Giờ phút này, ngoài phòng, Độc Cô Phượng lặng lẽ đem thân phận của Tô Thần nói cho mãi mãi nàng Vưu Sở Hồng. Vưu Sở Hồng sau khi nghe Độc Cô Phượng nói, bà mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ. "Võ Uy Hầu Tô Thần, Đại Ma Vương Tô Thần." Đại Ma Vương Tô Thần lại đến Độc Cô phủ. Vưu Sở Hồng đối với chuyện của Tô Thần rõ như lòng bàn tay. Võ Lâm công địch, đồng cảnh giới vô địch tồn tại. Mỹ nữ trên Võ Lâm mỹ nữ Bách Hoa bảng, Đại Ma Vương Tô Thần chiếm trọn bảy thành. Hơn nữa thân phận bối cảnh của Đại Ma Vương cũng vô cùng cường đại. Hai thế lực siêu cấp, Đạo gia và Âm Dương gia. Hai thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, Bác Minh Tử và Đông Hoàng Thái Nhất. Trong giang hồ, người dám trêu chọc Đại Ma Vương Tô Thần căn bản không có bao nhiêu người. "Phượng Nhi, con và Võ Uy Hầu có quan hệ gì?" "Con..." Độc Cô Phượng cũng không nói lên được nàng và Tô Thần có quan hệ gì. Nhưng nàng và Tô Thần quan hệ mập mờ, giữa bọn hắn muốn nói không có quan hệ cũng không thể nào. Lại nói, Tô Thần chính là một tên háo sắc vô sỉ. Lúc trước ở Vạn Hoa lâu tại Trường An hắn đã đánh chủ ý lên nàng, thậm chí nhớ mãi không quên đôi chân dài của nàng. Tô Thần lần này đến liền ôm lấy nàng, Độc Cô Phượng cảm thấy nàng sau này khẳng định sẽ ngã vào trong tay Tô Thần. Vưu Sở Hồng nhìn biểu cảm của Độc Cô Phượng cũng hiểu được. Đại Ma Vương khẳng định là có quan hệ mập mờ với cháu gái Độc Cô Phượng của bà, thậm chí Độc Cô Phượng chính là hồng nhan tri kỷ của Đại Ma Vương. Vưu Sở Hồng nghĩ đến những mỹ nữ trên Võ Lâm mỹ nữ Bách Hoa bảng, trong lòng bà cảm thấy suy đoán của bà 89 phần 10 là đúng. Độc Cô Phượng tuy không xinh đẹp bằng những mỹ nữ trên Võ Lâm mỹ nữ Bách Hoa bảng, nhưng khí chất anh khí đặc biệt của Độc Cô Phượng, thậm chí đôi chân dài xinh đẹp của Độc Cô Phượng, đây là thứ những nữ nhân kia căn bản không so được. Vưu Sở Hồng dây chán, không muốn còn nữa. Đại Ma Vương Tô Thần không phải người bà có thể đối phó. Vưu Sở Hồng tuy là đại tông sư đỉnh phong thực lực, nhưng đối mặt Đại Ma Vương Tô Thần, bà một chút phần thắng cũng không có, thậm chí có khả năng bị Đại Ma Vương dễ dàng chạm sát. Đại Ma Vương đồng cảnh giới vô địch, đây cũng không phải chỉ là nói xuông. "Phượng Nhi, chuyện này dừng ở đây thôi." Độc Cô Phượng nhìn Vưu Sở Hồng đang lo lắng, nàng đội bằng nói, "Mãi mãi, người yên tâm, có con ở đây, Tô Thần sẽ không ra tay với Độc Cô ra." Vưu Sở Hồng gật đầu nói, "Ta hiểu, Độc Cô sách là chết chưa hết tội." "Ai bảo nó trêu chọc nữ nhân của Đại Ma Vương?" Độc Cô Thịnh ở bên cạnh vẫn luôn lau mồ hôi. Hắn bị dọa sợ rồi. Đại Ma Vương Tô Thần, người trẻ tuổi kia lại là Đại Ma Vương Tô Thần lừng lẫy trong giang hồ. Hắn nghĩ đến lúc trước nếu không phải nhờ một phen lời nói của Độc Cô Phượng, Độc Cô Thịnh cảm thấy hắn sẽ giống như Độc Cô Sách bị chạm sát. Ba ngày sau, đại đường Trường An, trong hoàng cung, Lý Thế Dân vẻ mặt âm trầm nhìn thư tín trong tay. Đại Tùy không hề sụp đổ sau khi Dương còn chết, thậm chí Võ Uy Hầu Tô Thần còn trưởng khống biên quân Đại Tùy. Tiền tài, lương thảo, vũ khí khôi giáp liên tục không ngừng được đưa tới biên quân Đại Tùy. Bành! Lý Thế Dân phẫn nộ đập mạnh xuống bàn gầm hét, đáng chết, Võ Uy Hầu làm sao có thể nhanh như vậy trưởng khống Đại Tùy? Cái này còn chưa đến một tháng, Võ Uy Hầu rốt cuộc làm thế nào? Phong Huyền Linh hành lễ với Lý Thế Dân, bệ hạ, sự tình đã đến nước này, chúng ta vẫn là rút quân về đi. Đại Tùy không có khả năng phát sinh náo động, những tướng quân mưu đồ bất chính đều đã bị diệt trừ. Đại Tùy sau này sẽ là kẻ địch cường đại nhất của đại đường chúng ta, thậm chí còn cường đại hơn cả Đột Quyết. Lý Thế Dân mặt âm trầm hỏi, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua? Đỗ Như Hối tiến lên một bước hành lễ nói, bệ hạ, đại quân của Lý Tĩnh đã cạn lương thực rồi, lương thảo chúng ta chủ tập ở các nơi đại đường cũng không có bao nhiêu, những thế gia kia căn bản không muốn cho chúng ta mượn lương thực. Lý Thế Dân nghe Đỗ Như Hối nói thì tức giận hét lớn, thế gia, sớm muộn gì cũng có ngày phải diệt trừ những khối u ác tính đó. Trường Tôn Vô Kỵ nhìn Lý Thế Dân đang phẫn nộ liền khuyên nhủ, bệ hạ, vẫn là rút quân đi. Chúng ta nếu lúc này còn không rút quân, vạn nhất Võ Huy Hầu điều động đại quân phát động chiến tranh với đại đường quốc khố trống rỗng, căn bản không có lực lượng tài chiến. Rút quân đi. Lý Thế Dân cũng biết sự tình không thể làm gì khác. Hắn muốn định đánh hạ mấy châu của Đại Tùy để lập uy, thậm chí muốn xoay chuyển ảnh hưởng trong việc bồi thường chiến tranh với Đức Huyết. Nhưng tất cả đều hóa thành một nước. Võ Huy Hầu Tô Thần, Tĩnh Niệm Tiền Viện sao còn chưa động thủ giết tên khốn kiếp kia? Vâng, bệ hạ. Đám đại thần phòng Huyền Linh thấy Lý Thế Dân rời đi, bọn hắn lắc đầu nhìn nhau rồi cũng nhao nhao rời đi. Đại Đường trước tiên bị Đột Quyết uy hiếp bồi thường lượng lớn tiền tài và lương thảo. Tuy không cắt đất, nhưng uy tín của Đại Đường Đế quốc tụt dốc không phanh. Lần này chiến tranh với Đại Tùy, bọn hắn những đại thần này vốn đều cực lực phản đối, Đại Đường quốc khố trống rỗng, căn bản vô lực phát động chiến tranh. Lần này 20 vạn đại quân đã tiêu hao sạch sẽ quốc khố, còn có tiền tài và lương thảo vừa mới chủ tập được. Nếu các tiểu quốc dị tộc xung quanh Đại Đường phát động chiến tranh với Đại Đường cũng vô lực ứng đối. Không có lương thảo, không có quân lương, quân đội làm sao có thể ra sức giết địch? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn những đại thần khác phía trước, trong lòng hắn muốn liên hệ với Võ Huy Hầu Tô Thần một chút. Muội muội trưởng Tôn Vô Cấu của hắn tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Trưởng Tôn Vô Kỵ không biết muội muội hắn và Võ Huy Hầu có quan hệ gì. Nhưng Lý Thế Dân vì chuyện Võ Huy Hầu mà giận cá chém tất lên Trưởng Tôn Vô Cấu, thậm chí Lý Thế Dân còn treo thưởng ở Thiên Cơ Các lấy mạng Võ Huy Hầu, tất cả những điều này đều nói lên muội muội hắn và Võ Huy Hầu quan hệ không cạn. Hiện tại ngay cả gặp mặt muội muội một lần cũng không được, Lý Thế Dân chẳng lẽ thật sự lục thân bất nhận rồi sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu rời khỏi hoàng cung đại điện. Trưởng Tôn đại nhân, Phong đại nhân. Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa ra khỏi hoàng cung đại điện, Phong Huyền Linh đã đợi sẵn ở cửa đại điện. Phong Huyền Linh nói với Trưởng Tôn Vô Kỵ, "Trưởng Tôn đại nhân, đến phủ ta ngồi một chút, ta có một số việc muốn cùng Trưởng Tôn đại nhân trò chuyện." "Có thể." "Lạc Dương, 3 ngày nay, nhân sĩ giang hồ kéo đến càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả một số nhân sĩ giang hồ đột quyết cũng đến xem náo nhiệt." Độc Cô Phủ biến, Tô Thần nghe tin tức Độc Cô Phượng nghe ngóng được thì vô cùng nghi hoặc. Người đột quyết đến Lạc Dương, thậm chí còn có thể là đột quyết quốc sư đích thân đến, điều này làm cho Tô Thần có chút nghĩ không ra. "Tiểu Phượng Nhi, nàng nói là đột quyết quốc sư Tất Huyền đích thân đến Lạc Dương." Độc Cô Phượng lắc đầu nói, "Lần này không chỉ đột quyết quốc sư Tất Huyền đến, Phó Thải Lâm của Cao Ly Câu hẳn cũng đã đến Lạc Dương." Chương 323, Cao Ly Câu phát động chiến tranh với Đại Đường Đế quốc trong mưa gió bấp bênh. Chương 323, Cao Ly Câu phát động chiến tranh với Đại Đường Đế quốc trong mưa gió bấp bênh. Tô Thần nghe Độc Cô Phượng nói càng thêm nghi hoặc. Tất Huyền của đột quyết, Phó Thải Lâm của Cao Ly Câu, hai người này sao lại không hẹn mà cùng đến Lạc Dương thành? Lạc Dương thành cũng không xuất hiện võ lâm bí tịch hay hy thế chân bảo gì, vậy hai cao thủ dị tộc sao lại đến Lạc Dương thành chứ? Chẳng lẽ hai cao thủ dị tộc đến chỉ là trùng hợp? Tô Thần cao mày nghĩ mãi không ra. Hắn nhìn về phía Độc Cô Phượng cũng lắc đầu, Độc Cô Phượng tiểu mỹ nữ này có lẽ càng không biết. Độc Cô Phượng thấy Tô Thần nhìn nàng lắc đầu, nàng liền nghi hoặc hỏi, "Ngươi lắc đầu làm gì?" Tô Thần day chẳng nói, "Ta nghĩ không ra Tất Huyền và Phó Thải Lâm hai cao thủ dị tộc này, bọn hắn tại sao lúc này lại đồng thời đến Lạc Dương thành?" Chuyện này xác thực có chút khả nghi. "Tiểu Phượng Nhi, đại đường gần đây có xảy ra chiến tranh không?" Độc Cô Phượng suy nghĩ một chút rồi nói với Tô Thần, "Chiến tranh? Không có, đại đường kể từ sau khi xung đột với Đột Quyết một lần, đại đường bồi thường rất nhiều tiền tài và lương thảo cho Đột Quyết, đại đường chưa từng xảy ra chiến tranh." "Bất quá." "Bất quá cái gì?" "Tô Thần, ta nghe mãi mãi ta nói đại đường không lâu trước đây muốn phát động chiến tranh với Đại Tùy, chỉ là thời gian dài như vậy cũng không có động tĩnh, ta cảm thấy có thể không phải là thật." Tô Thần nghe những lời này liền cười cười nói, "Cái này ta biết, đại đường bố trí 20 vạn quân đội tại kinh tường, nhưng đại đường không dám phát động chiến tranh. Ta tại phàn thành của Đại Tùy bố trí 18 vạn quân đội, hơn nữa trong vòng một tháng còn có 20 vạn quân đội sẽ được bố trí tại phàn thành. Gần 40 vạn quân đội Đại Tùy, Lý Thế Dân hẳn là lo lắng ta phát động chiến tranh với đại đường." Độc Cô Phượng không ngờ Tô Thần lại có thể chỉ huy quân đội Đại Tùy. 40 vạn quân đội. Đây chính là một nửa quân đội của Đại Tùy Đế quốc. Tô Thần chẳng lẽ đã trưởng khống tất cả quân đội Đại Tùy, hay là Tô Thần đã trưởng khống Đại Tùy Đế quốc? "Hừ, ngươi càng ngày càng có quyền thế rồi, Đại Tùy Đế quốc có phải đã bị ngươi nắm giữ không?" Tô Thần ôm lấy Độc Cô Phượng hôn một cái nói, "Đương nhiên rồi, Tiểu Phượng Nhi, nàng sau này phải định mặc ta, nói không chừng lúc ta đăng cơ xưng đế sẽ phong nàng làm một quý phi." Độc Cô Phượng mặt đỏ bừng lau mặt, thẹn quá hóa giận mắng, "Vô sỉ sắp thôi, ta mới không thèm làm quý phi gì đó." Tô Thần ôm Độc Cô Phượng vào lòng ngồi xuống, trêu chọc, "Ha ha, Tiểu Phượng Nhi, chẳng lẽ nàng muốn làm hoàng hậu?" "Suy, ta mới không muốn, ta sau này muốn ở trên giang hồ tự do tự tại sống pha." Độc Cô Phượng bị Tô Thần ôm ngồi xuống thì vô cùng không tự nhiên. Tên khốn kiếp này đối với đôi chân dài của nàng thật sự là yêu thích không buông tay, Độc Cô Phượng đối với Tô Thần cũng thật sự bất đắc dĩ. "Chủ nhân, Bưu lão phu nhân cầu kiến." Lúc này, Liêu Sinh Phiêu Như ở bên ngoài phòng bẩm báo. Tô Thần nghe Bưu Sở Hồng đến, hắn đoán Bưu Sở Hồng đến là muốn báo cho hắn tin tức gì đó. "Để bà ấy bảo." "Vâng, chủ nhân." Độc Cô Phượng nghe mãi mãi nàng đến, nàng đội vàng từ trong lòng Tô Thần đứng dậy chỉnh lý lại y phục, Độc Cô Phượng không muốn bị mãi mãi nhìn ra nàng và Tô Thần tư hội ở chỗ này. Bưu Sở Hồng đi vào phòng trước tiên nhìn thoáng qua Độc Cô Phượng, bà liền gật đầu với Tô Thần nói, "Võ Huy Hầu." Tô Thần đứng dậy nói với Bưu Sở Hồng, "Bưu lão phu nhân mời ngồi." "Võ Huy Hầu, lão thân lần này đến là muốn nói cho ngươi một tin tức." "Lão phu nhân mời nói." Bưu Sở Hồng nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói, "Hôm qua Cao Ly Câu đã phát động chiến tranh với Đại Đường, vũ châu của Đại Đường đang nguy cấp. Tô Thần nghe Vưu Sở Hồng nói thì giật mình hỏi, cái gì? Cao Ly Câu lại dám phát động chiến tranh với Đại Đường vào lúc này? Cao Ly Câu đây là muốn thừa hỏa đả kiếp sao? Vưu Sở Hồng gật đầu nói, hẳn là vậy. Đại Đường Đế quốc kể từ sau khi bồi thường cho Đột Quyết lượng lớn tiền tài và lương thảo, Đại Đường quốc khố trống rỗng, lương thảo càng là thiếu hụt. Cao Ly Câu có thể là thấy Đại Đường hiện tại là lúc suy yếu nhất, cho nên muốn nhân cơ hội đến cắn một miếng thịt béo. Tô Thần có chút nghĩ không ra. Cao Ly Câu vẫn luôn sợ hai Đế quốc Trung Nguyên tấn công. Cao Ly Câu lần này sao lại quay sang tấn công Đại Đường Đế quốc? Chẳng lẽ Đại Đường Đế quốc thật sự nghèo đến mức không còn gì để ăn? Lão phu nhân, Cao Ly Câu xuất động bao nhiêu quân đội? 30 vạn. Tô Thần nghe Cao Ly Câu xuất động 30 vạn quân đội, đây có thể là toàn bộ quân đội của Cao Ly Câu. Cao Ly Câu lần này là thật sự muốn cắn một miếng thịt béo từ Đại Đường sao? Tô Thần lắc đầu nói, 30 vạn quân đội. Vũ Châu của Đại Đường có thể khó giữ được rồi. Đột Quyết thì sao? Đột Quyết có động tĩnh gì không? Vưu Sở Hồng tiếp tục nói với Tô Thần, Đột Quyết ngược lại không có động tĩnh, nhưng Đột Quyết quốc sư Tất Huyền và phó thải lâm của Cao Ly Câu đồng thời xuất hiện tại Đại Đường Lạc Dương. Cao Ly Câu xem ra là muốn liên hợp với Đột Quyết cường đại. Vưu Sở Hồng cũng không ngờ Đại Đường Đế quốc cường đại, sau một trận chiến với Đột Quyết, lại luân lạc tới mức bị dị tộc liên tục tấn công. Đầu tiên là Đột Quyết phát động chiến tranh với Đại Đường, hiện tại lại là Cao Ly Câu phát động chiến tranh với Đại Đường. Lần sau thì sao? Là Tây Bực Tam Thập Lục Quốc, hay là Thổ Phồn? Đại Đường có 100 vạn quân đội, nhưng các quốc gia dị tộc cần đề phòng cũng nhiều. Xung quanh Đại Đường khắp nơi đều là đế quốc. Không nói Đại Đường Đế quốc và Đại Tùy Đế quốc là sinh tử cựu địch, ngay cả Đột Quyết, Cao Ly Câu, Thổ Phồn, thậm chí Tây Vực Tam Thập Lục quốc đều quan hệ căng thẳng. Đại Đường Đế quốc lập quốc mới hơn 10 năm, kẻ địch quá nhiều. Tô Thần túi đầu trầm tư. Cao Ly Câu xuất động 30 vạn quân đội phát động chiến tranh với Đại Đường, điều này đối với hắn tuy là một tin tốt, Tô Thần ít nhất có thời gian có thể chỉnh hợp Đại Tùy Đế quốc. Nhưng hắn nghĩ không ra, Cao Ly Câu nếu muốn kết minh với Đột Quyết, bọn hắn sao lại chọn gặp mặt ở Lạc Dương thành của Đại Đường? Điều này căn bản không hợp lý. Vưu lão phu nhân, Đại Đường Lý Thế Dân có cầu viện các đế quốc Trung Nguyên khác không? Vưu Sở Hồng lắc đầu trả lời, tạm thời còn chưa có, bất quá, Lý Thế Dân dù có cầu viện các đế quốc Trung Nguyên khác cũng không có khả năng giúp đỡ Đại Đường Đế quốc. Tô Thần nghe Vưu Sở Hồng nói thì vô cùng nghi hoặc. Đế quốc Trung Nguyên không phải có một quy định bất thành văn sao? Khi dị tộc quốc tấn công đế quốc Trung Nguyên, các đế quốc Trung Nguyên khác đều sẽ xuất động quân đội giúp đỡ sao? Tại sao các đế quốc Trung Nguyên khác không có khả năng giúp đỡ Đại Đường Đế quốc? Tại sao? Vưu Sở Hồng sắc mặt khó coi giải thích, Đại Đường Đế quốc Lý Thế Dân có huyết thống người Hồ, hơn nữa Lý Thế Dân phát động Huyền Vũ môn chỉ biến, giết huynh giết đệ, thậm chí còn nạp di xương của huynh đệ vào hoàng cung. Các đế quốc Trung Nguyên khác không thừa nhận Đại Đường Đế quốc là một phần của Trung Nguyên, thậm chí các đế quốc khác đều không có qua lại với Đại Đường Đế quốc. Đế quốc Trung Nguyên không nhân cơ hội phát động chiến tranh với Đại Đường Đế quốc, đây đã coi như là không tệ rồi. Chương 324, Chiến Thần Điện. Đột Quyết công chúa Ngọc Giả đến Lạc Dương. Chương 324, Chiến Thần Điện. Đột Quyết công chúa Ngọc Giả đến Lạc Dương. Tô Thần nghe Vưu Sở Hồng nói, trong lòng vô cùng cả lời. Tất cả những điều này xem ra đều là lỗi của Lý Thế Dân. Đại Đường Đế quốc đây là bị tất cả đế quốc Trung Nguyên cô lập sao? Các đế quốc Trung Nguyên thậm chí đều không thừa nhận Đại Đường Đế quốc là một phần của Trung Nguyên, Lý Thế Dân đây đúng là tự làm tự chịu a. Tô Thần lại cùng Vưu Sở Hồng trò chuyện một hồi, Vưu Sở Hồng liền lôi kéo Độc Cô Phượng rời đi. Tô Thần nhìn Độc Cô Phượng bị lôi đi thì lắc đầu, Vưu Sở Hồng đây là sợ mình ăn thịt Độc Cô Phượng sao? Liêu Sinh Phiêu Nhứ vừa xoa bóp cho Tô Thần, nàng vừa nghi hoặc hỏi, "Chủ nhân, ngài muốn nhân cơ hội phát động chiến tranh với Đại Đường Đế quốc không?" Tô Thần lắc đầu nói, "Không, Đại Đường Đế quốc tuy không được các đế quốc Trung Nguyên thừa nhận, nhưng ba cánh trong Đại Đường Đế quốc đều là người Trung Nguyên, ta lúc này không thể phát động chiến tranh với Đại Đường Đế quốc." Tô Thần nghĩ đến Lý Thế Dân hiện tại thiếu tiền tài, thiếu lương thảo. Cao Ly Câu chiến tranh với Đại Đường, Lý Thế Dân dù có bán hoàng cung đi, hắn có thể cũng không gom đủ tiền tài và lương thảo cho 450 vạn đại quân. Lý Thế Dân trừ phi khai đao với những hào tộc và thế gia kia, nếu không Đại Đường Đế quốc thật sự nguy rồi. Liêu Sinh Phiêu Như tiếp tục hỏi, Tất Huyền và Phó Thải Lâm đến, chúng ta có cần điều tra một chút không? Tô Thần suy nghĩ một chút rồi từ chối, không cần thiết, việc cấp bách của chúng ta là phải cứu người từ Tĩnh Niệm Thiền Viện. Đại Đường, Đột Quyết, Cao Ly Câu, những thứ này đều không phải chuyện chúng ta nên quan tâm hiện tại. Lý Thế Dân hiện tại e rằng ngay cả đi ngủ cũng ngủ không yên. Chủ nhân, vậy Phó Quân Tưởng và Phó Quân Du thì sao? Có cần nói cho các nàng biết Phó Thải Lâm đến không? Trước tiên đừng nói, chúng ta qua vài ngày xem tình hình rồi nói sau. Vâng, chủ nhân. Giờ phút này, tại một biệt viện ở Lạc Dương, một số cao thủ Đột Quyết và một số cao thủ Cao Ly Câu đều thủ hộ bên ngoài một căn phòng. Trong phòng, một trung niên nhân Đột Quyết và một trung niên nhân Cao Ly Câu vô cùng xấu xí ngồi cùng một chỗ. Hai người này một là Đột Quyết quốc sư Võ Tôn Tất Huyền, một là Phó Thải Lâm của Cao Ly Câu. Tất Huyền với chiếc mũi ưng nhìn Phó Thải Lâm xấu xí hỏi, "Phó Thải Lâm, lời ngươi nói là thật sao? Chiến Thần Điện một tháng sau sẽ xuất hiện trên bầu trời Lạc Dương thành." Phó Thải Lâm gật đầu trả lời, 89/10. "Ta những năm này vẫn luôn tìm kiếm tin tức về Chiến Thần Điện, từ một số điện tịch, ta suy tính ra Chiến Thần Điện sẽ xuất hiện trên bầu trời Lạc Dương thành. Chỉ là thời gian còn chưa xác định lắm, nhưng ít nhất một tháng, nhiều nhất ba tháng, Chiến Thần Điện nhất định sẽ xuất hiện." Tất Huyền nhìn Phó Thải Lâm xấu xí, hắn không biết Phó Thải Lâm nói có phải là thật hay không. Nhưng Chiến Thần Điện quan hệ trọng đại, cho dù là thiên nhân cảnh lục địa thần tiên biết được Chiến Thần Điện, những thiên nhân cảnh lục địa thần tiên kia cũng sẽ động tâm. Chiến Thần Đồ Lục có thể giúp thiên nhân cảnh đột phá đến một cảnh giới mới, điều này đối với những người trong giang hồ cường đại mà nói vô cùng có sức hấp dẫn, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả tuyệt sắc mỹ nữ. Tất Huyền suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, được, vậy chúng ta chờ ở Lạc Dương thành 3 tháng. Phó Thái Lâm, hy vọng ngươi không lừa gạt ta, nếu không đại quân đột quyết sẽ san bằng Cao Ly Câu, ngươi cũng sẽ bị ta đích thân chạm sát. Tất Huyền, ta cũng hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa, 5 vạn con chiến mã, còn có kiểm chế quân đội đại đường ở Tây Bắc. Yên tâm, ta đã thông báo cho đại hãn, chiến mã chỉ cần chiến thần điện xuất hiện sẽ giao cho quân đội Cao Ly Câu, 20 vạn kỵ binh đột quyết cũng sẽ xuất hiện tại biên cảnh Tây Bắc đại đường. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Sau khi Tất Huyền và Phó Thái Lâm thương lượng xong, Phó Thái Lâm vừa rời đi không bao lâu, một nữ tử xinh đẹp đến phòng Tất Huyền. Nữ tử xinh đẹp nhìn Tất Huyền nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, Phó Thái Lâm nói là thật sao?" Tất Huyền thấy đột quyết công chúa Ngọc Già đến, hắn vội vàng đứng lên. Ngọc Già công chúa tuy là đệ tử của hắn, nhưng Tất Huyền sẽ không coi thường đệ tử này của hắn. Đệ tử này của hắn đã trưởng khống hơn một nửa bộ lạc đột quyết, quân đội càng là có gần 30 vạn. Đột quyết đại hãn nếu qua đời, Ngọc Già công chúa sẽ là đại hãn mới của đột quyết, cũng là nữ đại hãn đầu tiên trong lịch sử đột quyết. Tất Huyền nhìn Ngọc Già công chúa cười nói: "Ngọc Già công chúa, Phó Thái Lâm không dám lừa gạt ta, hắn cũng không dám lừa gạt đột quyết chúng ta." Ngọc Già công chúa cau mày nhắc nhở: "Sư phụ, chiến thần điện phiêu miểu vô tung, Phó Thái Lâm làm sao có thể tính ra chiến thần điện sẽ xuất hiện tại đại đường Lạc Dương, thậm chí còn tính ra thời gian đại khái xuất hiện?" Tất Huyền lắc đầu giải thích với Ngọc Già: "Ngọc Già, Phó Thái Lâm đừng nhìn bộ dạng xấu xí của hắn, tâm cơ của hắn vô cùng sâu. Trung Nguyên kỳ thư Trường Sinh Quyết bị Phó Thái Lâm đoạt được hơn 10 năm, hắn tuy không tu luyện thành công Trường Sinh Quyết, nhưng hắn có thể từ trong bí tịch Trường Sinh Quyết biết được tin tức gì đó về chiến thần điện." Ngọc Già nghe Tất Huyền giải thích, nàng gật đầu: "Hóa ra là như vậy a." Bất quá, Ngọc Già đối với việc Tất Huyền dung túng Cao Ly Câu phát động chiến tranh với Đại Đường, điều này làm nàng nghĩ không ra. "Sư phụ, chúng ta cứ mặc kệ Cao Ly Câu xâm lấn Đại Đường Đế Quốc. Đại Đường Đế Quốc chính là vật trong bàn tay của đột quyết chúng ta." Trong mắt Tất Huyền lóe lên một tia tinh quang, tiếp tục nói: "Ngọc Già, Cao Ly Câu không chinh phục được Đại Đường Đế Quốc, chúng ta cứ để Cao Ly Câu tiêu hao Đại Đường Đế Quốc thêm một lần nữa. Chờ đến khi Đại Đường Đế Quốc triệt để sắp sụp đổ, chính là lúc đại quân đột quyết chúng ta tấn công. Đến lúc đó, bất kể là Đại Đường hay là Cao Ly Câu, bọn hắn đều sẽ bị thiết kỵ đột quyết chúng ta chinh phục." Ngọc Già nghe Tất Huyền nói thì lắc đầu. Nàng đối với kế sách này của Tất Huyền không quá xem trọng, đế quốc Trung Nguyên cũng không dễ chinh phục như vậy. Đại Đường Đế Quốc tuy không được các đế quốc Trung Nguyên khác thừa nhận, cũng không có khả năng xuất động quân đội giúp đỡ Đại Đường Đế Quốc, nhưng các đế quốc Trung Nguyên khác cũng không có khả năng nhìn người dị tộc đến thống trị người Trung Nguyên. Bất quá, để Cao Ly Câu tiêu hao Đại Đường Đế Quốc thêm một chút cũng không tệ. Ngọc Già nhớ tới lần trước nàng dùng kế, đã khiến Đại Đường Đế Quốc bồi thường vô số tiền tài và lương thảo. Điều này đã móc giống Đại Đường Đế Quốc. Nếu để Cao Ly Câu tiếp tục tiêu hao Đại Đường Đế Quốc có thể không dùng đến nửa năm sẽ phát sinh nội loạn, đây cũng là kết quả Ngọc Già muốn nhìn thấy. Ngọc Già công chúa đột nhiên nghĩ đến Đại Tùy Đế Quốc, cũng nghĩ đến Võ Uy Hầu vừa mới trưởng khống Đại Tùy. Võ Uy Hầu Tô Thần, Đại Ma Vương Tô Thần. Võ Uy Hầu Tô Thần này cũng không dễ đối phó. "Sư phụ, Đại Tùy thì sao? Đại Tùy Đế Quốc đã bị Võ Uy Hầu trưởng khống, Đại Tùy Đế Quốc có thể cũng phát động chiến tranh với Đại Đường Đế Quốc hay không?" Chương 325, Hòa Thân. Đại Đường Văn Thành công chúa Lý Tuyết Nhạn. Chương 325, Hòa Thân. Đại Đường Văn Thành công chúa Lý Tuyết Nhạn. Tất Huyền nghe Ngọc Già nhắc tới Võ Uy Hầu Tô Thần, hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. "Võ Uy Hầu Tô Thần, Đại Ma Vương Tô Thần, đây chính là cùng một người, đây cũng là người hắn không dám trêu chọc. Võ Uy Hầu Tô Thần, trong tay hắn có gần 60 vạn quân đội, mà không lâu trước đây, còn truyền ra tin tức Võ Uy Hầu Tô Thần đã trưởng khống Đại Tùy Đế Quốc, 70-80 vạn biên quân của Đại Tùy Đế Quốc cũng bị Võ Uy Hầu Tô Thần trưởng khống, quân đội trong tay Võ Uy Hầu Tô Thần phải có khoảng 130 vạn. Đại Ma Vương Tô Thần, hắn ở đại tông sư cảnh giới là đồng cảnh vô địch, thậm chí bối cảnh cường đại đến mức làm hắn cũng phải sợ hãi. Hai đại thế lực siêu cấp, Đạo gia và Âm Dương gia. Hai đại thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, Bắc Minh Tử và Đông Hoàng Thái Nhất. Trong giang hồ Trung Nguyên, Đại Ma Vương Tô Thần có thể là người không thể trêu chọc nhất." Tất Huyền vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở Ngọc Già công chúa: "Ngọc Già, con phải cẩn thận Võ Uy Hầu Tô Thần, hắn không phải tồn tại chúng ta hiện tại có thể trêu chọc." Ngọc Già nghe Tất Huyền nhắc nhở, nàng cũng biết sự cường đại của Võ Uy Hầu Tô Thần. Quân đội của Tô Thần đánh cho Nam Tống phải bồi thường cắt đất, thậm chí còn diệt Đại Lý Quốc tồn tại mấy trăm năm, ngay cả Đại Tùy Đế Quốc cũng bị Võ Uy Hầu Tô Thần trừng khống. Mà thân phận Đại Ma Vương của Tô Thần trong giang hồ càng là làm cho người ta sợ hãi. Đồng cảnh vô địch, bối cảnh chỗ dựa cũng vô cùng cường đại. Những thứ này cộng lại, đế quốc và tông môn bình thường căn bản không dám trêu chọc Võ Uy Hầu Tô Thần. Ngọc Gia gật đầu nói: "Sư phụ, con biết, Võ Uy Hầu Tô Thần bất kể là thân phận Đại Ma Vương trong giang hồ hay là thân phận đặc thù trong đế quốc, đột quyết còn chưa thể đối đầu với Võ Uy Hầu." Tất Huyền nghe Ngọc Gia công chúa nói thì gật đầu. Hắn thật sự sợ Ngọc Gia tâm cao khí ngạo muốn so sánh với Võ Uy Hầu, thậm chí phát khởi khiêu chiến với Võ Uy Hầu Tô Thần. Đại Đường Đế Quốc, Trường An, trong hoàng cung, Lý Thế Dân nhận được 800 dặm cấp báo từ U Châu truyền đến, hắn nhìn mà đôi mắt phẫn nộ đỏ bừng lên. "Bành!" Lý Thế Dân phẫn nộ đập mạnh xuống bàn gầm thét: "Đáng chết, Cao Ly Câu đây là điên rồi sao? 30 vạn quân đội, Cao Ly Câu đây là xuất động toàn bộ quân đội muốn cùng Đại Đường một trận quyết thắng bại sao?" Đỗ Như Hối vội vàng hành lễ với Lý Thế Dân: "Bệ hạ, việc cấp bách là phải nhanh chóng để 20 vạn quân đội ở Kinh Tương đi cứu viện U Châu." Lý Thế Dân lạnh mặt kêu lên: "20 vạn quân đội ở Kinh Tương có thể động sao? Phàn Thành của Đại Tùy vẫn luôn tăng binh, đến bây giờ, Phàn Thành đã có 23 vạn quân đội rồi, nhưng quân đội Đại Tùy vẫn còn liên tục không ngừng tăng binh Phàn Thành, đây rõ ràng là muốn phát động chiến tranh với Đại Đường Đế Quốc chúng ta." Ngụy Trinh đứng ra vẻ mặt nghiêm túc nói: "Vậy hạ, chúng ta chỉ có thể tu thư giảng hòa với Đại Tùy Đế quốc, nếu không Đại Tùy và Cao Ly Câu đồng thời tấn công Đại Đường Đế quốc chúng ta căn bản không đỡ nổi. Đáng chết, Đại Đường Đế quốc cũng là đế quốc Trung Nguyên, tại sao những đế quốc Trung Nguyên kia không thừa nhận? Trong lòng Lý Thế Dân vô cùng phẫn nộ. Đại Đường Đế quốc rõ ràng là đế quốc Trung Nguyên, nhưng các đế quốc Trung Nguyên khác căn bản không thừa nhận. Nếu những đế quốc Trung Nguyên kia thừa nhận, Đại Tùy Đế quốc căn bản sẽ không tấn công Đại Đường Đế quốc khi dị tộc xâm lấn. Các quan viên trong đại điện từng người đều cúi đầu xuống. Quan viên ở đây trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ, bọn hắn đều là người Trung Nguyên, nhưng hoàng đế Lý Thế Dân có huyết thống người Hồ. Thậm chí Lý Thế Dân huyền vũ môn binh biến, giết huynh giết đệ, nạp vợ của huynh đệ làm phi. Những điều này đều khiến các đế quốc Trung Nguyên khác coi thường, các đế quốc Trung Nguyên khác đều không tiếp nhận Đại Đường Đế quốc là đế quốc Trung Nguyên, tất cả những điều này cũng đều do Lý Thế Dân một tay tạo thành. Ngụy Trinh, ngươi có cách nào để Đại Tùy Đế quốc không phát động chiến tranh với Đại Đường Đế quốc không? Ngụy Trinh bất đắc dĩ mở miệng nói, "Bệ hạ, hòa thân đi." "Hòa thân? Với ai?" "Võ Uy Hầu Tô Thần." Lý Thế Dân nghe Ngụy Trinh nói thì vô cùng phẫn nộ. Hắn hận không thể giết Võ Uy Hầu Tô Thần, hắn làm sao có thể còn đi hòa thân với Võ Uy Hầu Tô Thần? Lý Thế Dân trừng mắt tự tuyệt, "Không được, ta tuyệt đối không thể hòa thân với Võ Uy Hầu, hơn nữa các công chúa đều vô cùng nhỏ tuổi, căn bản không có nhân tuyển hòa thân." "Trưởng công chúa Lý Tú Ninh." "Ngụy Trinh, ngươi muốn chết sao?" Sai Thiệu nghe được lời Ngụy Trinh, hắn tức giận muốn một đao chém chết Ngụy Trinh. Sai Thiệu đối với Lý Tú Ninh tình sâu nghĩa nặng, các đại thần trong triều đều biết. Ngụy Trinh rõ ràng biết hắn thích trưởng công chúa Lý Tú Ninh, lão khốn kiếp này còn dám nhắc tới để Lý Tú Ninh đi hòa thân, hắn hiện tại đối với Ngụy Trinh là hận không thể giết cho thông khoái. Ngụy Trinh không để ý tới Sai Thiệu, hắn tiếp tục nói với Lý Thế Dân. "Bệ hạ, trước mắt cũng chỉ có hòa thân mới có thể để Đại Tùy không phát động chiến tranh, Võ Uy Hầu còn chưa thành thân, trưởng công chúa gả qua đó cũng là chính thê, điều này đối với Đại Đường Đế quốc chúng ta về sau hưu dưỡng sinh tức là cực kỳ quan trọng. Thần đồng ý với đề nghị của Ngụy đại nhân." "Thần cũng đồng ý với đề nghị của Ngụy đại nhân." "Thần đồng ý với đề nghị của Ngụy đại nhân." Từng vị đại thần trong đại điện đều đồng ý với đề nghị của Ngụy Trinh. Sai Thiệu nắm chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Những đồng liêu này vì để Đại Tùy không phát động chiến tranh, bọn hắn vậy mà không quan tâm đến cảm nhận của hắn, nguyên một đám đều đồng ý để Lý Tú Ninh đi hòa thân. Sai Thiệu quỳ xuống trước mặt Lý Thế Dân, vội vàng nói, "Bệ hạ, trưởng công chúa không thể hòa thân, còn xin bệ hạ đừng để nàng hòa thân." Lý Thế Dân nhìn thoáng qua các đại thần trong đại điện, trong lòng hắn cũng vô cùng phẫn nộ, để tỷ tỷ của hắn là Lý Tú Ninh đi hòa thân, đây chính là đánh vào mặt mũi của hắn. Đột nhiên, Lý Thế Dân nhìn thấy huynh đệ tông thất là Lý Tông Đạo. Hắn nhớ tới nữ nhi của Lý Tông Đạo là Lý Tuyết Nhạn tuổi vừa 18, hơn nữa còn chưa đính hôn hay thành thân, Lý Thế Dân liền quyết định để Lý Tuyết Nhạn đi hòa thân với Võ Uy Hầu. Soạn chỉ, nữ nhi của Nhâm Thành Vương Lý Tông Đạo là Lý Tuyết Nhạn thông minh lanh lợi, ôn nhu hiền thục, gia phong Lý Tuyết Nhạn làm văn thành công chúa, chọn ngày hòa thân với Đại Tùy Đế quốc Võ Uy Hầu Tô Thần. Sau khi Lý Thế Dân tuyên bố quyết định của hắn, hắn nhìn về phía Ngụy Trinh ra lệnh, "Ngụy Trinh, lần này do ngươi làm hòa thân sứ, văn thành công chúa cũng do ngươi đích thân đưa đến Đại Tùy Đế đô, hòa thân nhất định phải hoàn thành, Đại Tùy Đế quốc cũng nhất định phải từ bỏ việc phát động chiến tranh với Đại Đường Đế quốc." Các quan viên trong đại điện đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân sẽ chơi chiêu này, đây không phải là Ly Miêu cháo thái tử sao? Một nữ nhi tông thất được phong làm công chúa đi hòa thân, Lý Thế Dân chẳng lẽ coi các quan viên Đại Tùy đều là kẻ ngu sao? Sai Thiệu sau khi nghe được thánh chỉ của Lý Thế Dân, hắn trong lòng rốt cuộc cũng buông lỏng. Chỉ cần không phải Lý Tú Ninh đi hòa thân, Sai Thiệu mới không quan tâm nhân tuyển hòa thân là ai. "Vi thần tuân chỉ." Lúc này, Ngụy Trinh phản ứng lại liền đội vàng hành lễ nói. Chương 326, trà lâu ngẫu nhiên gặp, Ngọc Già cùng Tô Thần đối đầu. Chương 326, trà lâu ngẫu nhiên gặp, Ngọc Già cùng Tô Thần đối đầu. Hoàng cung đại điện, Lý Thế Dân lại tuyên bố một số việc xong liền bãi triều. Sau khi Lý Thế Dân rời đi, đông đảo đại thần trong đại điện đều nhìn nhau, một loạt thao tác của Lý Thế Dân đã làm cho những đại thần này ngây ngốc. Đại Tùy Đế quốc cũng không phải là những quốc gia dị tộc kia, chỉ dùng một nữ nhi tông thất mà muốn Võ Uy Hầu từ bỏ công đánh Đại Đường Đế quốc. Điều này có thể sao? Sai Thiệu cao hứng chúc mừng Lý Tông Đạo, "Lý đại nhân, chúc mừng ngươi, nữ nhi của ngươi sau này có thể sẽ là Đại Tùy Đế quốc hoàng hậu rồi." Lý Tông Đạo nghe được lời của Sai Thiệu liền lạnh lùng nhìn sang một bên. Hắn hiện tại không muốn để ý đến Sai Thiệu. Lý Tông Đạo không nghĩ tới Lý Thế Dân vậy mà sẽ lấy nữ nhi của hắn đi hòa thân. Hắn chỉ có duy nhất một mụn nữ nhi này. Lý Thế Dân thậm chí không thương lượng với hắn một chút đã đưa ra quyết định, Lý Tông Đạo đối với cách làm của Lý Thế Dân cảm thấy vô cùng thất vọng và đau lòng. Ngụy Trinh đi đến bên cạnh Lý Tông Đạo, thở dài nói, "Lý đại nhân, vẫn là để lệnh ai chuẩn bị một chút đi, ngày mai ta sẽ lên đường đi Đại Tùy Đế quốc." Lý Tông Đạo bất đắc dĩ gật đầu nói, "Ta đã biết, Ngụy đại nhân, trên đường đi còn phải làm phiền Ngụy đại nhân chiếu cố tốt tiểu nữ." "Nên làm, nên làm." Lạc Dương, Tô Thần mang theo Liễu Sinh Phiêu Như cùng Liễu Sinh Tuyết Cơ đi dạo trên đường phố. Người hắn chờ đợi vẫn luôn không có tin tức. Người kia không đến, Tô Thần cũng không dám tự tiện xông vào Tĩnh Niệm Tiền Viện, một tên thiên nhân cảnh lão trọc lửa, thậm chí là một đôi thiên nhân cảnh lão bất tử, hắn cũng không muốn liều mạng xông vào Tĩnh Niệm Tiền Viện cứu người. "Chủ nhân ngài xem, bên kia hình như là một số người đột quyết." Liêu Sinh Phiêu Nhứ nhìn thấy một số người đột quyết đi vào một trà lâu, nàng liền vội vàng nhắc nhở Tô Thần. Tô Thần nhìn thoáng qua liền nói với Liêu Sinh tỉ muội, "Đi, chúng ta cũng đi uống trà." "Vâng, chủ nhân." Trong trà lâu, Ngọc Già mang theo một số hộ vệ đi tới lầu 2, nàng vô cùng thích uống trà Trung Nguyên, lần này đến Lạc Dương thành, hai ngày nay Ngọc Già vẫn luôn đến trà lâu này uống trà. Lầu 2 trà lâu, nơi này đã ngồi đầy người, có người trong giang hồ, cũng có phú thương bình thường, việc buôn bán của trà lâu có thể nói là vô cùng tốt. Tô Thần mang theo Liễu Sinh tỷ muội đi tới lầu 2. Bọn hắn phát hiện đã không còn chỗ ngồi, hắn nhìn về phía một cái bàn trà bên cạnh những người đột quyết kia rồi đi tới. Tô Thần giả bộ như một tên thiếu gia ăn chơi chắc táng, hắn ném lên bàn một tỏi bạc nói, 10 lượng bạc, nhường vị trí này của ngươi ra. Người trẻ tuổi trên chỗ ngồi này mà không biểu tình, lạnh lùng nói, ta nếu là không nhường thì sao? Tô Thần ngoại ý muốn nhìn thoáng qua người trẻ tuổi này. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại là một người trong giang hồ, một cảnh giới tiên thiên đỉnh phong. Chỉ là nơi này gần những người đột quyết kia nhất, Tô Thần đối với vị trí này là nhất định phải lấy được. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chê bậy? Người trẻ tuổi lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần nói, tránh ra, đừng quấy rầy ta uống trà. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ngươi tin hay không ta gọi quân đội tới bắt ngươi vào trong đại lao? Suy, ta Thác Bạt Hàn còn thật không tin. Ta kháo. Thác Bạt Hàn. Cái này mẹ nó, không nghĩ tới tùy tiện tìm một người vậy mà là Thác Bạt Hàn. Tô Thần nhìn Thác Bạt Hàn một thân trang phục người Trung Nguyên thì vô cùng cả lời. Một người đột quyết, làm sao lại ăn mặc như người Trung Nguyên? Tô Thần đột nhiên nghĩ đến Thác Bạt Hàn cùng đột quyết quốc sư Võ Tôn Tất Huyền có thù, Thác Bạt Hàn lần này đến Lạc Dương chẳng lẽ là muốn giết Võ Tôn Tất Huyền? Bất quá, một cái cảnh giới tiên tiên đỉnh phong Thác Bạt Hàn có thể giết chết Võ Tôn Tất Huyền sao? Trên chỗ ngồi bên cạnh, Ngọc Già ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Thác Bạt Hàn. Nàng biết Thác Bạt Hàn người đột quyết này, một tên mã tặc, hơn nữa còn là một tên mã tặc thân thủ không tệ, chỉ là Thác Bạt Hàn một tên mã tặc làm sao lại đến đại đường Lạc Dương thành? Thác Bạt Hàn, ta thiếu một tên mã phu, ngươi sau này sẽ là mã phu của ta. Tô Thần suy nghĩ một chút về Thác Bạt Hàn trong kịch bản. Tên Thác Bạt Hàn này làm người cũng không tệ lắm. Hắn cảm thấy thu phục tên kiếm khách Thác Bạt Hàn này cũng không tệ, đánh xe ngựa vẫn luôn là Liêu Sinh tỷ bội thay phiên nhau, hai đại mỹ nữ tiểu diễm bất át cứ mãi đánh xe ngựa cũng không phải là cách. Tô Thần liền muốn thu phục Thác Bạt Hàn, nhiệm vụ đánh xe ngựa sau này sẽ do tên mã tặc Thác Bạt này làm. Thác Bạt Hàn nghe được lời của Tô Thần, khóe miệng giật giật. Hắn không nghĩ tới một tên thiếu gia ăn chơi chắc táng bắt hắn nhường chỗ không thành, bây giờ còn muốn để hắn làm một tên mã phu. Ta không có hứng thú. Ngươi có hứng thú? Tô Thần cười cười liền ngồi xuống. Liêu Sinh tỷ muội đứng sau lưng Tô Thần nhìn về phía Thác Bạt Hàn. Các nàng tỷ muội không nghĩ tới Tô Thần muốn thu phục người giang hồ này, một tên giang hồ nhân tiên thiên đỉnh phong, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn là một tên dị tộc, người giang hồ này chẳng lẽ có chỗ nào đặc biệt sao? Thác Bạt Hàn nhìn thấy Tô Thần không ngợi mà ngồi, hắn liền lạnh lùng hỏi Tô Thần, ta cho ngươi ngồi xuống sao? Tô Thần chỉ Liêu Sinh tỷ muội sau lưng, cười nói, Thác Bạt Hàn, ngươi có thể đuổi ta rời đi sao? Ngươi? Thác Bạt Hàn không nghĩ tới Tô Thần vô sỉ như vậy. Hắn cũng phát hiện Liêu Sinh tỷ muội đều là tông sư cao thủ, Liêu Sinh tỷ muội bất kỳ người nào cũng đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Lúc này, Ngọc Già đi vào bên cạnh, dùng giọng điệu ra lệnh nói, "Thác Bạt Hàn, ta cũng thiếu một tên mã phu, ngươi sau này liền làm mã phu cho bản tiểu thư." Tô Thần nhìn về phía Ngọc Già vừa tới, hai mắt tỏa sáng. Hắn lúc trước không có chú ý tới, cô nàng đột quyết này dáng dấp thật đúng là xinh đẹp, một thân trang phục quý tộc dị tộc, đôi mắt to xinh đẹp giống như vầng trăng khuyết, lông mày lá liêu cong cong, đôi môi đỏ mọng tiểu nộn nước át, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người hoàn mỹ ngạo nghễ ưỡn lên. Tô Thần cảm thấy Ngọc Già nếu là người Trung Nguyên, trên võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng, khẳng định sẽ có tên của Ngọc Già, thậm chí thứ hạng có thể còn không thấp. Cô nàng đột quyết đầy quý khí này rốt cuộc là thân phận gì? Cô nàng đột quyết, ngươi làm như vậy có chút không tử tế a. Làm việc phải có trước có sau, tên mã phu này ta nhìn chúng, hắn sau này chính là mã phu của ta. Ngọc Già khinh thường nhìn thoáng qua Tô Thần liền nói, vậy thì xem ai ra giá cao hơn rồi. Tô Thần đối với Ngọc Già chào phúng nói, suy, cô nàng đột quyết, tiền của ta nhiều đến mức có thể đẻ chết ngươi. Thử, tiền của ta nhiều đến mức có thể ném chết ngươi. Ngọc Già không nghĩ tới Tô Thần nói chuyện thô lỗ như vậy, nàng trừng mắt nhìn Tô Thần cũng không khách khí nữa. Người Trung Nguyên này mặc dù có hai thị nữ thực lực cường đại, nhưng bên cạnh nàng có 6 tên tông sư cường đại, Ngọc Già chẳng lo lắng Tô Thần dám ra tay với nàng. Ta đấu. Cô nàng đột quyết này là muốn cùng mình đối đầu rồi. Mẹ nó, Tô Thần bây giờ liền muốn dùng tiền để bẹp Ngọc Già. Tô Thần đảo mắt một vòng, cười nói, "Tiểu Lưu, có muốn đánh cược hay không?" Ngọc Già nghe được lời của Tô Thần liền nghi hoặc hỏi, "Cược cái gì?" Tô Thần chỉ vào Thác Bạt Hàn đang ngây người nói, "Chúng ta liền cược xem ai cuối cùng có thể thu phục tên phu xe ngựa này." Tiền đặt cược đâu? Chương 327, Ngọc Già Nguyệt Nha Nhi, Tô Thần cùng Ngọc Già công chúa tiền đặt cược. Chương 327, Ngọc Già Nguyệt Nha Nhi, Tô Thần cùng Ngọc Già công chúa tiền đặt cược. Ngọc Già nhìn thoáng qua Thác Bạt Hàn, bày ra bộ dáng nhất định phải lấy được. Một tên mã tặc nhỏ, Ngọc Già chỉ cần cho Thác Bạt Hàn đại lượng tiền tài, thậm chí để lộ ra thân phận công chúa đột quyết của nàng, Thác Bạt Hàn thân là người đột quyết không có khả năng không đáp ứng, Thác Bạt Hàn cũng không dám không đáp ứng. Giờ phút này, Thác Bạt Hàn sắc mặt xanh mét nhìn Tô Thần cùng Ngọc Già. Hắn không nghĩ tới sẽ bị xem như thẻ đánh bạc để Tô Thần cùng Ngọc Già tranh đoạt, điều này làm cho trong lòng Thác Bạt Hàn vô cùng phẫn nộ. Nhưng hắn không có cách nào. Bên cạnh Tô Thần có hai thị nữ cảnh giới tông sư, bên cạnh Ngọc Già càng là có 6 tên hộ vệ tông sư, những người này hắn một hai cũng không chọc nổi. Tô Thần nhìn Ngọc Già tuyệt mỹ nói, "Tiểu mỹ nữ, tiền đặt cược của chúng ta vô cùng đơn giản, ta nếu là thua, ta liền do ngươi xử trí, nhưng ngươi nếu là thua, tiểu thiếp thứ 108 của ta chính là ngươi." Kẻ vô sỉ. Ngọc Già nghe được lời của Tô Thần thì vô cùng tức giận. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ nổi lên tâm tư giòm ngó nàng. Kẻ vô sỉ này, Ngọc Già thế nhưng là đột quyết công chúa, thậm chí không lâu sau sẽ là đột quyết tân đại hãn, tên sát phôi đáng chết, Ngọc Già quyết định không thể buông tha kẻ vô sỉ này. Tô Thần cười cười liền nói, "Tiểu mỹ nữ, đây là chuyện ngươi tình ta nguyện, có đáp ứng vụ cá cược này hay không, ta cũng sẽ không bức bách ngươi." Rầm. Ngọc Già trừng mắt nhìn Tô Thần, hung hăng đập bàn một cái kêu lên, "Hừ, cực thì cược, lần này ngươi thua chắc rồi, ta sau này sẽ gọi tên vô sỉ nhà ngươi đếm đủ đau khổ. Tiểu mỹ nữ, đừng nghĩ quá đẹp, ngươi còn chưa thắng đâu. Ta thắng chắc rồi, ngươi tên là gì? Tô Thần làm ra bộ dáng thiếu gia ăn chơi chắc táng nói, bản thiếu gia gọi là Độc Cô Sách, là đại thiếu gia của Độc Cô gia ở Lạc Dương. Ngươi chính là tên phá gia chi tử ăn uống chơi gái cờ bạc của Độc Cô Phiệt, Độc Cô Sách. Ta kháo. Phá gia chi tử ăn uống chơi gái cờ bạc. Mẹ nó, thanh danh của Độc Cô Sách thật đúng là thối. Bất quá, tiểu mỹ nữ này sẽ không quen biết tên phá gia chi tử Độc Cô Sách kia chứ? Tô Thần có chút lo lắng nhìn Ngọc Dạ, hắn lần này mạo danh Độc Cô Sách cũng là không còn cách nào khác. Tại Lạc Dương thành, tên của hắn nếu như xuất hiện, Tĩnh Niệm Thiền viện có thể sẽ lập tức ra tay với hắn. Tĩnh Niệm Thiền viện mặc dù biết hắn sẽ đến Lạc Dương thành, nhưng đám hòa thượng kia không có khả năng nghĩ đến hắn sẽ đến Lạc Dương thành nhanh như vậy, thậm chí ngay cả kịch biến xảy ra ở Đại Tùy cũng không quản. "Tiểu mỹ nữ, ngươi biết ta?" Ngọc Gia nhìn về phía Tô Thần, khinh thường nói, "Suy, ta mới không có hứng thú quen biết ngươi, đại danh của Độc Cô Sách tại Lạc Dương thành thế nhưng là không ai không biết không người không hay. Tiểu mỹ nữ, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Ngọc." "Ta gọi Nguyệt Nha Nhi." Phụt. Khu khu cụ. Tô Thần nghe được lời của Ngọc Gia liền phun ngụm trà vừa uống ra ngoài, hắn ho khan, vẻ mặt giật mình nhìn về phía Ngọc Gia. "Nguyệt Nha Nhi, còn có Ngọc cái gì? Đây sẽ không phải là Ngọc Gia Nguyệt Nha Nhi trong kịch bản gia đình chứ?" "Ta kháo." "Nói như vậy, Ngọc Gia có thể là công chúa của Đột Quyết." "Công chúa Đột Quyết vậy mà cũng đến Lạc Dương thành. Ngọc Gia chẳng lẽ là cùng Đột Quyết quốc sư Võ Tôn Tất Huyền cùng nhau đến?" Ngọc Gia giờ phút này nắm chặt nắm đấm, tên vô sỉ này vậy mà dám phun một thân nước trà lên người nàng. Tô Thần nhìn nước trà phun lên váy áo Ngọc Gia. Hắn lung túng xin lỗi nói, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Nguyệt Nha Nhi, ta là bị tên của ngươi làm cho kinh hỉ, ta không nghĩ tới ngươi không chỉ con mắt dáng dấp giống Trang Quyết, mà tên cũng cứ gọi là Nguyệt Nha Nhi." Ngọc Gia phẫn nộ trừng mắt nhìn Tô Thần mắng, "Tên khốn kiếp vô sỉ, một lát nữa ngươi nếu là thua, ngươi sẽ là nô lệ hèn hạ nhất của ta. Nguyệt Nha Nhi, ngươi nếu là một lát nữa thua, ngươi chính là tiểu thiếp thứ 108 của ta." "Hừ, chúng ta ai tới trước?" Ngọc Gia nắm chặt nắm đấm khoa tay múa chân một chút, nàng đứng lên hỏi Tô Thần. Tô Thần cười cười mở miệng nói, "Ngươi là mỹ nữ, ngươi tới trước thuyết phục Thác Bạt Hàn đi." Ngọc Gia nghe được lời của Tô Thần liền nhìn về phía Thác Bạt Hàn. Tên mã tặc này hiện tại vẻ mặt phẫn nộ, nhưng một chút tác dụng cũng không có, thực lực nhỏ yếu chính là tội. Ngọc Gia cũng sẽ không đồng tình với Thác Bạt Hàn. "Thác Bạt Hàn, một năm 1000 lượng bạc, 100 con chiến mã, ngươi sau này chính là mã phu của bản tiểu thư." Thác Bạt Hàn sắc mặt khó coi mở miệng nói, "Ta không đồng ý." Ngọc Gia không nghĩ tới Thác Bạt Hàn vậy mà cự tuyệt. Nàng suy nghĩ một chút liền tiếp tục nói, "Hả? Không đồng ý? Ta tăng thêm gấp đôi, Thác Bạt Hàn, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, chúng ta đều là người Đột Quyết, hơn nữa ta còn là một quý tộc Đột Quyết, đắc tội ta, ngươi sau này tại Đột Quyết nhưng là không có đất cắm rủi." "Ta sẽ không đồng ý." Thác Bạt Hàn không thèm để ý sự uy hiếp của Ngọc Gia. Hắn ở Đột Quyết không có đất cắm rủi thì thế nào? Thác Bạt Hàn lần này đến Trung Nguyên chính là muốn rèn luyện võ học của hắn, muốn giết chết Võ Tôn Tất Huyền, không có thực lực cường đại căn bản giết không chết Võ Tôn Tất Huyền. Ngọc Gia thấy Thác Bạt Hàn vẫn không đồng ý, nàng lạnh lùng lấy ra một miếng ngọc bội đặt lên bàn nói, "Trước đừng vội ra quyết định, nhìn xem miếng ngọc bội này rồi hãy quyết định." Thác Bạt Hàn nhìn thấy miếng ngọc bội này liền mở to hai mắt. "Thần Ưng ngọc bội. Đây là ngọc bội chỉ có vương tộc Đột Quyết mới có thể sở hữu." "Vương tộc? Ngọc Gia công chúa?" Thác Bạt Hàn nhìn về phía Ngọc Gia, trong lòng vô cùng giận mình. Hắn không nghĩ tới Ngọc Gia công chúa sẽ đến Trung Nguyên Lạc Dương. Ngọc Gia công chúa là đóa tuyết liên xinh đẹp nhất trên thảo nguyên, cũng là mỹ nữ thông minh xinh đẹp nhất Đột Quyết. Thác Bạt Hàn mặc dù muốn đáp ứng, nhưng mà Ngọc Gia công chúa là đệ tử của cựu nhân Tất Huyền, Thác Bạt Hàn cũng không có khả năng làm mã phu cho Ngọc Gia công chúa. Thác Bạt Hàn đặt ngọc bội lên bàn, hắn nay nói, "Tiểu thư, thật xin lỗi, ta vẫn là không thể đáp ứng, ta sau này sẽ ở lại Trung Nguyên, đa tạ tiểu thư hậu ái." Thác Bạt Hàn không có vạch trần thân phận Ngọc Gia công chúa, hắn là người Đột Quyết. Ngọc Gia công chúa mặc dù là đệ tử của Võ Tôn Tất Huyền, nhưng Ngọc Gia là một vị công chúa xinh đẹp thiệt lương, cũng là công chúa được đông đảo bộ lạc trên thảo nguyên ủng hộ, Thác Bạt Hàn sẽ không để lộ ra thân phận của Ngọc Gia công chúa. "Ha ha, Nguyệt Nha Nhi, ngươi hình như thất bại rồi." Tô Thần nhanh chóng cầm lấy ngọc bội của Ngọc Gia trên bàn. Hắn cảm thấy miếng ngọc bội này không đơn giản, Thác Bạt Hàn sau khi nhìn thấy ngọc bội này, thái độ đối với Ngọc Gia thế nhưng là cung kính hơn nhiều, miếng ngọc bội này hẳn là đại biểu cho thân phận của Ngọc Gia. Ngọc Gia nhìn thấy Tô Thần lấy đi ngọc bội của nàng, nàng vẻ mặt tức giận kêu lên, "Kẻ vô sỉ, mau trả ngọc bội cho ta." "Suy, ngươi một lát nữa sẽ phải trở thành tiểu thiếp thứ 108 của ta, Nguyệt Nha Nhi, ngươi sau này cả người đều là của ta, ngọc bội của ngươi không phải là ngọc bội của ta sao?" Chương 328, Âm Dương Gia Tam Nữ đến, dây dưa không rõ Ngọc Gia công chúa. Chương 328, Âm Dương Gia Tam Nữ đến, dây dưa không rõ Ngọc Gia công chúa. Tô Thần nhìn đồ án thương ứng trên ngọc bội, hắn càng xác định Ngọc Gia chính là Đột Quyết công chúa. "Ưng, đây là đồ án mà tại Đột Quyết chỉ có vương tộc mới có thể sở hữu. Ngọc Gia Nguyệt Nha Nhi, Tần Tiên Nhi, Tiêu Thanh Tuyển, Tiêu Ngọc Nhược, Xảo Xảo, mấy nữ nhân này đều đã xuất hiện. Lại thêm Linh Vũ Tích cùng An Bích Như, những nữ nhân trong gia đình đều sắp tụ tập đủ rồi. Đúng rồi, còn có đại trường kim của Cao Ly Câu, đại trường kim tại tổng võ thế giới sẽ là thân phận gì?" Ngọc Gia nghe được lời của Tô Thần liền tức giận mắng to, "Ngươi vô sỉ." Tô Thần chơi đùa ngọc bội trong tay, cười nói, "Nguyệt Nha Nhi, nguyện thua cuộc, chẳng lẽ ngươi muốn hủy ước sao?" Ngọc Gia trừng mắt nhìn Tô Thần, hừ lạnh nói, "Hừ, Độc Cô Sách, ngươi chẳng lẽ thành công rồi sao? Thác Bạt Hàn mặc dù không có đáp ứng ta, chẳng lẽ hắn sẽ đáp ứng làm mã phu của ngươi sao?" "Cái này không nhất định." "Xuy, chém gió,
Tô Thần lắc đầu chuẩn bị thuyết phục Thác Bạt Hàn, hắn sẽ để cho Thác Bạt Hàn cam tâm tình nguyện làm mã phu của hắn. Thác Bạt Hàn, ta biết ngươi muốn báo. Ta kháo. Tô Thần đang chuẩn bị thuyết phục Thác Bạt Hàn, nhưng hắn không nghĩ tới có ba vị đại mỹ nữ đi tới trà lâu này, hơn nữa trong ba vị đại mỹ nữ này, hắn còn quen biết một người trong đó. Âm Dương gia đại tư mệnh. Hai người còn lại, một người đeo mạng che mắt là Nguyệt Thần, người còn lại đeo khăn lụa lộ ra đôi mắt to là Thiếu Tư Mệnh. Tô Thần không nghĩ tới Nguyệt Thần thần bí của Âm Dương gia, nàng sẽ mang theo đại tư mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh đến đại đường Ngạc Dương. Lưu Minh. Ngọc Gia nhìn thấy Tô Thần trừng to mắt nhìn ba vị mỹ nữ vừa tới, trong mắt nàng liền lộ ra vẻ khinh thường. "Trả lại ngươi ngọc bội, lần này đánh cược hủy bỏ, ta không có tâm tình muốn Thác Bạt Hàn làm mã phu nữa, Nguyệt Nha Nhi, sau này gặp lại." Tô Thần đem ngọc bội trả lại cho Ngọc Gia liền chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn nghĩ đến Nguyệt Thần mang theo đại tư mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh đến Ngạc Dương. Việc này vô cùng không bình thường. Đột quyết võ tôn Tân Huyền, Cao Ly Câu Phó Thải Lâm đều không hẹn mà cùng đến Ngạc Dương. Nguyệt Thần tinh thông thuật quan tinh của Âm Dương gia, Tô Thần đoán chắc Nguyệt Thần đến Ngạc Dương, Ngạc Dương thành nhất định sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Tô Thần mang theo Liễu Sinh tỷ muội đi về phía ba nữ nhân Nguyệt Thần vừa mới ngồi xuống, hắn muốn hỏi rõ ràng Lạc Dương rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Tên khốn kiếp đáng chết. Ngọc Gia nhìn thấy Tô Thần bỏ lại nàng đi tìm ba vị mỹ nữ vừa tới, trong lòng nàng vô cùng phẫn nộ. Ngọc Gia nghĩ đến nàng cũng là một tuyệt thế mỹ nữ, còn là mỹ nữ xinh đẹp nhất trên thảo nguyên, nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà sẽ vứt bỏ nàng đi tìm ba nữ nhân khác, thậm chí ngay cả tiền đặt cược cũng không quan tâm. Tinh Quân. Đại tư mệnh đột nhiên phát hiện Tô Thần đến, nàng đội vàng đứng lên hành lễ với Tô Thần. Tinh Quân, ngươi là đại ma vương Tô Thần? Nguyệt Thần đột nhiên nhìn thấy Đại Tư Mệnh đứng lên hành lễ với Tô Thần, nàng nhìn về phía Tô Thần vừa tới, kinh ngạc hỏi: "Nguyệt Thần, không nghĩ tới ngươi thật đúng là một nữ tử xinh đẹp mỹ lệ, chắc không được có thể lên võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng." Tô Thần nhìn về phía Nguyệt Thần gật đầu. Nguyệt Thần dáng dấp thật đúng là đầy đặn xinh đẹp, mái tóc dài màu tím, mạng che mắt màu lam nhạt, dáng người ngạo nghễ lướt lên, dung nhan tuyệt mỹ xinh đẹp, nhất là sự thần bí và dáng người đầy đặn của Nguyệt Thần. Tô Thần nhìn liền cảm thấy Nguyệt Thần cùng Diễm Phi đều là vô cùng xinh đẹp tuyệt mỹ, các nàng thật không hổ là hai đại mỹ nữ hộ pháp của Âm Dương gia. Nguyệt Thần thanh lãnh nói với Tô Thần: "Tinh Quân khách khí, ta cũng không có xinh đẹp bằng vị hôn thê Đông Quân Diễm Phi của ngươi." Nguyệt Thần không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được Tô Thần. Vị hôn phu này của Diễm Phi, không, Tô Thần hẳn là phu quân của Diễm Phi, Nguyệt Thần cũng không nghĩ tới Diễm Phi vậy mà gặp Tô Thần một lần liền thất thân. Tô Thần nghe được lời của Nguyệt Thần thì vô cùng cả lời. Nguyệt Thần cùng Diễm Phi thật đúng là không hợp nhau, hai nữ nhân các nàng hẳn đều là nữ tử họ Cơ, cũng có thể đều là hậu duệ hoàng thất Đại Chu, nhưng tại sao Nguyệt Thần cùng Diễm Phi quan hệ lại căng thẳng như vậy? Tô Thần lắc đầu hỏi: "Nguyệt Thần, ngươi lần này làm sao lại đến đại đường Ngạc Dương?" Nguyệt Thần nhìn thoáng qua chung quanh liền nói: "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta một lát nữa tìm một chỗ yên tĩnh, ta sẽ nói cho ngươi biết." "Được, ta ở Lạc Dương có chỗ ở, các ngươi một lát nữa cùng ta rời đi." "Được, vậy thì đa tạ Tinh Quân." Nguyệt Thần gật đầu đồng ý các nàng muốn ở lại Lạc Dương 1-2 tháng, nếu như vẫn luôn ở tại khách sạn cũng không tiện. Liễu Sinh Phiêu Như cùng Liễu Sinh Tuyết Cơ giờ phút này cũng biết ba nữ nhân này là ai rồi, Âm Dương gia Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, còn có thiếu nữ vẫn luôn trầm mặc kia hẳn là Thiếu Tư Mệnh. Các nàng tỷ muội từng nghe Tô Thần nói qua sự tình của Âm Dương gia, thậm chí thân phận của Tô Thần tại Âm Dương gia các nàng tỷ muội cũng biết. Chỉ là người của Âm Dương gia cũng tới Lạc Dương thành. Điều này làm cho các nàng tỷ muội cũng là không nghĩ tới. Đây là Thiếu Tư Mệnh. Tô Thần nhìn Thiếu Tư Mệnh vẫn luôn trầm mặc, hai mắt tỏa sáng. Thiếu Tư Mệnh trong kịch bản thế nhưng là vô cùng có nhân khí, xinh đẹp nhu nhược, bộ dáng trầm mặc ít nói, điều này làm cho rất nhiều fan của Thiếu Thiếu vô cùng yêu thích, Tô Thần kiếp trước cũng là một trong số đó. Đại Tư Mệnh đội vàng trả lời Tô Thần: "Không sai, Tinh Quân, Thiếu Tư Mệnh bởi vì nguyên nhân tu luyện nên tạm thời không thể mở miệng nói chuyện, còn xin Tinh Quân thứ tội." Tô Thần gật đầu, không thèm để ý nói: "Không có quan hệ. Độc Cô Sách, ngươi cùng những nữ nhân này là quan hệ như thế nào?" Lúc này, Ngọc Già đi vào bên cạnh Tô Thần, nghi hoặc hỏi. Ngọc Già không nghĩ tới ba nữ nhân vừa tới cùng Tô Thần quen biết, thậm chí trong đó hai nữ nhân còn hành lễ với Tô Thần. Điều này làm cho trong lòng Ngọc Già vô cùng nghi hoặc. Ba nữ nhân vừa tới này thực lực đều vô cùng cường đại, một người trong đó ngay cả nàng cũng nhìn không ra tu vi cảnh giới. Nhưng một tên phá gia chi tử ăn uống chơi gái cờ bạc, hắn vậy mà quen biết những nữ nhân này, hơn nữa trong đó hai nữ nhân còn đối với Tô Thần vô cùng cung kính. Ngọc Gia một lần hoài nghi Tô Thần có thể là đang lừa gạt nàng, thậm chí hoài nghi Tô Thần có thể không phải là tên phá gia chi tử Độc Cô Sách kia. Tô Thần nhìn thấy Ngọc Gia cũng đi theo tới, thậm chí còn dùng giọng điệu chất vấn hắn, hắn liền vô cùng cắt lời. Cái này nếu để cho người không rõ nhìn thấy, khẳng định sẽ hiểu lầm quan hệ giữa hắn cùng Ngọc Gia. Tô Thần phất phất tay với Ngọc Gia nói: "Những người này là bằng hữu của ta, Nguyệt Nha Nhi, vụ cá cược của chúng ta đã hủy bỏ, ngươi nên đi đâu chơi thì đi đó đi." Ngọc Gia trừng mắt nhìn Tô Thần, tức giận kêu lên: "Kẻ vô sỉ, ngươi nói hủy bỏ liền hủy bỏ sao? Ta không đồng ý, vụ cá cược vẫn phải tiếp tục tiến hành." "Ta kháo, Nguyệt Nha Nhi, ngươi sẽ không thật sự muốn làm tiểu thiếp thứ 108 của ta chứ?" Chương 329, trong trà lâu không ngừng người đến, người quen. Vẫn là người quen. Chương 329, trong trà lâu không ngừng người đến, người quen. Vẫn là người quen. Tô Thần nghe được lời của Ngọc Già thì vô cùng cả lời. Hắn hiện tại không có công phu đùa giỡn Ngọc Già. Sự tình Lạc Dương sắp phát sinh hắn vô cùng cảm thấy hứng thú, hơn nữa Ngọc Già là công chúa đột quyết. Hắn cho dù là thắng Ngọc Già công chúa cũng không có khả năng làm tiểu thiếp của hắn. Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh nghe được lời của Ngọc Già, các nàng nhìn về phía Tô Thần biểu tình đều trở nên cổ quái. Độc Cô Sách. Tô Thần vậy mà sẽ lừa gạt một nữ tử dị tộc, thậm chí còn dùng một cái tên giả đùa giỡn nữ tử dị tộc này. Ngọc Gia nhìn về phía Tô Thần thì vô cùng phẫn nộ. Làm tiểu thiếp thứ 108 của tên vô sỉ này, nàng làm cái rắm. Ngọc Gia chỉ là muốn biết Tô Thần rốt cuộc là thân phận gì, nàng nếu là không dùng vụ cá cược để che giấu mục đích nàng đến, Ngọc Gia căn bản không có lý do tới tìm tên khốn kiếp này. Ngọc Gia suy nghĩ một chút liền trực tiếp nói toạc ra, ngươi không phải Độc Cô Sách, ngươi cũng không phải Nguyệt Nha Nhi. Tô Thần cũng nói toạc ra với Ngọc Gia, một vị công chúa đột quyết. Tô Thần không tin Ngọc Gia dám ở đại đường Lạc Dương thành bại lộ ra, hắn cũng chỉ có thể một lát nữa dùng thân phận giả của Ngọc Gia để đuổi nàng đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Vậy còn ngươi? Vô sỉ, là ta hỏi ngươi trước. Ngươi hỏi ta, ta liền phải nói cho ngươi biết sao? Ngươi chẳng lẽ là phu nhân của ta sao? Đáng ghét. Ngọc Gia bây giờ hận Tô Thần thấu xương, tên vô sỉ này căn bản là không cần một chút mặt mũi nào, cái này nếu là ở Đột Quyết, nàng đã sớm để thủ hạ làm thịt tên khốn kiếp vô sỉ không biết xấu hổ này. Đột nhiên, trong trà lâu lại tới một số người, hơn 10 người trong giang hồ sau khi đến trà lâu liền ngồi ở một góc. Tô Thần sau khi nhìn thấy những người này đến, hắn vội vàng kéo Ngọc Gia lại để ngăn trở tầm mắt của những người này, Tô Thần không nghĩ tới người đến hắn có quen biết, điều này làm cho Tô Thần nghĩ không ra những người này làm sao cũng tới đại đường Lạc Dương. Ngọc Gia bị Tô Thần kéo lại liền ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà dám đụng vào nàng. Ngọc Gia lập tức tức giận mắng Tô Thần, "Buông ta ra, tên vô sỉ nhà ngươi muốn làm gì?" Tô Thần vội vàng che miệng Ngọc Gia, nhỏ giọng nói, "Xuyệt, Nguyệt Nha Nhi, ngươi vừa tới là cựu nhân của ta, ngàn bạn lần đừng để những người kia nhìn thấy ta." Ngọc Gia thật sự sắp bị Tô Thần làm cho tức điên rồi. Cái tay thối của tên khốn kiếp này vậy mà còn dám che miệng nàng, nàng bây giờ hận không thể lập tức giết chết tên sắt phôi vô sỉ này. Tô Thần nhìn thấy hộ vệ của Ngọc Gia sắc mặt bất thiện muốn ra tay. Hắn vội vàng buông Ngọc Gia ra nói, "Nguyệt Nha Nhi mau ngăn cản hộ vệ của ngươi, tên khốn kiếp nhà ngươi." Ngọc Gia hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần một cái, sau đó nàng liền phất phất tay ngăn cản hộ vệ ra tay. Ngọc Gia quay đầu nhìn thoáng qua hơn 10 người giang hồ vừa tới. Bất quá, thực lực của những người giang hồ này cũng không ra sao. Cương đại nhất cũng chỉ có mấy tên tông sư, Ngọc Gia nghĩ không ra tại sao Tô Thần lại sợ bị những người giang hồ này nhìn thấy. Nguyệt Thần mấy nữ nhìn về phía người giang hồ vừa tới, các nàng cũng đều vô cùng nghi hoặc. Mấy tên giang hồ nhân bé nhỏ không đáng kể, Tô Thần làm sao lại lo lắng bị phát hiện? Chẳng lẽ Tô Thần là lo lắng bại lộ thân phận sao? Giờ phút này, Tô Thần vội vàng lấy ra một tấm mặt nạ da người đeo lên. Hắn không nghĩ tới người của Lĩnh Nam Tống Việt cũng đến Lạc Dương thành. Hơn nữa ngay cả Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng cùng người của Tống Việt đi tới, thậm chí Chu Thất Thất tiểu mỹ nữ kia vậy mà cùng người của Tống Việt trộn lẫn cùng một chỗ, điều này làm cho Tô Thần không ngờ tới. Ngọc Gia nhìn thấy Tô Thần đeo lên mặt nạ da người, nàng liên đối với Tô Thần chào phúng nói, "Tên khốn kiếp nhà ngươi chuẩn bị còn rất đầy đủ, mặt nạ da người đều mang theo bên người." Tô Thần bĩu môi trả lời, "Người trong giang hồ thân bất do kỷ, ta nếu là không chuẩn bị đầy đủ, ta có thể sống đến bây giờ sao?" Ngọc Gia nghi hoặc hỏi Tô Thần, "Những người vừa rồi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao lại sợ bọn hắn?" Tô Thần lắc đầu giải thích nói, "Những người kia là người của Lĩnh Nam Tống Thiệt, ta đây không phải sợ bọn hắn, một số người trong bọn hắn biết thân phận của ta bây giờ còn không thể bại lộ ra." "Lĩnh Nam Tống Thiệt?" Ngọc Gia sau khi nghe được lời của Tô Thần, nàng suy nghĩ một chút liền càng thêm kỳ quái. Những người này của Lĩnh Nam Tống Thiệt làm sao cũng tới Lạc Dương? Còn có tên vô sỉ này rốt cuộc là thân phận gì? Hắn tại sao lại sợ người của Lĩnh Nam Tống Thiệt để lộ ra thân phận của hắn? Tô Thần sau khi nhìn thoáng qua những người của Lĩnh Nam Tống Thiệt, hắn liền nói với Nguyệt Thần mấy nữ, "Nguyệt Thần, chúng ta rời khỏi nơi này trước." "Được." Nguyệt Thần gật đầu đồng ý, nàng cũng có chuyện quan trọng cần Tô Thần hỗ trợ, nơi này nhiều người phức tạp, chuyện kia quan hệ trọng đại, Nguyệt Thần ở chỗ này cũng không tiện nói chuyện kia với Tô Thần. "Ta kháo, chờ một chút." Tô Thần đang chuẩn bị mang theo Nguyệt Thần mấy nữ rời đi, hắn đột nhiên phát hiện lại tới hai người, Tô Thần vội vàng tranh thủ thời gian ngồi xuống. Ngọc Gia nhất thời sửng sốt, nàng vừa rồi muốn giữ chặt Tô Thần để hỏi thân phận của hắn. Ngọc Gia không nghĩ tới Tô Thần vừa mới đứng lên lại vội vàng ngồi xuống, điều này làm cho Ngọc Gia không cẩn thận kéo vào khoảng không, nàng cũng đứng không vững liền ngã vào trong ngực Tô Thần. Tô Thần ôm lấy Ngọc Gia ngã vào trong ngực hắn, đùa giỡn nói, "Ta đi, Nguyệt Nha Nhi, ngươi đây là đối với ta ôm ấp yêu thương sao? Hay là ngươi không kịp chờ đợi muốn làm tiểu thiếp thứ 108 của ta?" "Vô sỉ, mau buông ta ra." Ngọc Gia đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng giãy giụa. Nàng cũng là không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, tên vô sỉ này chẳng lẽ là cố ý? "Đừng làm rộn." Tô Thần ôm Ngọc Gia nhìn về phía hai người vừa tới. Trong hai người này có một người hắn cũng quen biết, thậm chí trong đó một người mới vừa chia tay không được mấy tháng. Hoa Bạch Phượng. Mỹ phụ này làm sao lại chạy đến đại đường đế quốc rồi? Hoa Bạch Phượng mỹ phụ này cũng quá có thể chạy loạn khắp nơi rồi. Chỉ là mỹ phụ che mặt còn lại là ai? Mỹ phụ kia vậy mà cũng là một nửa bước thiên nhân cảnh. Cái này mẹ nó, mỹ nữ trong giang hồ chẳng lẽ đều cường đại như vậy sao? Nguyệt Thần vẻ mặt nghiêm túc nói, "Nửa bước thiên nhân cảnh, hai nữ nhân kia đều là nửa bước thiên nhân cảnh." Ngọc Gia nghe được lời của Nguyệt Thần, nàng trong lòng vô cùng giật mình. Nửa bước thiên nhân cảnh? Hơn nữa hai nữ nhân còn đều là nửa bước thiên nhân cảnh. Tô Thần lắc đầu với Nguyệt Thần nói, "Không cần lo lắng, một nữ nhân trong các nàng là bằng hữu của ta, đại tư mệnh cũng biết." Đại tư mệnh đội vàng giải thích với Nguyệt Thần, "Vâng, nữ nhân không đeo mạng che mặt tên là Hoa Bạch Phượng, là hồng nhan tri kỷ của Tinh Quân." "Tinh Quân? Hồng nhan tri kỷ?" Ngọc Gia nghe được lời của đại tư mệnh, nàng nhìn về phía Tô Thần, vẻ mặt ngây ngốc. Tên vô sỉ này gọi là Tinh Quân. Tinh Quân là một cái tên hay là một cái danh hiệu? Hồng nhan tri kỷ? Mỹ phụ kia nhìn qua chính là một mỹ phụ xinh đẹp đã gả cho người ta, tên vô sỉ này vậy mà thông đồng với phụ nữ có chồng. Tô Thần không để ý đến Ngọc Giả đang ngây ngốc, hắn ra hiệu cho Liễu Sinh Tuyết Cơ, ngươi đi gọi Hoa Bạch Phượng tới đây.
Vâng, chủ nhân.
Chương 330, thần bí mạng che mặt nữ nhân bị mỹ nữ hấp dẫn đến cấu trọng.
Chương 330, thần bí mạng che mặt nữ nhân bị mỹ nữ hấp dẫn đến cấu trọng.
Nguyệt Thần nhìn về phía Tô Thần lộ ra một nụ cười. Nàng đã sớm nghe nói Tô Thần là một hoa hoa công tử, mỹ nữ trên giang hồ mỹ nữ bách hoa bảng có hơn một nửa đều cùng Tô Thần không minh bạch, nhưng nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà đối với phụ nữ có chồng cũng thông đồng. Cái này nếu để cho Diễm Phi biết, Diễm Phi e rằng sẽ bị tức nổ phổi. A, Nguyệt Thần nghĩ đến sau này có lý do đả kích Diễm Phi, nàng muốn nhìn xem bộ dáng sắc mặt khó coi của Diễm Phi khi biết chuyện. Nguyệt Thần nhìn về phía Tô Thần, cố ý hỏi, Tinh Quân, Hoa Bạch Phượng có thể tin được không? Tô Thần không nghe ra ý tứ trong câu hỏi của Nguyệt Thần. Hắn gật đầu trả lời, yên tâm, Hoa Bạch Phượng vô cùng đáng tin, ít nhất so với nữ nhân đột quyết này đáng tin hơn nhiều. Kẻ vô sỉ, mau buông ta ra. Ngọc Gia nghe được lời của Tô Thần, nàng trừng mắt nhìn Tô Thần, vẻ mặt phẫn nộ dây rủa nói. Ngọc Gia mặc dù không có để Tô Thần tín nhiệm nàng, nhưng tên khốn kiếp này vậy mà không khách khí nói mình như vậy. Ngọc Gia nghe vẫn cảm thấy vô cùng tức giận.
Ách,
không đúng, Ngọc Gia đột nhiên nghĩ đến mới quen biết Tô Thần không lâu, thậm chí tên thật và thân phận của tên khốn kiếp này nàng cũng không biết, nàng làm sao lại đối với lời nói của tên khốn kiếp này cảm thấy tức giận. Ngọc Gia cảm thấy nàng bị Tô Thần làm cho lệch lạc rồi.
Ha ha,
Tô Thần cười cười liền buông lòng Ngọc Gia ra. Vị công chúa đột quyết này thật đúng là thú vị, Ngọc Gia e rằng ngay cả mục đích nàng đến đây đều quên mất rồi.
Còn có, Thác Bạt Hàn vậy mà vụng trộm rời đi.
Tô Thần đối với việc này cũng không thèm để ý, không có Thác Bạt Hàn làm mã phu, hắn còn có thể tìm người khác.
Tiểu không tiếp, ngươi làm sao cũng tới Lạc Dương Thành.
Lúc này, Hoa Bạch Phượng mang theo nữ nhân che mặt cùng nhau đi tới bên cạnh Tô Thần. Tô Thần đeo mặt nạ ra người nàng cũng biết, Liêu Sinh Tuyết Cơ thậm chí truyền âm cho nàng đừng làm lộ thân phận của tên khốn kiếp này. Hoa Bạch Phượng nhìn thoáng qua mấy vị mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh liền nhíu mày, nàng không nghĩ tới Tô Thần đi đến đâu cũng có một đám mỹ nữ vây quanh, chẳng lẽ tên khốn kiếp này không lo lắng chết trong tay nữ nhân sao? Tô Thần nhìn thoáng qua nữ nhân che mặt dáng người nóng bỏng, hắn để Hoa Bạch Phượng cùng nữ nhân che mặt ngồi xuống rồi hỏi, "Hoa mỹ nữ, ngươi sao lại đến Lạc Dương?" Hoa Bạch Phượng ngồi xuống hỏi Tô Thần, "Ta đến Lạc Dương có chút việc, tiểu không tiếp, ngươi đến Lạc Dương có chuyện gì?"
"Cái này một lát nữa hay nói, vị bên cạnh ngươi là..."
"Đây là bằng hữu của ta, Bạch Tĩnh."
"Bạch Tĩnh?"
Tô Thần nghe được nữ nhân che mặt tên là Bạch Tĩnh, hắn suy nghĩ một chút cũng không nhớ ra trong giang hồ có một nữ nhân cường đại nào tên là Bạch Tĩnh, chẳng lẽ tên của nữ nhân che mặt này là tên giả? Hoa Bạch Phượng nhìn thấy Tô Thần nhìn chằm chằm Bạch Tĩnh, nàng trong lòng buồn bực muốn bóp chết tên vô sỉ khốn kiếp này. Hoa Bạch Phượng trong lòng lo lắng Tô Thần sẽ đối với Bạch Tĩnh nổi lên tâm tư xấu xa. Hoa Bạch Phượng nhìn xuống nộ khí hỏi Tô Thần, "Tiểu không tiếp, những nữ nhân này đều là người nào?" Tô Thần nghe được lời nói thanh lãnh của Hoa Bạch Phượng, thậm chí cảm giác được ánh mắt bất thiện của Hoa Bạch Phượng, hắn liền lúng túng vội vàng giới thiệu, "Khụ, Âm Dương gia đại tư mệnh ngươi biết, đây là Âm Dương gia hữu hộ pháp Nguyệt Thần, tiểu mỹ nữ bên cạnh là Âm Dương gia một bộ trưởng lao thiếu tư mệnh, nữ nhân đột quyết này cùng ta không có một chút quan hệ nào." Hoa Bạch Phượng không nghĩ tới những nữ nhân này đều là người của Âm Dương gia, chắc không được có thể cùng Tô Thần ở cùng một chỗ. Quan hệ giữa Âm Dương gia cùng Tô Thần nàng cũng hiểu rõ, thậm chí tên tiểu khốn kiếp này còn là tinh quân của Âm Dương gia. Ngọc Gia vốn đang đánh giá Hoa Bạch Phượng dáng người đầy đặn ngạo nghễ, nàng nghe được lời của Tô Thần, nàng tức giận liền muốn rời đi. Bất quá, trong lòng nàng đối với Tô Thần quá hiếu kỳ.
Âm Dương gia,
tên vô sỉ này vậy mà cùng đỉnh cấp tông môn Âm Dương gia có quan hệ, thậm chí còn cùng một mỹ phụ cường đại nửa bước thiên nhân cảnh quan hệ mập mờ, Ngọc Gia càng muốn biết thân phận thật sự của Tô Thần. Giờ phút này, Nguyệt Thần cùng Hoa Bạch Phượng gật đầu chào nhau. Nữ nhân che mặt Bạch Tĩnh vẫn luôn ngồi ở một bên không mở miệng. Bất quá, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng nhìn Tô Thần cùng Hoa Bạch Phượng. Bạch Tĩnh không nghĩ tới Hoa Bạch Phượng sẽ cùng một nam nhân quan hệ tốt như vậy, nàng cùng Hoa Bạch Phượng làm bằng hữu hơn 20 năm, Bạch Tĩnh chưa bao giờ biết Hoa Bạch Phượng sẽ cùng một nam nhân quan hệ mật thiết. Tô Thần sau khi nhìn thoáng qua những người của Tống Thiện, hắn liền nói với Hoa Bạch Phượng, "Hoa mỹ nữ, ngươi cùng ta cùng nhau rời đi, ta vốn còn chuẩn bị tìm người đi tìm ngươi, chúng ta ở Lạc Dương gặp được cũng là vô cùng có duyên phận." Hoa Bạch Phượng trừng mắt nhìn Tô Thần hỏi, "Ngươi lại tìm ta làm cái gì? Ngươi tên tiểu khốn kiếp này sẽ không phải lại đắc tội người cường đại nào chứ?"
Tô Thần ho khan một cái, vội vàng nói, "Khụ, không có, ách,
có, bất quá không phải ta đắc tội, chuyện này nói ra rất dài dòng, đi đến chỗ ở của ta trước, ta sẽ nói chi tiết cho ngươi."
"Được rồi."
Hoa Bạch Phượng nghe được lời của Tô Thần thì vô cùng bất đắc dĩ. Chuyện Di Hoa cung này mới trôi qua hơn 2 tháng, tên khốn kiếp này vậy mà lại trêu chọc phiền toái. Tô Thần nhìn về phía Ngọc Bội bên cạnh nói, "Nguyệt Nha Nhi, ngươi có thể rời đi." Ngọc Gia trừng mắt nhìn Tô Thần, bất bình kêu lên, "Muốn ta rời đi? Ngươi cảm thấy có khả năng sao?"
"Nguyệt Nha Nhi, ngươi sẽ không thật sự muốn làm tiểu thiếp thứ 108 của ta chứ?"
"Dậm." Ngọc Gia hung hăng đập bàn một cái, phẫn nộ mắng, "Kẻ vô sỉ, ngươi nằm mơ, vụ cá cược của chúng ta còn chưa hoàn thành, tên nô lệ nhà ngươi ta chắc chắn phải lấy được."
Tô Thần chỉ vào vị trí lúc trước của Thác Bạt nói, "Nguyệt Nha Nhi, Thác Bạt Hàn đã sớm chạy, chúng ta còn cược cái dám?"
Ngọc Gia không nghĩ tới Thác Bạt Hàn chạy, nhưng nàng cũng không thèm để ý. Ngọc Gia hiện tại đối với Tô Thần là vô cùng cảm thấy hứng thú, Thác Bạt Hàn đào tẩu nàng cũng có lý do vẫn luôn đi theo Tô Thần.
"Vậy ta mặc kệ, ta muốn đi đến chỗ ở của ngươi xem một chút, nộ nhờ sau này tìm được Thác Bạt Hàn, ta có thể tìm ngươi tiếp tục thực hiện vụ cá cược của chúng ta."
"Huynh đại, chúng ta trước kia có quen biết không?"
Lúc này, Khấu Trọng đi tới chỗ Tô Thần cười hỏi.
Khấu Trọng cũng là bị mỹ nữ nơi này hấp dẫn, hắn không nghĩ tới nơi này vậy mà có 7-8 vị tuyệt sắc mỹ nữ. Mỹ nữ thanh thuần, mỹ nữ khí chất cao quý, mỹ nữ anh khí xinh đẹp, mỹ phụ thành thục đầy đặn, còn có mỹ nữ dị vực phong tình dị tộc, Khấu Trọng vừa đến liền nhìn đến hoa cả mắt. Cút. Tô Thần không nghĩ tới Khấu Trọng sẽ tới, thậm chí còn làm ra vẻ cùng mình quen biết, vậy mà vụ trộm đánh giá mỹ nữ nơi này, hắn cũng là đối với Khấu Trọng mặt dày mày dạn nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi. Khấu Trọng không nghĩ tới Tô Thần không khách khí như vậy. Hắn hiện tại thế nhưng là một cao thủ giang hồ, một cao thủ cảnh giới tiên thiên, Khấu Trọng cũng không phải là tên côn đồ nhỏ ở Dương Châu hơn nửa năm trước. Khấu Trọng vốn định ra tay với Tô Thần, nhưng hắn nghĩ đến nữ nhân nơi này một người so với một người cường đại hơn, Khấu Trọng cũng không dám ở chỗ này ra tay với Tô Thần. Đại Tư Mệnh vẻ mặt sát khí uy hiếp Khấu Trọng, "Tiểu tử, tranh thủ thời gian cút đi, bằng không ngươi cũng không cần rời đi nữa." Chương 331, Thiên Đao Tống quyết đến, Trang bước xong liền muốn chuẩn Tô Thần. Chương 331, Thiên Đao Tống quyết đến, Trang bước xong liền muốn chuẩn Tô Thần. Hoa Bạch Phượng cùng Nguyệt Thần mấy nữ đều không nghĩ tới, một tên tiên tiên cảnh cặn bã nho nhỏ vậy mà dám đến dòm ngó các nàng, lá gan của tên cặn bã này thật đúng là không phải lớn bình thường. "Ngươi..." Khấu Trọng nghe được lời uy hiếp của Đại Tư Mệnh, hắn trong lòng cũng vô cùng sợ hãi, Đại Tư Mệnh là một tông sư cao thủ, hắn chỉ là một tiên tiên cảnh giới tu luyện hơn nửa năm, Khấu Trọng cũng lo lắng Đại Tư Mệnh sẽ một trường đánh chết hắn. "Chư vị, chúng ta là người của Lĩnh Nam Tống Thiệt, Khấu Trọng vừa rồi đắc tội nhiều, còn xin chư vị bao dung nhiều hơn." Lúc này, Tống Chí cùng Từ Tử Lăng một số người cũng tới, bọn hắn đối với cách làm của Khấu Trọng cũng vô cùng bất mãn, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng nhìn Khấu Trọng bị những nữ nhân này giết chết. Tô Thần sau khi nhìn thoáng qua Tống Chí cùng Từ Tử Lăng những người này, hắn mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, "Mang theo tên ngãi con không biết sống chết này rời đi, còn có lần sau, hắn chết chắc." "Ngãi con, huynh đài, ngươi nói lời này quá." Dầm. Từ Tử Lăng khi nghe được Tô Thần gọi Khấu Trọng là ngãi con, hắn liền sắc mặt khó coi muốn vì Khấu Trọng đòi một cái công đạo, nhưng hắn còn chưa nói hết liền bị Tô Thần một cước đá bay ra ngoài. "Rác rưởi." Tô Thần bĩu môi khinh thường nói. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng có lẽ đạt được kỳ ngộ gì đó tu luyện đến tiên thiên cảnh, nhưng mà, côn đồ chính là côn đồ. Hai người này cũng đều là hạng người vong ân phụ nghĩa. Lúc trước tại Dương Châu thành, nếu không phải Vệ Trinh Trinh bán bánh bao vụng trộm cứu tế bọn hắn, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng có thể đã sớm chết đói. Trong kịch bản, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng sau khi nổi danh, bọn hắn nếu là sớm đem Vệ Trinh Trinh an trí tốt, nữ nhân đáng thương kia cũng không có khả năng nhiều thai nhiều nạn như vậy. Tống Chí nhìn về phía Tô Thần, vẻ mặt khó coi nói, "Huynh đài, ngươi làm như vậy quá đáng rồi chứ?" Tô Thần khinh thường nói, "Quá đáng thì thế nào? Ngươi dám ra tay? Chúng ta thế nhưng là người của Lĩnh Nam Tống Thiệt, ngươi cũng không lo lắng đắc tội Tống Thiệt chúng ta sao?" Tô Thần dựng thẳng một ngón giữa, chào phúng nói, "Xùy, Tống Quyết rất trâu bò sao? Hắn là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên sao? Thấy được chưa, ta chỗ này có hai cường giả nửa bước thiên nhân cảnh, Tống Quyết cho dù đích thân tới, hắn dám ra tay sao? Tiểu Hữu, ngươi nói lão phu dám hay không dám ra tay?" Lúc này, một nam tử trung niên từ cầu thang đi lên, mà không biểu tình hỏi, "Gặp qua đại ca, tham kiến Việt chủ." Tống Chí cùng người của Tống Việt nhìn thấy Tống Quyết đến, những người này đều đội vàng hành lễ nói, "Ta kháo, cái này mẹ nó, Tống Quyết vậy mà cũng đến Lạc Dương. Mẹ nó, Lạc Dương nhất định có đại sự phát sinh, những cao thủ giang hồ này nhao nhao xuất hiện tại Lạc Dương thành, điều này vô cùng không bình thường." Tô Thần nhìn trung niên mỹ nam tử Tống Quyết liền nhíu môi. Tống Quyết đều già rồi còn dáng dấp anh tuấn tiêu sái, thời còn trẻ có thể cũng là một phiên phiên soái công tử. Bất quá, Tống Quyết hình như là thích Phạn Thanh Huệ của Từ Hàng Tinh Trai, thậm chí mãi cho đến bây giờ đều thích Phạn Thanh Huệ, Tống Quyết cứ mãi thầm mến tiếp đi. Phạm Thanh Huệ là cả một đời cũng không có khả năng thích Tống Quyết. Tô Thần nhìn về phía Tống Quyết mở miệng nói, "Tống Quyết, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến Lạc Dương, chẳng lẽ Linh Nam quá nóng, ngươi đến phương Bắc muốn tránh nóng? Tiểu Hữu, ngươi không cho lão phu một lời giải thích sao?" Tống Quyết đánh giá một chút Tô Thần, hắn liền nhìn về phía Hoa Bạch Phượng cùng Bạch Tĩnh, hai cái nửa bước thiên nhân cảnh. Tống Quyết không nghĩ tới bên cạnh Tô Thần sẽ có hai cường giả nửa bước thiên nhân cảnh. Hoa Bạch Phượng cùng Bạch Tĩnh sau khi Tống Quyết đến, các nàng đều là cảnh giác Tống Quyết. Tống Quyết là một cường giả nửa bước thiên nhân cảnh cường đại. Hai người các nàng đơn độc có thể không phải là đối thủ của Tống Quyết, nhưng hai nàng cùng nhau ra tay, cho dù là Thiên Đao Tống Quyết cũng phải quỳ. Nguyệt Thần nhìn về phía Tô Thần thì vô cùng cả lời. Đại Ma Vương không hổ là Đại Ma Vương, cái này gây chuyện ở đâu cũng đơn giản là thiên hạ đệ nhất. Ngọc Già vẻ mặt ngây ngốc nhìn Tô Thần. Làm sao mới một hồi thời gian, Tô Thần liền trêu chọc Tống Quyết của Lĩnh Nam, thực lực của Tống Quyết thế nhưng là vô cùng cường đại, ngay cả sư phụ của nàng đều không muốn đối mặt với Tống Quyết, Ngọc Già cảm thấy Tô Thần chính là đang tìm cái chết. Tô Thần ôm bả vai cười nhạo nói, giải thích. Bản thiếu gia chưa bao giờ cho người ta lời giải thích, Tống Quyết, ngươi vẫn là từ đâu tới thì về đó đi, bằng không một lát nữa muốn đi đều đi không được. Ngươi đang uy hiếp lão phu, ngươi có thể cho là như vậy. Tô Thần sớm muộn cùng Tống Quyết có một trận chiến. Đại Tùy sau khi giải trừ đối đầu quân sự với Đại Đường, Tô Thần sẽ ra lệnh cho quân đội Đại Tùy phát động chiến tranh với Lĩnh Nam. Tô Thần muốn đem phía Nam Trường Giang toàn bộ thống nhất, Lĩnh Nam, Thục Trung, những địa phương này đều sẽ không để bọn hắn lại độc lập tiếp. Tống Quyết lạnh lùng hỏi Tô Thần, ngươi rốt cuộc là ai, tháo mặt nạ ra người của ngươi xuống. Muốn biết bản thiếu gia là ai? Tống Quyết, ngươi sớm muộn sẽ biết, nhưng sẽ không phải là hôm nay. Hả? Ngươi thật sự không sợ lão phu ra tay? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hai nữ nhân cường đại kia sao? Tống Quyết mặc dù không muốn vô duyên vô cớ đắc tội hai cường giả nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng tên tiểu khốn kiếp này vẫn luôn đối với hắn không khách khí, hắn hiện tại cũng là cưới hổ khó xuống.
Tống Quyết, cho dù không có hai người các nàng, ngươi cũng không dám ra tay với ta.
Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn có chỗ dựa gì?
Đương nhiên, Tống Quyết, nói không chừng qua một thời gian ngắn chúng ta còn sẽ gặp mặt, đến lúc đó ngươi sẽ biết thân phận của ta, trông coi kỳ hai tên nhãi con kia, bọn hắn còn dám đánh cái gì tâm tư xấu xa, bọn hắn đều không cần thiết sống thêm nữa.
Tô Thần nói xong liền vây vây tay với Nguyệt Thần cùng Hoa Bạch Phượng mấy nữ, hắn liền mang theo mấy nữ đường hoàng rời khỏi trà lâu. Trong lòng Tô Thần cũng là thấp thỏm lo âu. Người kia thế nhưng là Tống Quyết, thực lực của Thiên Đao Tống Quyết thế nhưng là vô cùng cường đại.
Tô Thần cũng lo lắng Hoa Bạch Phượng cùng Bạch Tĩnh liên thủ đều không phải là đối thủ của Tống Quyết, hắn trang bước xong liền cảm thấy vẫn là mau chóng rời đi thì tốt hơn.
Tống Quyết nhíu mày nhìn Tô Thần mang theo những nữ nhân này rời đi, hắn không có ra tay ngăn cản,
hắn cũng ngăn cản không được.
Tống Quyết cũng là cảm giác được thực lực của Hoa Bạch Phượng cùng Bạch Tĩnh cường đại, các nàng bất kỳ người nào có lẽ không phải là đối thủ của hắn, nhưng hai nữ nếu là liên thủ ra tay, hắn không chết cũng sẽ bị trọng thương.
Tống Quyết nhíu mày nghĩ không ra, tiểu tử kia sẽ là người nào? Tại sao hắn lại có địch ý rất lớn đối với mình?
Chu Thất Thất nhìn thấy Tô Thần rời đi, nàng ngồi trên ghế vô cùng nghi hoặc, nàng luôn cảm giác bóng lưng của Tô Thần vô cùng quen thuộc, Chu Thất Thất cảm thấy nàng nhất định đã gặp qua Tô Thần ở đâu đó.
Mặt nạ da người,
Tống Quyết vừa rồi nói người kia mang theo mặt nạ da người, Chu Thất Thất đoán chắc Tô Thần nhất định cùng nàng quen biết.
Chu Thất Thất hỏi một nữ nhân ôn nhu như nước ở đối diện, "Thất Thất, ngươi biết người kia?"
"Không biết, bất quá, Ngọc Hoa tỷ, ta luôn cảm thấy hình như đã gặp qua người kia ở đâu đó, người phách lối kia nếu như tháo mặt nạ da người xuống, có lẽ ta còn thật sự quen biết hắn."
Chương 332, Chiến Thần Điện tin tức, Vũ Linh cùng cung chủ Bạch Tĩnh.
Chương 332, Chiến Thần Điện tin tức, Vũ Linh cùng cung chủ Bạch Tĩnh.
Tống Ngọc Hoa nghe được lời của Chu Thất Thất, trên mặt nàng cũng lộ ra biểu tình nghi hoặc.
Tống Ngọc Hoa cũng cảm thấy bóng lưng của Tô Thần vô cùng quen thuộc, nhưng nàng nghĩ không ra đã gặp qua người kia ở đâu.
Tô Thần,
Đại Ma Vương Tô Thần.
Người kia sẽ là Đại Ma Vương Tô Thần sao?
Tống Ngọc Hoa đột nhiên nghĩ đến Tô Thần.
Nàng cảm giác người vừa rồi bộ dáng phách lối cùng Tô Thần giống nhau như lúc, chỉ là Đại Tùy Đế quốc đang phát sinh kỳ biến, Tô Thần làm sao có thể đến Đại Đường Lạc Dương thành?
Chu Thất Thất nhìn thoáng qua Khấu Trọng liền nói với Tống Ngọc Hoa, "Ngọc Hoa tỷ, Khấu Trọng thế nhưng là không thành thật, phụ thân ngươi thật sự muốn đem muội muội ngươi gả cho hắn sao?"
Tống Ngọc Hoa gật đầu trả lời, "Ừm, phụ thân ta cảm thấy Khấu Trọng là một người có tiềm năng, muội muội ta cùng Khấu Trọng cũng là tình đầu ý hợp, hôn sự của bọn hắn sang năm sẽ tổ chức."
Chu Thất Thất nghe được lời của Tống Ngọc Hoa liền khinh thường nói, "Xuy, Khấu Trọng xem xét chính là một tên củ cải lớn lăng nhăng, vừa rồi hắn nhìn thấy nơi đó mỹ nữ đông đảo, hắn đi qua chính là mưu đồ làm loạn."
Tống Ngọc Hoa lắc đầu cười nói, "Được rồi, những thứ này không phải chúng ta nên quản, nam nhân cái nào không lăng nhăng, đúng rồi, Thất Thất, tên tùy tùng nhỏ kia của ngươi đâu?"
Chu Thất Thất nói đến Thẩm Lãng thì vô cùng cao hứng, "Ngươi nói Thẩm Lãng?
Hắn có việc rời đi, ta cũng không biết hắn có chuyện gì, nhưng Thẩm Lãng nói trong vòng 3 tháng sẽ đến tìm ta."
Tống Ngọc Hoa nhắc nhở Chu Thất Thất, "Thất Thất, Thẩm Lãng người kia không đơn giản."
Chu Thất Thất vẻ mặt không quan trọng nói, "Ta biết, thực lực của hắn vô cùng cường đại, lúc chúng ta đi Linh Nam, Thẩm Lãng thế nhưng là giết một cao thủ đại tông sư trung kỳ, lúc ấy ta đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi."
Giờ phút này, Tống Khuyết đang răn dạy Khấu Trọng.
Lần này Khấu Trọng để hắn vô duyên vô cớ đắc tội một người thần bí, Tống Khuyết trong lòng cũng là vô cùng tức giận.
"Khấu Trọng, ngươi nếu là còn dám không thành thật, thậm chí đối với nữ nhân khác nổi lên tâm tư, hôn sự của ngươi cùng Ngọc Chí ta sẽ hủy bỏ."
Khấu Trọng nghe được lời của Tống Khuyết vội vàng gật đầu trả lời, "Tống ba ba yên tâm, ta sẽ không."
"Người kia rốt cuộc là ai chứ?"
Tống Khuyết nhìn thoáng qua Khấu Trọng liền lắc đầu. Hắn hiện tại đều nghĩ không ra, một người trẻ tuổi bên cạnh làm sao lại có hai nữ nhân cường đại, chính là mấy nữ nhân còn lại thực lực cũng không yếu.
Khấu Trọng nghi hoặc nói với Tống Khuyết, "Tống ba ba, ta cũng là đối với người kia vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời nghĩ không ra đã gặp qua ở đâu."
"Ngươi quen thuộc người trẻ tuổi kia?"
"Đúng vậy, Tống ba ba, người kia mang theo mặt nạ da người, nếu như có thể để hắn tháo mặt nạ da người xuống, ta nhất định có thể nhận ra hắn là ai."
Tống Khuyết nhìn Khấu Trọng một cái liền lắc đầu. Hắn không có khả năng bức bách Tô Thần tháo mặt nạ da người xuống, Tô Thần nếu là tự động tháo mặt nạ da người xuống, hắn cũng không có khả năng lại giấu giếm thân phận.
"Được rồi, người trẻ tuổi kia nếu là tháo mặt nạ da người xuống, hắn tự nhiên sẽ nói ra hắn là ai."
Lúc này, trong Độc Cô phủ, khi Tô Thần mang theo chúng nữ đi vào tiểu viện của Độc Cô Phượng, Độc Cô Phượng cùng Phó Quân Tường tỷ muội nhìn thấy Tô Thần chỉ là đi ra ngoài một chuyến, tên khốn kiếp này liền mang theo 5-6 vị mỹ nữ xinh đẹp trở về, các nàng nhìn về phía Tô Thần đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
"Nguyệt Nha Nhi, ngươi đã biết chỗ ở của ta, ngươi có phải hay không nên rời đi rồi?"
"Ừ, ta tại sao phải rời đi? Nơi này hoàn cảnh vô cùng tốt, ta sau này không muốn ở khách sạn nữa."
"Tùy ngươi."
Tô Thần nghe được lời của Ngọc Già liền lắc đầu. Hắn hiện tại không có tâm tư để ý tới Ngọc Già.
Tô Thần phải nhanh chóng biết Nguyệt Thần cùng Hoa Bạch Phượng, các nàng đến Lạc Dương rốt cuộc có chuyện gì.
Tô Thần nhìn thoáng qua mấy nữ mở miệng nói, "Nguyệt Thần, Hoa Bạch Phượng, các ngươi theo ta vào phòng, Độc Cô Phượng, ngươi an bài phòng cho những người khác một chút, Tuyết Cơ, Phiêu Nhứ, canh giữ ở phòng, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta."
Độc Cô Phượng nhìn thoáng qua đại tư mệnh mấy nữ liền gật đầu trả lời, "Được rồi."
Độc Cô Phượng nhìn Tô Thần sắc mặt nghiêm túc, nàng đoán chắc hẳn là xảy ra chuyện gì.
"Vâng, chủ nhân."
Liễu Sinh Tuyết Cơ cùng Liễu Sinh Phiêu Nhứ lập tức đứng ở ngoài phòng giới bị. Sau khi Tô Thần mang theo Nguyệt Thần cùng Hoa Bạch Phượng tiến vào phòng, những nữ nhân khác đều biểu tình không đồng nhất. Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh cũng cùng Liễu Sinh tỷ muội canh giữ ở ngoài phòng.
Ngọc Già vẻ mặt tức giận nhìn Tô Thần tiến vào phòng. Nàng vốn còn muốn nghe một chút cuộc nói chuyện của Tô Thần cùng Nguyệt Thần các nàng, nhưng bây giờ đều hóa thành bọt nước.
Phó quân Tường tỷ mọi vẻ mặt ngây ngốc không biết xảy ra chuyện gì, nhưng các nàng bây giờ cũng không có đi quấy rầy Tô Thần, vừa rồi Tô Thần bộ dáng nghiêm túc, các nàng tỷ mọi cũng nhìn ra hình như đã xảy ra đại sự gì đó. Nữ nhân che mặt Bạch Tĩnh trực tiếp ngồi xuống ghế đá trong sân, nàng bây giờ cũng là phỏng đoán Tô Thần rốt cuộc là người nào. Nơi này là Độc Cô phủ, nhưng Tô Thần rõ ràng không phải người của Độc Cô phủ, mặc dù hộ vệ Độc Cô phủ đối với Tô Thần là vô cùng cung kính, Bạch Tĩnh vẫn là nhìn ra những hộ vệ kia đối với Tô Thần sợ hãi. Trong phòng, Tô Thần sau khi nghe được lời kể của Nguyệt Thần cùng Hoa Bạch Phượng, hắn trong lòng vô cùng giật mình. Chiến Thần Điện sắp xuất thế, hơn nữa còn ở trong vòng 1-2 tháng này. Chỉ là, Nguyệt Thần có thể biết Chiến Thần Điện, đây là bởi vì Nguyệt Thần biết thuật quan tinh, Hoa Bạch Phượng mỹ phụ này làm sao cũng biết. Tô Thần nhìn về phía Hoa Bạch Phượng hỏi, "Hoa mỹ nữ, ngươi làm sao biết Chiến Thần Điện sẽ xuất hiện trong vòng 1-2 tháng này?" Hoa Bạch Phượng không có giấu giếm Tô Thần. Nàng trực tiếp nói với Tô Thần, "Đây là Bạch Tĩnh nói cho ta biết." Tô Thần không nghĩ tới Bạch Tĩnh biết tin tức Chiến Thần Điện xuất thế, nhưng Bạch Tĩnh rốt cuộc là ai? Bạch Tĩnh rốt cuộc là ai? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua có một người như vậy? Hoa Bạch Phượng liếc mắt nhìn Tô Thần nói, "U Linh Cung cung chủ Bạch Tĩnh, ngươi hiểu chưa?" "Ta kháo." "U Linh Cung? Đây không phải là U Linh Cung của Bạch Phi Phi sao?" "Bạch Tĩnh? Mẹ nó, Bạch Tĩnh sẽ không phải là mẫu thân của Bạch Phi Phi chứ?" "Bạch Tĩnh cùng Sài Ngọc Quan. Cái này mẹ nó, đây là phu thê tình thù a." "A." Bạch Tĩnh hình như bị hủy dung. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến Bạch Tĩnh cùng Sài Ngọc Quan phát sinh xung đột về sau, Bạch Tĩnh hình như bị lửa lớn thiêu hủy dung, trong tay hắn có mỹ nhan đan, có muốn cho Bạch Tĩnh một viên hay không đây? Nguyệt Thần sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Tô Thần cùng Hoa Bạch Phượng, nàng nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói, "U Linh cùng Bạch Tĩnh, ta nghe nói qua nàng, Bạch Tĩnh cùng Sài Ngọc Quan quyết liệt về sau, hơn 20 năm qua vẫn luôn tìm Sài Ngọc Quan báo thù, không nghĩ tới Bạch Tĩnh bên ngoài chính là cùng chủ U Linh Cung." Tô Thần nghe được lời của Nguyệt Thần liền gật đầu. Những thứ này hắn đều biết. Tô Thần nghĩ đến Chiến Thần Điện nếu là xuất thế, điều này khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều cao thủ đến. Đến lúc đó, lục địa thần tiên tiên nhân cảnh e rằng cũng sẽ đến, ít nhất thiên tăng cùng địa nhị của Tĩnh Niệm Tiền Viện sẽ xuất hiện. "Hoa mỹ nữ, ngươi cách đột phá thiên nhân cảnh còn bao lâu?" Hoa Bạch Phượng trắng mắt nhìn Tô Thần nói, "Đột phá thiên nhân cảnh? Tô Thần, ngươi suy nghĩ nhiều, cho dù cho ta thời gian 10 năm, ta cũng không có khả năng đột phá thiên nhân cảnh." "Hoa mỹ nữ, ngươi cũng thật à?" Chương 333, Tiểu Linh đan dụ hoặc, Nguyệt Thần mong đợi cũng thất vọng. Chương 333, Tiểu Linh đan dụ hoặc, Nguyệt Thần mong đợi cũng thất vọng. Tô Thần nghe được lời của Hoa Bạch Phượng liền lắc đầu. 10 năm đều đột phá không đến thiên nhân cảnh. Thực lực của Hoa Bạch Phượng cùng yêu nguyệt kém quá nhiều. Tô Thần muốn định cho Hoa Bạch Phượng một viên tiểu linh đan, nếu như Hoa Bạch Phượng có thể đột phá đến thiên nhân cảnh, Chiến Thần Điện xuất hiện sau đó, bên cạnh hắn cũng sẽ có thêm một trợ lực cường đại. Nhưng mà, Hoa Bạch Phượng cho dù là phục dụng tiểu linh đan, 50% xác suất nàng e rằng cũng đột phá không đến thiên nhân cảnh. Hoa Bạch Phượng nghe được lời của Tô Thần, trong lòng vô cùng tức giận. Thực lực quá gà. Tên vô sĩ khốn kiếp này, Hoa Bạch Phượng là một nửa bước thiên nhân cảnh, thực lực của nàng chỗ nào gà rồi? Làm như tên tiểu khốn kiếp này so với nàng cường đại hơn vậy. Chẳng lẽ không đột phá đến thiên nhân cảnh, tất cả mọi người ở trước mặt tên tiểu khốn kiếp này đều là thực lực quá gà? Thiên nhân cảnh là dễ dàng đột phá như vậy sao? Nội lực không chuyển hóa thành chân nguyên, nửa bước thiên nhân cảnh cả một đời cũng không có khả năng đột phá đến thiên nhân cảnh. Tên tiểu khốn kiếp nhà ngươi muốn chết sao? Tô Thần nhìn thấy Hoa Bạch Phượng tức giận, vội vàng giải thích, "Khụ. Hoa mỹ nữ, ta có một viên đan dược, đại tông sư đỉnh phong có thể 100% đột phá đến nửa bước thiên nhân cảnh. Nửa bước thiên nhân cảnh có 50% xác suất có thể đột phá đến thiên nhân cảnh, ngươi 10 năm đều đột phá không đến thiên nhân cảnh, ta cho dù để ngươi ăn tiểu linh đan, ngươi có thể cũng là lãng phí. Ngươi có đan dược như thế?" Hoa Bạch Phượng nghe được lời của Tô Thần, kinh ngạc hỏi. Nàng không nghĩ tới nửa bước thiên nhân cảnh ăn tiểu linh đan mà Tô Thần nói, liền có 50% xác suất đột phá đến thiên nhân cảnh. Đây chẳng lẽ là thần đan? Nguyệt Thần nhìn về phía Tô Thần, hai mắt sáng lên. Nàng hiện tại là thực lực đại tông sư đỉnh phong. Tiểu linh đan có thể để đại tông sư đỉnh phong 100% tấn cấp đến nửa bước thiên nhân cảnh, tiểu linh đan này đối với nàng thế nhưng là vô cùng quan trọng. Diễm Phi sớm đã tấn cấp nửa bước thiên nhân cảnh, nàng về mặt thực lực căn bản là không sánh bằng Diễm Phi. Nguyệt Thần nhìn về phía Tô Thần muốn biết đây có phải là thật hay không. Bất quá, Nguyệt Thần cũng lo lắng Tô Thần không cho nàng tiểu linh đan. Tô Thần nếu là thật có thần đan như vậy, hắn có thể cũng sẽ cho các nữ nhân của hắn. Nguyệt Thần chỉ có thể hy vọng tiểu linh đan trong tay Tô Thần có không ít, như vậy nàng cho dù hỏi xin Tô Thần một viên, Tô Thần cũng không có khả năng không cho nàng. Dù sao bọn hắn đều là tam đại hộ pháp của Âm Dương gia. Tô Thần gật đầu trả lời, "Đương nhiên, ta cho yêu nguyệt một viên, có thể không ra 3 tháng, trong giang hồ sẽ lần nữa thêm một vị lục địa thần tiên tiên nhân cảnh." Tô Thần không chỉ cho yêu nguyệt một viên tiểu linh đan, nữ nhân yêu nguyệt kia còn cướp của hắn một viên tiểu linh đan cho muội muội liên tinh của nàng. 10 viên tiểu linh đan của Tô Thần chỉ còn lại 8 viên, Kinh Nghê, Diễm Phi, Hiểu Mộng, Trúc Ngọc Nghiên, Nôn Tình Am, Linh Vũ Tích cùng những nữ nhân thực lực cường đại kia, tiểu linh đan trong tay hắn căn bản cũng không đủ chia. Hoa Bạch Phượng vươn tay nói với Tô Thần, "Cho ta một viên." "Không phải Hoa mỹ nữ, ngươi cho dù là ăn tiểu linh đan, ngươi có thể cũng đột phá không đến tiên nhân cảnh, tiểu linh đan ta chỉ còn lại mấy viên, cái này vẫn là cho người cần dùng phục dụng đi." "Tiểu không tiếp, mau cho ta một viên, có 50% xác suất đột phá đến tiên nhân cảnh, ta muốn thử xem." "Ngươi đây là lãng phí thần đan." "Bớt nói nhảm, ta cũng không phải hiện tại phục dụng, ta muốn lúc trạng thái tốt nhất mới phục dụng tiểu linh đan." "Cho ngươi." Tô Thần suy nghĩ một chút liền từ không gian hệ thống lấy ra một bình ngọc, hắn liền đưa cho Hoa Bạch Phượng. Tu vi cảnh giới của Hoa Bạch Phượng không yếu, thậm chí so với Trúc Ngọc Nghiên cùng Ninh Vũ Tích những nữ nhân kia đều cường đại hơn. Tô Thần cũng là hy vọng Hoa Bạch Phượng có thể đột phá đến tiên nhân cảnh, như vậy chỗ dựa cường đại của hắn lại sẽ nhiều thêm một cái, hơn nữa còn là một mỹ phụ xinh đẹp mỹ diễm. Cái này còn tạm được. Hoa Bạch Phượng vừa mới mở bình ngọc ra liền vô cùng giật mình. Bình ngọc vừa mới mở ra, Hoa Bạch Phượng liền ngửi thấy một mùi thơm ngát, điều này làm cho tinh thần của nàng trong nháy mắt liền khôi phục lại thời khắc đỉnh phong nhất. Thần đan. Tiểu linh đan đơn giản chính là một viên thần đan. Hoa Bạch Phượng đội vàng đậy nắp bình ngọc lại, nàng cũng không hy vọng linh khí của tiểu linh đan đều tán phát ra ngoài. Giờ phút này, trong phòng cũng tràn ngập một mùi thơm ngát. Hoa Bạch Phượng mở ra rồi đậy nắp bình ngọc lại cũng chỉ là thời gian trong nháy mắt, nhưng trong phòng khắp nơi đều phiêu tán mùi thơm ngát. Nguyệt Thần nhìn về phía Tô Thần đội vàng hỏi, "Tinh Quân, có dư thừa tiểu linh đan không?" Tô Thần lập tức lắc đầu trả lời, "Hết rồi, ta chỉ còn lại vài viên định cho Diễm Phi, Kinh Nghe cùng Hiểu Mộng mấy người bọn họ. Tiểu linh đan ta thật sự không còn, nữ nhân bên cạnh ta chưa còn chưa đủ đâu." Tô Thần đã quên mất Nguyệt Thần đang ở bên cạnh. Tin tức về tiểu linh đan Nguyệt Thần đều đã nghe được. Nguyệt Thần có lẽ không chịu nổi sự cám dỗ của tiểu linh đan. Hiện tại nàng là đại tông sư đỉnh phong thực lực, nếu nàng ăn tiểu linh đan, 100% có thể tấn cấp đến nửa bước thiên nhân cảnh. Nguyệt Thần có chút thất vọng hỏi, "Thật sự không còn sao?" "Khụ, thật sự, mấy viên tiểu linh đan còn lại đều đã có chủ rồi." Tô Thần lắc đầu trả lời. Hắn dù có còn tiểu linh đan cũng sẽ tự mình giữ lại. Quan hệ giữa Nguyệt Thần và Diễm Phi cực kỳ không tốt, nếu Tô Thần cho Nguyệt Thần tiểu linh đan, Diễm Phi biết được khẳng định sẽ không tha cho hắn, hắn cũng không muốn sau này bị Diễm Phi nhắm vào. Hoa Bạch Phượng nhìn Nguyệt Thần, lộ ra ý cười. Tô Thần đối với nàng và đối với Nguyệt Thần vẫn là không giống nhau. Nguyệt Thần thoạt nhìn quan hệ với Tô Thần cũng chỉ bình thường, thậm chí có thể là vừa mới quen biết không lâu. Nguyệt Thần nhìn Tô Thần cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng mà, tiểu linh đan nàng nhất định phải đạt được. Nếu không, chờ Diễm Phi phục dụng tiểu linh đan xong, trên lệch thực lực giữa nàng và Diễm Phi sẽ càng ngày càng lớn. Nguyệt Thần sau này cả đời đều không thể đè đầu Diễm Phi, nàng thậm chí cả đời đều phải sống dưới cái bóng của Diễm Phi. Tô Thần lại cùng Hoa Bạch Phượng, Nguyệt Thần hỏi thăm một chút về chuyện chiến thần điện. Sau đó bọn hắn liền từ trong phòng đi ra. Bên ngoài còn một công chúa đột quyết Ngọc Già khó chơi, thậm chí sư phụ của Phó Quân Tường và Phó Quân Du đến, Tô Thần cũng lo lắng Ngọc Già sẽ cùng tỷ muội Phó Quân Tường thông đồng với nhau. "Vãi, đây là có chuyện gì?" Sau khi Tô Thần cùng Hoa Bạch Phượng, Nguyệt Thần đi ra, hắn liền phát hiện Ngọc Già đang cùng tỷ muội Phó Quân Tường tranh cãi, các nàng thậm chí sắp sửa động thủ đánh nhau. Liêu Sinh Tuyết Cơ đứng bên cạnh Tô Thần giải thích, "Chủ nhân, người đột quyết và người cao ly hình như trướng mắt lẫn nhau, các nàng chỉ nói vài câu liền cãi vã." Đại Tư Mệnh uốn éo thân hình gợi cảm đi đến bên cạnh Tô Thần, nàng thì thầm với Tô Thần, "Tinh Quân, nữ nhân đột quyết kia nhìn không đơn giản, nàng không phải quý tộc đột quyết thì chính là nữ nhân trong vương tộc đột quyết." Tô Thần nhìn về phía Ngọc Già đang tranh cãi với tỷ muội Phó Quân Tường, hắn cười nói, "Nàng là đột quyết công chúa Ngọc Già." Đại Tư Mệnh giật mình hỏi, "Cái gì?" "Nàng chính là Ngọc Già công chúa xinh đẹp nhất, thông minh nhất đột quyết." "Không sai." Chương 334, thân phận bại lộ, Vũ Uy Hầu Tô Thần cùng đột quyết công chúa Ngọc Già. Chương 334, thân phận bại lộ, Vũ Uy Hầu Tô Thần cùng đột quyết công chúa Ngọc Già. Hoa Bạch Phượng, Nguyệt Thần, Độc Cô Phượng những nữ nhân này, các nàng ở bên cạnh nghe được lời Tô Thần đều vô cùng giật mình. Các nàng đều không nghĩ tới đột quyết công chúa sẽ xuất hiện tại Đại Đường Lạc Dương. Chiến tranh giữa đột quyết và Đại Đường vừa mới kết thúc không được mấy tháng, đột quyết công chúa liền dám đến Lạc Dương thành của Đại Đường, đột quyết công chúa Ngọc Già không lo lắng bị Đại Đường bắt lấy sao? Độc Cô Phượng nhìn về phía Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Đột quyết công chúa sao lại ở cùng một chỗ với ngươi?" "Đây chỉ là ngẫu nhiên gặp được, ta ở trong trà lâu gặp Ngọc Già." Tô Thần cười đem chuyện xảy ra với Ngọc Già kể cho mấy nàng nghe. Hắn cũng không giấu giếm mấy nàng. Ngọc Già có thể lát nữa sẽ biết thân phận của hắn, Tô Thần cũng đang suy nghĩ làm sao giải quyết Ngọc Già công chúa. Mấy nàng Hoa Bạch Phượng nghe được lời Tô Thần thì vô cùng cả lời. Các nàng không nghĩ tới vì một tên ma phu, Tô Thần vậy mà cùng Ngọc Già công chúa đánh cược, thậm chí Ngọc Già công chúa còn dây dưa không rõ đuổi tới trong phủ đệ. Phó Quân Tường nhìn bộ dáng ngạo mạn của Ngọc Già, nàng nhịn không được hét lớn, "Người đột quyết, người muốn chết." Ngọc Già khinh thường nhìn Phó Quân Tường chào phúng nói, "Người cao ly tự đại, nếu không phải cao ly vương các ngươi luôn tiến cống cho đột quyết, cao ly đã sớm bị đột quyết diệt rồi." Sắc mặt Phó Quân Tường khó coi nói với Phó Quân Du, "Nhị tỷ, ta nhịn không được muốn giáo huấn nữ nhân đột quyết cuồng bạo này." "Vậy thì giáo huấn nàng." Phó Quân Du thanh lãnh nhìn Ngọc Già, nàng gật đầu với Phó Quân Tường, nàng cũng chịu không nổi nữ nhân đột quyết này. Ngọc Già thấy tỷ muội Phó Quân Tường đều rút trường kiếm ra, nàng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Các ngươi dám ra tay với ta?" "Chúng ta có cái gì không dám?" Ngọc Già cũng rút loan đao bên hông ra lạnh lùng nói, "Hừ, các ngươi dám ra tay với ta, các ngươi sẽ hối hận." Ngọc Già quyết định, tỷ muội Phó Quân Tường hôm nay dám ra tay với nàng, Ngọc Già trở lại đột quyết sẽ phát động chiến tranh với Cao Ly. Nàng mới mặc kệ minh ước giữa đột quyết và Cao Ly, dám ra tay với nàng, nàng phải để cho đám người Cao Ly tự đại này hối hận. Phó Quân Tường cầm trường kiếm chỉ vào Ngọc Già lạnh giọng nói, "Tỷ muội chúng ta hôm nay không giáo huấn ngươi, chúng ta bây giờ mới sẽ hối hận. Nhị tỷ, chúng ta lên." Tô Thần thấy tỷ muội Phó Quân Tường sắp đánh nhau với Ngọc Già, hắn vội vàng đi tới hét lớn, "Đều dừng tay, các ngươi đều muốn tạo phản sao?" Phó Quân Tường thấy Tô Thần đến, thậm chí còn muốn ngăn cản các nàng tỷ muội giáo huấn nữ nhân đột quyết, Phó Quân Tường liền nói với Tô Thần, "Tô Thần, ngươi đừng quản chuyện này, ta hôm nay muốn giáo huấn nữ nhân đột quyết tự đại này." Ngọc Già nghe được Phó Quân Tường gọi tên Tô Thần, nàng nhìn về phía Tô Thần, nếu mày nói, "Tô Thần, ngươi tên là Tô Thần?" "Tô Thần." "Cái tên này sao nghe quen thai như vậy?" Tô Thần cạn lời nhìn Phó Quân Tường. Tiểu mỹ nữ này vẫn là đem tên hắn nói ra, xem ra đột quyết công chúa cũng từng nghe nói qua tên hắn. Lần này phiền phức rồi. Phó Quân Tường thấy Tô Thần cạn lời nhìn nàng, nàng cũng nhớ tới Tô Thần đến đại đường là muốn giấu giếm thân phận. Nàng vừa mới gọi ra tên Tô Thần, nữ nhân đột quyết này có thể sẽ đoán được thân phận của Tô Thần. Phó Quân Tường đi đến bên cạnh Tô Thần, cúi đầu nói, "Tô Thần, ta không phải cố ý, ta vừa rồi bị nữ nhân đột quyết này chọc tức đến vắng đầu. Tô Thần, hay là chúng ta dứt khoát giết nữ nhân đột quyết này, như vậy thân phận của ngươi cũng sẽ không bại lộ." Tô Thần nghe được lời Phó Quân Tường thì cười cười. Phó Quân Tường thật đúng là ngốc đến đáng yêu. Tô Thần vuốt ve mái tóc Phó Quân Tường nói, "Tiểu mỹ nữ, ngươi biết nàng có thân phận gì không?" Phó Quân Tường nhìn Ngọc Già đang cúi đầu trầm tư, khinh thường nói, "Không phải chỉ là một nữ nhân đột quyết thôi sao?" Lúc này, Ngọc Già đột nhiên nhìn về phía Tô Thần hét lớn, "Tô Thần, ta nhớ ra rồi, ngươi dĩ nhiên là Đại Tùy Vũ Uy Hầu Tô Thần, tên khốn kiếp này vậy mà lừa gạt ta tên là Độc Cô Sách. Ta đã sớm cảm thấy tên của ngươi là giả, Vũ Uy Hầu Tô Thần, ngươi vậy mà dám lén lút đến Đại Đường Đế Quốc, chẳng lẽ ngươi không lo lắng bị Đại Đường phát hiện bắt lấy ngươi sao?" Tô Thần ôm lấy vòng eo mềm mại của Phó Quân Tường, cười nói, "Ngọc Già, đột quyết công chúa, ngươi hình như cũng mai danh nhận tích đến Đại Đường Đế Quốc, chẳng lẽ ngươi không lo lắng bị Đại Đường phát hiện bắt lấy sao? Ngươi vậy mà biết thân phận của ta." Ngọc Già giật mình nhìn Tô Thần. Nàng không nghĩ tới thân phận của mình đã bại lộ. Lần này hỏng bét rồi. Tô Thần sau này sẽ là hoàng đế Đại Tùy Đế Quốc, nếu Tô Thần bắt lấy nàng, thậm chí giam lòng nàng, đột quyết có thể phải trả cái giá cực lớn mới có thể chuộc nàng về. Phó Quân Tường và Phó Quân Du giờ phút này mở bức. Nữ nhân đột quyết này dĩ nhiên là đột quyết công chúa Ngọc Già. Ngọc Già công chúa. Tỷ muội các nàng thế nhưng là vô cùng hiểu rõ, đột quyết đại hãn tương lai, hơn nữa còn là nữ đại hãn đầu tiên trong lịch sử đột quyết. Tô Thần gật đầu cười nói, "Đương nhiên, ta từ lúc nhìn thấy ngươi đã biết thân phận của ngươi. Bất quá, ta vẫn cảm thấy cái tên Nguyệt Nha Nhi này không tệ." Ngọc Già nghe được lời Tô Thần, trong lòng vô cùng tức giận. Tên vô sỉ này vậy mà đã sớm biết thân phận của nàng. Như vậy ở trong trà lâu, tên khốn kiếp này chính là cố ý trêu chọc nàng. "Hừ, ngươi muốn bắt ta, hay là muốn giam lòng ta ở Đại Tùy Đế quốc các ngươi?" Tô Thần lắc đầu nói, "Yên tâm, ta không có đánh chủ ý lên ngươi, một đột quyết công chúa dị tộc, ta thật đúng là trướng mắt." Ngọc Già cầm loan đao chỉ vào Tô Thần phẫn nộ quát, "Ngươi vậy mà kỳ thị dị tộc?" Tô Thần lắc đầu phủ nhận, "Không có, ta chỉ là đối với nữ tử dị tộc không có hứng thú." Ngọc Gia nhìn Phó Quân Tường trong ngực Tô Thần nói, "Nói dối, tiểu mỹ nữ ngươi đang ôm cũng là dị tộc, ngươi không phải đối với mỹ nữ dị tộc cũng có hứng thú sao?" Tô Thần nghe được lời Ngọc Gia, hắn nghĩ tới trong kịch bản có rất nhiều lỗ hổng. Trong kịch bản, Phó Quân chắc một cái nho nhỏ tiên tiên cảnh giới liền dám đến ám sát Dương Quảng, thậm chí còn muốn quấy nhiễu giang hồ Trung Nguyên. Điều này có thể sao? Phó Thải Lâm đây không phải rõ ràng để Phó Quân chắc đến Đại Tùy chịu chết sao? Còn có Phó Quân Du đến sau này, thực lực của Phó Quân Du so với Phó Quân chắc còn thấp hơn, Phó Thải Lâm vì sao lại để cho đệ tử của hắn đến Đại Tùy chịu chết? Chẳng lẽ chỉ bằng hai nữ nhân thực lực thấp kém, liền có thể làm cho Trung Nguyên loạn lên? Tô Thần cảm thấy Phó Thải Lâm căn bản không thèm để ý sự sống chết của đám người Phó Quân Du, thậm chí Phó Thải Lâm chính là lấy đám người Phó Quân Du làm bia đỡ đạn. Tô Thần cũng đoán chắc ba tỷ bội Phó Quân chắc có thể là người Trung Nguyên, các nàng bị Phó Thải Lâm thu dưỡng cũng là có mục đích. Nguyệt Nha Nhi, Phó Quân Tường và Phó Quân Du các nàng cũng không phải người Cao Ly, sư tỷ bội các nàng là người Trung Nguyên chính gốc. Chương 335, Tức Điên Ngọc Giả công chúa, muốn hướng Diễm Phi túi đầu người thần. Chương 335, Tức Điên Ngọc Giả công chúa, muốn hướng Diễm Phi túi đầu người thần. Ngọc Giả nghe được lời Tô Thần nói, nàng cảm thấy Tô Thần bị tỷ bội Phó Quân Tường lừa gạt. Phó Quân Tường và Phó Quân Du là đệ tử của Cao Ly Phó Thải Lâm, người Cao Ly chính gốc, các nàng sao có thể không phải người dị tộc? Ngọc Già nhìn Tô Thần nhắc nhở, "Vũ Uy Hầu, hai nữ nhân này đều là đệ tử của Cao Ly Phó Thải Lâm, ngươi cảm thấy Phó Thải Lâm sẽ thu người Trung Nguyên làm đệ tử sao?" Phó Quân Tường nghi hoặc hỏi Tô Thần, "Tô Thần, ngươi không phải biết ta và sư tỷ là người Cao Ly sao, vì sao ngươi lại nói ta và sư tỷ là người Trung Nguyên?" Phó Quân Tường không nghĩ tới Tô Thần sẽ không tiếp nhận nữ nhân dị tộc, điều này làm cho trong lòng nàng vô cùng khó chịu. "Chỉ là, Tô Thần không phải đã sớm biết thân phận của các nàng sao? Hắn vì sao lại nói tỷ muội các nàng là người Trung Nguyên chính gốc?" Tô Thần ôm Phó Quân Tường cười nói, "Cái này ta biết, thân phận của ngươi cùng Phó Quân Trác, Phó Quân Du là thủ, sau này ta sẽ nói cho các ngươi biết vì sao lại là người Trung Nguyên." Tô Thần quyết định đem suy đoán của hắn sau này nói cho Phó Quân Tường và Phó Quân Du, cho dù là Phó Quân Tường và Phó Quân Du không tin, hắn có biểu đả tạ cũng sẽ nghĩ biện pháp để tỷ muội các nàng tin tưởng. Cao Ly sau này cũng sẽ trở thành kẻ địch của hắn, hơn nữa Đại Tùy và Cao Ly còn là cục diện không chết không thôi. Dương Quảng ba lần đều không chinh phục được Cao Ly, không phải Dương Quảng không được, cũng không phải quân đội Đại Tùy không được. Đại Tùy Đế quốc bị thế gia hào tộc nắm giữ, quan viên trong Đại Tùy Đế quốc cũng 89 phần 10 đều là người của thế gia. Có những thế gia kia cổ động các nơi tạo phản kéo chân sau, Đại Tùy Đế quốc làm sao có thể đánh thắng chiến tranh với Cao Ly? Phó Quân Tường và Phó Quân Trác nghe được lời Tô Thần, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Người Trung Nguyên? Các nàng làm sao có thể là người Trung Nguyên? Chỉ là, trong lòng Phó Quân Tường và Phó Quân Du cũng nảy sinh một chút hoài nghi. Các nàng nghĩ đến Tô Thần biết rất nhiều chuyện, thân phận tỷ muội các nàng, thậm chí thân phận Ngọc Giả công chúa, Tô Thần đều sớm biết rõ. Trong lòng Phó Quân Tường và Phó Quân Du nơm nớp lo sợ. Người Cao Ly? Người Trung Nguyên? Tỷ muội Phó Quân Tường và Phó Quân Du nhìn nhau, các nàng cũng không biết tỷ muội các nàng rốt cuộc có phải là người Trung Nguyên hay không. Vũ Uy Hầu, ngươi đã không thích người dị tộc, vậy ta liền rời đi. Ngọc Gia hiện tại muốn rời đi. Nàng không thèm để ý Phó Quân Tường và Phó Quân Du có phải là người Trung Nguyên hay không. Ngọc Gia lo lắng Tô Thần không thể thả nàng rời đi. Hộ vệ bên cạnh nàng đều ở lại bên ngoài Độc Cô phủ, Ngọc Gia hiện tại chính là cầu cứu cũng không có cách nào cầu cứu. Tô Thần nghe được lời Ngọc Gia thì vô cùng cạn lời. không thích người dị tộc.
Cái này sao có thể? Tô Thần vừa rồi cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Phải biết Triệu Mẫn quận chúa cũng là một người dị tộc, hắn có không thích sao? Còn có Ngọc Già công chúa này, Tô Thần đối với nàng cũng là vô cùng hứng thú.
Ngọc Già công chúa, ta cảm thấy ngươi làm tiểu thiếp thứ 108 của ta vô cùng không tệ. Thân phận ngươi tốt xấu gì cũng là một công chúa, thậm chí còn có dung nhan xinh đẹp mang phong tình dị vực, dáng người thon thả lồi lõm quyến rũ cũng không tệ, ta liền miễn cưỡng thu ngươi đi.
Ngọc Già công chúa nghe được lời Tô Thần thì tức điên lên. Tên vô sỉ này, tên khốn kiếp này vừa rồi còn nói đối với nữ tử dị tộc không có hứng thú, đây chính là không có hứng thú sao?
Ngọc Già trừng mắt nhìn Tô Thần hét lớn, ngươi nằm mơ, ta cho dù chết cũng sẽ không làm tiểu thiếp gì đó của ngươi.
Tô Thần thấy Ngọc Già bị chọc tức đến nổi trận lôi đình, hắn cũng không dám tiếp tục trêu chọc vị công chúa xinh đẹp này.
Tô Thần đoán chắc Ngọc Già và Vũ Tôn Tất Huyền đến Lạc Dương, tin tức về Chiến Thần Điện bọn hắn khẳng định cũng biết. Hắn muốn lợi dụng Ngọc Già để xem xét động tĩnh của Vũ Tôn Tất Huyền, thậm chí khi Chiến Thần Điện xuất hiện ở Lạc Dương, Tô Thần có thể trước tiên đạt được tin tức.
Tô Thần nghĩ nghĩ rồi nói, Ngọc Già công chúa, ngươi muốn rời đi cũng được, bất quá, ngươi phải thề không được tiết lộ thân phận của ta.
Ngọc Già nghe được Tô Thần muốn thả nàng rời đi, nàng kinh ngạc hỏi, "Hả? Ngươi nói là sự thật?"
Tô Thần gật đầu trả lời, "Không sai, chỉ cần ngươi không tiết lộ thân phận của ta cho bất luận kẻ nào, ngươi bây giờ có thể rời đi.
Ngươi không sợ ta lật lọng?"
Ngọc Gia nhìn Tô Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng không nghĩ tới Tô Thần thật sự muốn thả nàng rời đi.
Ngọc Gia là một đột quyết công chúa, thậm chí còn là nữ đại hãn tương lai của đột quyết đế quốc.
Tô Thần là người trưởng khống tương lai của đại tùy, tên vô sỉ này cứ như vậy thả nàng, kẻ địch tương lai này sao?
Tô Thần chỉ Hoa Bạch Phượng và Nguyệt Thần mấy nàng bên cạnh, sau đó hắn khoanh tay cười uy hiếp, "Ngọc Gia, nhìn thấy những cao thủ bên cạnh ta chưa? Nếu như ngươi dám lật lọng, bên cạnh ngươi cho dù có Vũ Tôn Tất Huyền ở đó, ngươi cũng sẽ bị bắt trở lại. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành nữ nô của ta, hơn nữa còn là nữ nô không có địa vị nhất."
Sắc mặt Ngọc Già khó coi hừ lạnh với Tô Thần, "Hừ, ta sẽ không bại lộ thân phận của ngươi, nhưng thân phận của ta ngươi cũng không được phép bại lộ ra ngoài."
"Có thể."
Tô Thần gật đầu đồng ý, hắn cũng suýt chút nữa quên mất, thân phận của Tô Thần ở Đại Đường Lạc Dương không thể bị phát hiện, nhưng Ngọc Già và hắn cũng giống nhau, cũng không thể bị phát hiện.
Đột quyết vừa mới cùng Đại Đường phát động chiến tranh, thậm chí còn vơ vét của Đại Đường vô số tiền tài và lương thảo, người Đại Đường đế quốc hẳn là càng thêm căm hận người Đột quyết mới đúng.
Ngọc Già nghe được Tô Thần đồng ý, nàng xoay người rời đi.
Ngọc Già tuy rằng không biết Tô Thần đến Lạc Dương muốn làm gì, nhưng nàng cảm thấy Tô Thần sẽ không vô duyên vô cớ mà đến.
Còn có Tống Khuyết trong trà lâu và những nữ nhân cường đại ở đây, các nàng đều đến Lạc Dương thành làm gì?
Ngọc Già hiện tại nghĩ không ra, nhưng nàng cảm giác hẳn là có quan hệ với Chiến Thần Điện.
"Ngươi cứ như vậy thả Đột quyết công chúa rời đi."
Hoa Bạch Phượng thấy Ngọc Già rời đi, nàng nhìn Tô Thần nghĩ mãi không thông.
Một Đột quyết công chúa, Tô Thần nếu bắt lấy nàng, như vậy vô luận là vơ vét chiến mã Đột quyết, hay là dùng Ngọc Già để đạt tới một ít mục đích, cái này đối với Tô Thần mà nói không phải vô cùng có lợi sao?
Tô Thần cười nói với Hoa Bạch Phượng, "Yên tâm, Ngọc Già trốn không thoát Ngũ Chỉ Sơn của ta.
Thôi, ta lười quản chuyện của ngươi."
Hoa Bạch Phượng lắc đầu với Tô Thần, sau đó nàng mang theo Bạch Tĩnh còn đang ngẩn người cùng nhau vào một gian phòng.
Tô Thần phân phó Độc Cô Phượng bên cạnh, "Độc Cô Phượng, khoảng thời gian này phái người nghe ngóng một chút về nhân sĩ giang hồ đến Lạc Dương."
"Vâng."
Nguyệt Thần nhìn Tô Thần, cũng đi vào một gian phòng.
Nàng muốn gửi thư cho Diễm Phi.
Nguyệt Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy túi đầu trước Diễm Phi một lần cũng được.
Tiểu Linh Đan đối với nàng vô cùng quan trọng.
Nguyệt Thần bằng vào tự thân tu luyện cũng có thể đột phá đến nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng cái này còn cần thời gian khoảng 2 năm, nàng không đợi được nữa.
"Diễm Phi, cứ để ngươi thắng trước một ván."
Chương 336, Đường Muội.
Quan hệ giữa Diễm Phi và Nguyệt Thần.
Chương 336, Đường Muội.
Quan hệ giữa Diễm Phi và Nguyệt Thần.
Mấy ngày sau đó, Tô Thần vẫn luôn ở trong Độc Cô phủ không ra ngoài.
Lạc Dương cũng không xuất hiện thêm nhân sĩ giang hồ cường đại nào, không biết là thủ hạ của Độc Cô Phượng không tra ra được, hay là tin tức Chiến Thần Điện xuất thế những cường giả kia không nhận được.
Mấy ngày nay, Tô Thần cũng đem suy đoán của hắn nói cho Phó Quân Tưởng và Phó Quân Du.
Phó Quân Tưởng và Phó Quân Du các nàng tuy rằng không tin lời Tô Thần nói, nhưng các nàng nghĩ đến hết thảy những gì Phó Thải Lâm bảo bà tỷ bội các nàng làm, trong lòng các nàng cũng hoài nghi lời Tô Thần nói là sự thật.
Trong hoa viên Độc Cô phủ, Tô Thần vừa cùng thiếu tư mệnh luận bàn bạn Diệp Phi Hoa Lưu, vừa dạy Độc Cô Phượng và tỷ bội Liêu Sinh Độc Cô Cửu Kiếm.
Độc Cô Phượng và tỷ bội Liêu Sinh tu luyện nhập môn đều chẳng ra sao cả, Tô Thần cũng đem Độc Cô Cửu Kiếm mà Độc Cô Bất Bại đưa cho hắn chuyển cho các nàng.
"Tinh Quân, đây là thư Diễm Phi gửi cho ngươi."
Lúc này, Nguyệt Thần đi đến bên cạnh Tô Thần, cầm một phong thư đưa cho hắn.
Tô Thần nghe được lời Nguyệt Thần thì nghi hoặc nói, "Diễm Phi? Diễm Phi sao lại gửi thư cho ta? Chẳng lẽ Diễm Phi xảy ra chuyện gì?"
Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn Tô Thần, thanh lãnh nói, "Là ta viết thư cho Diễm Phi nói cho nàng biết ngươi đang ở cùng ta, thậm chí chuyện Tiểu Linh Đan ta cũng nói cho Diễm Phi."
"Hả?
Nguyệt Thần, ngươi làm như vậy mục đích là gì?"
Tô Thần nhận lấy mật thư, vô cùng nghi hoặc.
Nguyệt Thần và Diễm Phi hai người các nàng căn bản là không hợp nhau, lần này Nguyệt Thần sao lại viết thư cho Diễm Phi?
Tô Thần thấy Nguyệt Thần căn bản không thèm để ý tới hắn nữa, hắn liền mở mật thư ra xem.
Nguyệt Thần cũng là quá khó tiếp xúc.
Mấy ngày nay Nguyệt Thần căn bản cũng không có nói với hắn thêm vài câu, Tô Thần hoài nghi cái này có thể là bởi vì nguyên nhân Diễm Phi.
Thiếu tư mệnh tuy rằng vẫn luôn không mở miệng, cũng đối với cái gì cũng không có hứng thú, nhưng sau khi Tô Thần sử dụng bạn Diệp Phi Hoa Lưu, thiếu tư mệnh liền mỗi ngày tới tìm hắn luận bàn, cũng có thể nói là muốn để Tô Thần chuyển cho nàng tình túy tu luyện của bạn Diệp Phi Hoa Lưu.
"Ta đi."
Diễm Phi vậy mà để mình cho Nguyệt Thần một viên tiểu linh đan.
Hơn nữa Nguyệt Thần vậy mà còn là muội muội của Diễm Phi.
"Ồ không." là đường muội. Nguyệt thần vậy mà là đường muội của Diễm Phi, mẹ nó chứ, Nguyệt thần vậy mà là đường muội của Diễm Phi, quan hệ các nàng vì sao lại không tốt? Tô Thần nhìn thư Diễm Phi gửi cho hắn, trong lòng vô cùng cả lời. Được rồi, yêu Nguyệt cấp cho muội muội liên tinh của nàng một viên tiểu linh đan, Diễm Phi lại muốn đòi cho đường muội Nguyệt thần của nàng một viên tiểu linh đan. Hai cặp tỷ muội này liền dùng đi gần một nửa số tiểu linh đan. Năm viên tiểu linh đan còn lại căn bản cũng không đủ chia. Thôi, Tô Thần quyết định giữ lại cho Kinh Nghe một viên tiểu linh đan, bốn viên còn lại chờ sau này gặp ai trước thì cho các nàng, cái này phải xem Linh Vũ Tích và Trúc Ngọc Nghiên những nữ nhân kia ai vận khí tốt gặp được mình trước. Ta đi. Diễm Phi vậy mà đang truy sát Mặc Gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp. Tô Thần nhìn đến đây liền hiểu rõ. Lục Chỉ Hắc Hiệp ở trong di tích muốn giết mình, Diễm Phi đây là vì mình muốn diệt trừ cái tai họa ngầm này. Chắc không được Diễm Phi đòi ám khí Thất Tinh Hải Đường. Diễm Phi có thể là lo lắng giết không được Lục Chỉ Hắc Hiệp, nàng là muốn dùng Thất Tinh Hải Đường để diệt sát Lục Chỉ Hắc Hiệp. Bất quá, Lục Chỉ Hắc Hiệp nếu bị Diễm Phi giết chết, đây không phải là tiện nghi cho Yến Đan tên Ngụy quân tử kia sao? Mẹ kiếp, Tô Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy Lục Chỉ Hắc Hiệp nếu chết, Yến Đan so với hắn được lợi còn lớn hơn, thậm chí Yến Đan cũng sẽ giống như trong kịch bản ngồi lên vị trí Mặc Gia cự tử. Cho ngươi, đường muội. Tô Thần nhìn về phía Nguyệt Thần, lần nữa lấy ra một cái bình ngọc đưa cho nàng. Bất quá, Tô Thần đối với Nguyệt Thần có dáng người đầy đặn mê người cũng không khách khí, Nguyệt Thần đã là đường muội của Diễm Phi, vậy cũng chính là đường muội của hắn. Hừ. Nguyệt Thần nhận lấy bình ngọc, hừ lạnh một tiếng với Tô Thần. Đường muội, cái này khẳng định là Diễm Phi nói cho Tô Thần. Nàng đối với việc Tô Thần gọi nàng là đường muội vô cùng bất mãn. Nguyệt Thần từ sau khi lớn lên ngay cả Diễm Phi cũng chưa từng gọi là đường tỷ, tên khốn kiếp này dĩ nhiên dám gọi như vậy. Nếu không phải nàng không phải là đối thủ của Tô Thần, nàng nhất định sẽ giáo huấn tên khốn kiếp háo sắc này. Tô Thần thấy Nguyệt Thần ngạo kiều rời đi, hắn lắc đầu vô cùng cả lời. Những nữ nhân này nguyên một đám đều không phải đèn đã cạn dầu. Chỉ là, vì sao đều là tỷ muội không hợp nhau? Yêu Nguyệt và Liên Tinh tỷ muội không hợp, Diễm Phi và Nguyệt Thần tỷ muội không hợp, còn có Ninh Vũ Tích và An Bích Như sư tỷ muội, Lý Thu Thủy và Vu Hành Vân sư tỷ muội, các nàng đều là không hợp, thậm chí không tiếc sinh tử tranh đấu. Những nữ nhân này sao càng thân càng là sống chết với nhau. Lúc này, một hộ vệ đến nói với Liêu Sinh Tuyết Cơ vài lời, Liêu Sinh Tuyết Cơ liền đi tới bên cạnh Tô Thần nói, "Chủ nhân, Ngọc Giả công chúa lại tới nữa." "Hả? Con nhóc kia sao lại tới nữa?" Tô Thần không nghĩ tới Ngọc Già lại tới nữa. Mấy ngày nay Ngọc Già ngày nào cũng đến Độc Cô phủ, thậm chí vừa ở là ở cả một ngày. Tô Thần mỗi lần Ngọc Già đến đều trêu chọc, hắn không nghĩ tới Ngọc Già vẫn kiên trì không ngừng đi đến. "Chủ nhân, cho Ngọc Già vào không?" "Cho nàng vào đi." "Vâng, chủ nhân." Tô Thần phất tay với mấy nàng Độc Cô Phượng và Thiếu Tư Mệnh, "Hôm nay tu luyện đến đây thôi." Một lát sau, Ngọc Già chạy nhanh tới hét lên với Tô Thần, "Tô Thần, đại sự không ổn." "Sao vậy?" "Đột quyết bị diệt rồi." Tô Thần nhìn bộ dáng hoang mang lo sợ của Ngọc Già, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc. Ngọc Già công chúa luôn luôn vô cùng trầm ổn, nàng cho dù bị mình trêu chọc, Ngọc Già cũng chỉ là tức giận mắng mình vài câu, lần này Ngọc Già sao lại hoang mang lo sợ như vậy? Ngọc Già nghe được lời Tô Thần thì tức giận kêu lên, "Phi, đại tùy của ngươi mới bị diệt." Tô Thần cười cười hỏi Ngọc Già, "Vậy là có chuyện gì?" Ngọc Già vội vàng nói với Tô Thần, "Là Tả Vương Thạch Chi Hiên." Thạch Chi Hiên vốn dĩ 7 ngày trước nên xuất hiện ở Tĩnh Niệm Điện viện, nhưng hắn đột nhiên biến mất. Hôm nay có người phát hiện Thạch Chi Hiên xuất hiện, hơn nữa còn bị một nữ nhân cường đại xách theo xuất hiện ở Lạc Dương Thành, nàng hiện tại đang xách Thạch Chi Hiên đi về phía Tĩnh Niệm Điện viện. "Ta đi." "Ta Vương Thạch Chi Hiên vậy mà bị một nữ nhân xách theo. Cái này mẹ nó, Thạch Chi Hiên thế nhưng là một nửa bước tiên nhân cảnh. Thạch Chi Hiên cho dù tinh thần có không bình thường, nhưng hắn làm sao lại bị một nữ nhân xách theo xuất hiện ở Lạc Dương Thành? Chẳng lẽ nữ nhân kia là một tiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại?" Tô Thần nhíu mày, cảm thấy vô cùng không thích hợp. Một nữ nhân cường đại xách theo Thạch Chi Hiên, hơn nữa còn đi về phía Tĩnh Niệm Điện viện. Ngọc Gia gật đầu đội bằng hỏi, "Ừm, Tô Thần, chúng ta có muốn đi Tĩnh Niệm Thiền viện xem náo nhiệt hay không?" "Không đi." "Vì sao?" "Ngọc Gia, nếu ngươi mua cho ta một điệu, ta liền dẫn ngươi đi Tĩnh Niệm Thiền viện nhìn xem." Chương 337, điệu múa đột quyết gợi cảm của Ngọc Gia, mỹ phụ xinh đẹp thần bí cường đại. Chương 337, điệu múa đột quyết gợi cảm của Ngọc Gia, mỹ phụ xinh đẹp thần bí cường đại. Tô Thần đối với điệu múa đột quyết của Ngọc Gia là nhớ mãi không quên. Năm ngày trước, Ngọc Gia lúc buồn chán ở trong hoa viên đã múa một điệu đột quyết, lúc ấy Tô Thần liền nhìn đến mê mẩn. Cái này so với Cực Lạc Tịnh Thổ còn đẹp hơn nhiều. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Ngọc Già, đặc biệt là cái rốn nhỏ lộ ra, vốn éo kia thật sự là vô cùng mê người. Ngọc Già nghe được lời Tô Thần thì vô cùng thẹn quá hóa giận, nàng không nghĩ tới Tô Thần còn nhớ rõ điệu múa lần trước nàng múa. Ngọc Già hôm đó cũng là buồn chán nên mới múa điệu đột quyết, nàng không nghĩ tới sẽ bị Tô Thần nhìn thấy. Ngọc Già nghĩ đến lần trước bị Tô Thần nhìn thấy nàng múa, nàng liền tức đến nghiến răng nghiến lợi. Điệu múa lần trước Ngọc Già múa thế nhưng là không thể để nam nhân khác nhìn thấy. Điệu múa nàng múa là vì phu quân tương lai của nàng. Điệu múa của Ngọc Già lần trước bị Tô Thần nhìn thấy, nàng lúc ấy thẹn quá hóa giận liền muốn dùng loan đao làm thịt tên khốn kiếp này. Ngọc Già trừng mắt nhìn Tô Thần hừ lạnh nói, "Hừ, ngươi không đi thì thôi, ta tự mình đi." "Đi thong thả không tiễn." Tô Thần thấy Ngọc Già muốn đi, hắn liền phất tay một chút cũng không thèm để ý Tô Thần, mới không tin Ngọc Già sẽ đi. Tính tình của Ngọc Già hắn hiện tại cũng có chút hiểu rõ, vị công chúa đột quyết ngạo kiều này luôn luôn khẩu thị tâm phi. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn trêu chọc Ngọc Già mỗi lần đều nói sẽ không tới nữa, nhưng nàng ngày hôm sau lại sẽ lần nữa đến. Tô Thần cảm thấy Ngọc Già lần này tới nói cho hắn tin tức này, Ngọc Già nhất định là muốn để mình cùng nàng cùng đi. Bọn hắn một người là hoàng đế tương lai của Đại Tùy, một người là nữ đại hãn tương lai của Đột Quyết, bọn hắn đều là kẻ địch của Đại Đường Đế Quốc.
Ngươi?
Ngọc Già nghe được lời Tô Thần, tức đến đỏ bừng cả mặt, nàng không nghĩ tới Tô Thần thật sự không đi Tĩnh Niệm Thiền Viện. Ngọc Già lúc đầu là muốn cùng sư phụ Tất Huyền của nàng cùng đi Tĩnh Niệm Thiền Viện, nhưng nàng cũng không biết nghĩ như thế nào, Ngọc Già không có cùng Tất Huyền đi qua. Nàng vội vàng vàng đến Độc Cô phủ chính là muốn cùng Tô Thần cùng đi, nhưng tên khốn kiếp này nghe được tin tức này vậy mà không hề bị lay động, trong lòng Ngọc Già vừa tức giận lại bất đắc dĩ. Tô Thần, ta đáp ứng mua cho ngươi xem, chúng ta mau chóng tới đó. Ngọc Già nghĩ nghĩ liền nói với Tô Thần. Nàng muốn đáp ứng tên vô sỉ này trước, dù sao sau này nàng cũng sẽ không mua cho tên khốn kiếp này xem. Tô Thần nghe được Ngọc Già vậy mà đồng ý, hắn nhìn về phía Ngọc Già nghi hoặc hỏi, Ngọc Già, ngươi sẽ không phải bây giờ đáp ứng, sau này không thực hiện chứ? Ngọc Già mặt có chút đỏ, lớn tiếng hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta là người sao? Tô Thần nhìn Ngọc Già gật đầu. Hắn không sợ Ngọc Già đổi ý, nếu Ngọc Già dám đổi ý, Tô Thần cho dù đổi tới Đột Quyết cũng sẽ bắt Ngọc Già thực hiện lời hứa. Giờ phút này, trên đại lộ Lạc Dương, một mỹ phụ xinh đẹp túm lấy Thạch Chi Hiên đi về phía Tĩnh Niệm Thiền Viện. Ba cánh xung quanh nhìn mỹ phụ xinh đẹp một tay lôi kéo Thạch Chi Hiên đi, ba cánh Lạc Dương thành đều lập tức trốn thật xa. Mỹ phụ xinh đẹp lạnh lùng nhìn Thạch Chi Hiên nói, "Thạch Chi Hiên, nếu ngươi dám lừa gạt ta, ngươi chẳng những sẽ chết, ngay cả nữ nhi Thạch Thành Tuyển của ngươi cũng sẽ chết." Thạch Chi Hiên vội vàng lắc đầu trả lời, "Tiền bối, ta không có lừa gạt người, ta Đế Xá Lợi thật sự bị Lao Hòa Thượng Tĩnh Niệm Thiền Viện đi trước một bước đánh cháo. Ta lúc trước ở Dương Công Bảo Khố lấy được là đồ giả, tờ giấy bên trong chính là Tĩnh Niệm Thiền Viện lưu lại." Tiên bối, người cũng đã nhìn thấy tờ giấy kia, thiên tăng của Tĩnh Niệm Thiền Viện không chết, hắn vẫn luôn ẩn tàng trong Tĩnh Niệm Thiền Viện, ta lần trước chính là bị thiên tăng một chiêu đả thương. Thạch Chi Hiên đối với mỹ phụ xinh đẹp này một chút cũng không dám giấu giếm. Hắn tuy rằng kiêu ngạo khó thuần, tuy rằng cuồng vọng, tuy rằng không coi ai ra gì, nhưng cũng là phải xem đối với người nào. Mỹ phụ này thế nhưng là một thiên nhân cảnh cường đại, hơn nữa còn là một lão tiền bối hơn trăm tuổi. Khi mỹ phụ này thành danh, Thạch Chi Hiên vẫn chỉ là một tiểu cặn bã hậu thiên cảnh giới. Thạch Chi Hiên hiện tại là một nửa bước tiên nhân cảnh, nhưng mỹ phụ này một tay liền có thể bóp chết hắn. Cho dù là thiên tăng của Tĩnh Niệm Thiền Viện, một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, mỹ phụ này muốn giết tiên tăng cũng dùng không đến mấy chiêu. Thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cũng là có mạnh có yếu. Thạch Chi Hiên 30 năm trước liền nghe nói mỹ phụ này từng giết chết thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, 30 năm sau, hắn đoán chắc thực lực của mỹ phụ xinh đẹp sẽ càng thêm cường đại. Mỹ phụ xinh đẹp nghe được lời Thạch Chi Hiên, nàng nghĩ nghĩ, thanh lãnh nói, "Thiên tăng, thử, một kẻ nhát gan tiết mạng." "Thạch Chi Hiên, nếu lời ngươi nói là thật, nữ nhi của ngươi ta sẽ giúp ngươi cứu ra." "Đa tạ tiền bối." Thạch Chi Hiên nghe được lời mỹ phụ xinh đẹp thì vô cùng cao hứng. Mỹ phụ xinh đẹp nếu ra tay cứu nữ nhi hắn, trong Tĩnh Niệm Thiền Viện không có ai sẽ là đối thủ của mỹ phụ xinh đẹp này, nữ nhi Thạch Thành Tuyển của hắn cũng sẽ được bình yên vô sự cứu ra. Một khắc đồng hồ sau, mỹ phụ xinh đẹp mang theo Thạch Chi Hiên đến Tĩnh Niệm Thiền Viện. Nàng nhìn Tĩnh Niệm Thiền Viện vô cùng hoa lệ, trong lòng liền vô cùng kinh thường. Hòa thượng vơ vét tài sản thủ đoạn thật đúng là lợi hại. Một cái chùa miếu đều có thể xây dựng xa hoa như vậy, những thứ này đều là hút tiền mồ hôi nước mắt của những bá tánh ngu muội vô tri kia. Mỹ phụ xinh đẹp phất tay, nàng liền một trưởng đánh nát đại môn Tĩnh Niệm Thiền Viện. Kẻ nào to gan dám xông vào Tĩnh Niệm? A! Lúc này, mấy chục võ tăng Tĩnh Niệm Thiền Viện từ trong Tĩnh Niệm Thiền Viện chạy nhanh ra. Những hòa thượng này cầm côn đồng muốn nhìn xem là ai dám xông vào Tĩnh Niệm Thiền Viện, nhưng bọn hắn còn chưa nhìn thấy là ai muốn xông vào, những hòa thượng này nguyên một đám đều thổ huyết bay ngược ra ngoài. Cặn bã! Mỹ phụ xinh đẹp nhìn những hòa thượng bị chấn bay ra ngoài, nàng liền vô cùng kinh thường. Mỹ phụ xinh đẹp thậm chí cũng lười nhìn những hòa thượng bị chấn bay kia, nàng mang theo Thạch Chi Hiên trực tiếp tiến vào Tĩnh Niệm Thiền Viện. Khi hạ. Mỹ phụ này thật sự là cương đại. Đúng vậy à, mỹ phụ kia chỉ là lộ ra một ít khí thế, hơn 20 hòa thượng Tĩnh Niệm Thiền Viện liền bị chấn bay, trong đó thế nhưng là có 2 hòa thượng tông sư cảnh giới. Ngoan ngoãn, mỹ phụ kia sẽ không phải là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại chứ? Có khả năng, Thạch Chi Hiên là một nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng Thạch Chi Hiên lại giống như một đứa bé bị mỹ phụ xinh đẹp lôi đi, mỹ phụ xinh đẹp kia nhất định là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại. Thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, lần này Tĩnh Niệm Thiền Viện muốn xui xẻo rồi. Không sai, không sai. Bên ngoài Tĩnh Niệm Thiền Viện, nhân sĩ giang hồ đi theo xem náo nhiệt nhau nhau nghị luận, đặc biệt là khí thế mỹ phụ xinh đẹp vừa rồi bộc phát ra, điều này làm cho nhân sĩ giang hồ xung quanh Tĩnh Niệm Thiền Viện đều vô cùng khiếp sợ. Giờ phút này, Tô Thần mang theo Ngọc Già xuất hiện trên nóc một ngôi nhà. Ngọc Già nhìn mỹ phụ xinh đẹp tiến vào Tĩnh Niệm Thiền Viện, nàng lơm lớm lo sợ hỏi Tô Thần, "Tô Thần, mỹ phụ kia là một tiên nhân cảnh lục địa thần tiên." Chương 338, Tà Đế Xá Lợi. Mục tiêu và sự cường đại của mỹ phụ xinh đẹp. Chương 338, Tà Đế Xá Lợi. Mục tiêu và sự cường đại của mỹ phụ xinh đẹp. Tô Thần nghe Ngọc Già công chúa nói thì gật đầu. Hắn đang suy nghĩ mỹ phụ xinh đẹp kia rốt cuộc là ai. Mỹ phụ xinh đẹp kia nhìn qua so với Bắc Minh Tử và Đông Hoàng Thái Nhất đều cường đại hơn, đây là cảm giác của Tô Thần khi nhìn thấy mỹ phụ xinh đẹp kia. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên Tô Thần cảm giác vô cùng sợ hãi. Ngọc Già gắt gao nắm lấy tay Tô Thần, nàng hiện tại vô cùng lo lắng. Một thiên nhân cảnh cường đại xuất hiện. Ngọc Già lo lắng nếu mạo phạm mỹ phụ cường đại kia, vạn nhất mỹ phụ xinh đẹp kia muốn đối phó kẻ nhìn lén, Ngọc Già và Tô Thần có thể đều sẽ bị giết chết. Ngọc Già thấp thỏm hỏi Tô Thần, "Tô Thần, chúng ta còn muốn tiến vào Tĩnh Niệm Thiền Viện xem sao?" Tô Thần bị Ngọc Già gắt gao nắm lấy tay, hắn cười hỏi "Ngọc Già, ngươi sợ rồi?" Ngọc Già bị Tô Thần hỏi có chút ngượng ngùng nói, "Ta là sợ, mỹ phụ xinh đẹp kia thế nhưng là một thiên nhân cảnh cường đại, chẳng lẽ ngươi không sợ sao?" Tô Thần vô vô vai Ngọc Già nhắc nhở, "Ngọc Già, ngươi thế nhưng là một đột quyết công chúa, sau này còn là một nữ đại hãn, ngươi làm sao còn có thể sợ hãi?" Ngọc Già nghe được lời Tô Thần thì trừng mắt nhìn Tô Thần hét lớn, "Ta làm sao có thể không sợ, thiên nhân cảnh cường giả cho dù ở trong thiên quân vạn mã cũng có thể giết chết ta, chẳng lẽ ngươi không sợ sao?" Tô Thần gật đầu trả lời, "Ta cũng sợ, nhưng chúng ta không có trêu chọc mỹ phụ xinh đẹp kia, nàng hẳn là sẽ không ra tay với chúng ta."
"Thật sao?"
"Đương nhiên." "Đúng rồi, Ngọc Già, sau khi tiến vào tĩnh niệm thiền viện, ngươi gọi ta là Huyền Thiên, ta gọi ngươi là Nguyệt Nha Nhi."
"Được."
Ngọc Già thấy Tô Thần lại đeo lên mặt nạ ra người, nàng biết Tô Thần muốn ẩn giấu thân phận. Ngọc Già hiện tại mặc váy áo người Trung Nguyên, chỉ cần không phải người từng gặp nàng, căn bản cũng sẽ không nhận ra nàng là Ngọc Già công chúa đột quyết.
Vút.
Tô Thần ôm lấy Ngọc Già biến mất trên nóc nhà, hắn muốn dẫn Ngọc Già đến trong tĩnh niệm thiền viện nhìn xem, hơn nữa nếu có cơ hội, Tô Thần cũng muốn nhân cơ hội cứu ra Thạch Thanh Tuyển và Tần Mộng Giao. Trong tĩnh niệm thiền viện, hơn 300 tăng nhân nằm ngang dọc trên quảng trường, hơn nữa còn có tăng nhân liên tục không ngừng chạy đến bị chấn bay thổ huyết nằm trên mặt đất. A Di Đà Phật. Lúc này, trụ trì tĩnh niệm thiền viện Liều Không dẫn theo hơn 10 tăng nhân cường đại đến quảng trường. Hắn nhìn hơn 300 võ tăng thổ huyết ngã trên mặt đất, Liều Không vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía mỹ phụ xinh đẹp và Thạch Chi Hiên. Liều Không nhìn về phía Thạch Chi Hiên quát, "Thạch thí chủ, lần trước thả ngươi rời khỏi tĩnh niệm thiền viện, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn dám xông vào tĩnh niệm thiền viện, thậm chí còn đả thương đông đảo võ tăng bản tự. Liều Không, mau thả nữ nhi của ta." "Thạch thí chủ, nữ nhi của ngươi không ở bản tự, trong tĩnh niệm thiền viện không có nữ nhân." "Nói bậy nói bạn, lão hòa thượng ngươi quả thực vô sỉ đến cực điểm, lần trước ta đến rõ ràng nhìn thấy nữ nhi Thạch Thanh Tuyển của ta, ngươi vậy mà ở đây ăn nói bừa bãi, hòa thượng thật sự là không có một cái nào tốt lành." "A Di Đà Phật, Thạch thí chủ, người xuất gia chưa bao giờ nói dối."
"Ngươi?"
Mỹ phụ xinh đẹp nhíu mày nhìn Liêu Không, sau đó nàng vươn bàn tay trắng nón chỉ một ngón tay về phía Liêu Không.
"Bút."
Một đạo bạch quang từ trong ngón tay mỹ phụ xinh đẹp bộc phát ra.
"Bút."
"A." Liêu Không vốn dĩ thấy mỹ phụ xinh đẹp vươn tay ra, hắn liền vẫn luôn đề phòng mỹ phụ xinh đẹp, nhưng tốc độ công kích của mỹ phụ xinh đẹp quá nhanh. Liêu Không căn bản cũng không kịp phản ứng, mỹ phụ xinh đẹp một chỉ liền phế đi cánh tay phải của hắn. Mỹ phụ xinh đẹp nhìn Liêu Không chào phúng nói, "Người xuất gia không nói dối."
"Hòa thượng, ngươi nói dối, trong tĩnh niệm thiền viện ít nhất có 3 khí tức nữ nhân, ngươi vậy mà dám nói không có nữ nhân. Xem ra lão hòa thượng ngươi không cần thiết phải sống tiếp nữa." Mỹ phụ xinh đẹp sau khi đến tĩnh niệm thiền viện, nàng liền xem xét tĩnh niệm thiền viện. Mỹ phụ xinh đẹp phát hiện trong tĩnh niệm thiền viện có 3 khí tức nữ nhân, hòa thượng này vậy mà dám ăn nói bừa bãi, nàng đối với sự vô sỉ đến cực điểm của đám hòa thượng là vô cùng thống hận.
"Ngươi là ai?" Liêu Không vẻ mặt kinh hoàng nhìn mỹ phụ xinh đẹp. Hắn lúc trước đã cảm thấy mỹ phụ xinh đẹp là một nữ nhân vô cùng cường đại, nhưng hắn không nghĩ tới mỹ phụ xinh đẹp sẽ cường đại như vậy. Mỹ phụ xinh đẹp tùy tiện một chỉ liền phế đi một cánh tay của hắn, cái này so với nửa bước thiên nhân cảnh Thạch Chi Hiên muốn cường đại hơn quá nhiều. Mỹ phụ xinh đẹp lạnh mặt nói, "Ta là ai?"
"Cái này ngươi không cần biết."
"Hòa thượng, ngươi tu luyện chính là bế khẩu thiên đi, nếu như ngươi tu luyện thêm 1 năm rưỡi nữa, ngươi liền có thể đột phá đến nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng ngươi vậy mà sớm mở miệng, ngươi sau này cả đời đều tấn cấp không được nửa bước thiên nhân cảnh." Liêu Không nghe được lời mỹ phụ xinh đẹp thì cúi đầu. Hắn cũng không muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Thiên Tăng trước đó không lâu để hắn cùng sứ giả đại đường đàm phán, Liêu Không căn bản cũng không dám phản đối mệnh lệnh của Thiên Tăng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ bế khẩu thiền đã tu luyện hơn 10 năm. Thạch Chi Hiên nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Liêu Không thì kêu lên, "Liêu Không, mau thả nữ nhi Thạch Thanh Tuyển của ta, còn nữa, giao Tà Đế Xá Lợi ra đây, nếu không tính niệm thiền viện sẽ chó gà không tha." Liêu Không nhìn Thạch Chi Hiên, nhíu mày nói, "A Di Đà Phật, Thạch thí chủ, nữ nhi của ngươi là ở trong tính niệm thiền viện, nhưng Tà Đế Xá Lợi không phải đã bị ngươi lấy được rồi sao?" Thạch Chi Hiên nghe Liễu Không nói thì tức giận kêu lên, nói nhảm, "Tà Đế Xá Lợi đã sớm bị Hòa Thượng Tĩnh Niệm Thiền các ngươi đánh cháo, mau chóng giao nữ nhi của ta và Tà Đế Xá Lợi ra." Liễu Không lắc đầu tiếp tục nói, "Tà Đế Xá Lợi căn bản cũng không có ở trong Tĩnh Niệm Thiền viện." Thạch Chi Hiên trừng mắt nhìn Liễu Không quát hỏi, "Liễu Không, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Vừa rồi ngươi còn nói trong Tĩnh Niệm Thiền viện không có nữ nhân, Tĩnh Niệm Thiền viện là không có nữ nhân sao? Bây giờ lại nói Tà Đế Xá Lợi không ở Tĩnh Niệm Thiền viện, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?" Mỹ phụ xinh đẹp lạnh lùng nhìn Liễu Không. Nàng hiện tại cũng không tin lời Liễu Không. Hòa thượng này vừa rồi liền ăn nói bừa bãi, bây giờ lại nói Tà Đế Xá Lợi không ở tĩnh niệm điện viện. Mỹ phụ xinh đẹp cảm thấy Liêu Không lại đang nói dối, xem ra không giết một ít hòa thượng, những hòa thượng này là sẽ không giao Tà Đế Xá Lợi ra. "Cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, không giao Tà Đế Xá Lợi ra, hòa thượng tĩnh niệm điện viện đều phải chết." Liêu Không nghe được lời mỹ phụ xinh đẹp, trên trán hắn liền chảy xuống mồ hôi lạnh. Hắn bị mỹ phụ xinh đẹp phế đi cánh tay đều không có chảy mồ hôi lạnh, nhưng lời uy hiếp của mỹ phụ xinh đẹp làm cho hắn cảm giác được sợ hãi. Tà Đế Xá Lợi căn bản cũng không có ở trong tĩnh niệm điện viện, hắn làm sao có thể giao ra? Nhưng Liễu Không cũng biết Thạch Chi Hiên, còn có mỹ phụ xinh đẹp căn bản cũng không tin hắn. Hắn dù sao vừa rồi mới nói dối, nếu hắn là Thạch Chi Hiên và mỹ phụ xinh đẹp, Liễu Không cũng sẽ không tin lời hắn. Tô Thần và Ngọc Già xuất hiện trên một tòa Phật tháp. Tô Thần sau khi nghe được cuộc nói chuyện trên quảng trường, hắn sờ lên cằm cười nói, "Cái này thú vị rồi, Tà Đế Xá Lợi. Mỹ phụ xinh đẹp vậy mà muốn Tà Đế Xá Lợi, không nghĩ tới tờ giấy lần trước đặt trong hộp, vậy mà ở tĩnh niệm thiền viện phát huy tác dụng." Chương 339, động tình. Sự bất an và hoảng sợ của Ngọc Già công chúa. Chương 339, động tình. Sự bất an và hoảng sợ của Ngọc Già công chúa. Ngọc Già ở bên cạnh Tô Thần nghe được lời Tô Thần nói, nàng nhìn về phía Tô Thần vô cùng giật mình. Tà Đế Xá Lợi vậy mà bị Tô Thần lấy được. Tên khốn kiếp này vậy mà đã sớm tính kế Tĩnh Niệm Thiền Viện. Ngọc Gia nhìn Tô Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng cảm thấy Tô Thần lần này đến Lạc Dương Thành, chẳng lẽ chính là vì đối phó Tĩnh Niệm Thiền Viện sao? Ngọc Gia nhìn Tô Thần kinh ngạc hỏi, "Tô Thần, ngươi vậy mà lấy được Tà Đế xá lợi?"
"Không sai."
Tô Thần gật đầu thừa nhận. Hắn vừa rồi nói nhỏ đã bị Ngọc Gia nghe được, hắn hiện tại cho dù phủ nhận Ngọc Gia cũng sẽ không tin. Tô Thần cũng không muốn giấu giếm Ngọc Gia, hắn hiện tại và Ngọc Gia là châu chấu trên cùng một sợi dây, Ngọc Gia là không dám cũng không có khả năng bán đứng hắn. Ngọc Gia nghe được lời Tô Thần thì vội vàng nói, "Tà Đế xá lợi quá nguy hiểm, Tô Thần, ngươi vẫn là đem Tà Đế xá lợi mau chóng xử lý đi, nếu không nếu bị mỹ phụ xinh đẹp cường đại này biết được, ngươi sẽ bị mỹ phụ xinh đẹp này giết chết." Tô Thần lắc đầu nói, "Tà Đế xá lợi ta tặng người rồi, ta bây giờ chính là muốn đưa cho mỹ phụ xinh đẹp này cũng không có khả năng." Ngọc Gia nhìn Tô Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tà Đế xá lợi nàng nghe nói qua, đây chính là bảo vật có thể tăng lên thực lực, Tô Thần tên khốn kiếp này vậy mà tặng người rồi. Chẳng lẽ Tô Thần đem Tà Đế xá lợi tặng cho nữ nhân khác? Ngọc Gia nghĩ nghĩ liền cảm thấy vô cùng có khả năng, tên khốn kiếp này chính là một tên sắt vôi, bảo vật như Tà Đế xá lợi ngoại trừ tặng nữ nhân, Ngọc Gia nghĩ không ra Tô Thần sẽ đem bảo vật như vậy tặng cho ai.
Ngươi
vậy mà đem Tà Đế xá lợi tặng người? Chẳng lẽ ngươi tặng cho nữ nhân? Tô Thần gật đầu trả lời, đương nhiên. Ngươi thật đúng là một tên khốn kiếp háo sắc không muốn sống. Cái này liên quan gì đến ngươi?
Ngươi?
Tô Thần cắt ngang lời Ngọc Gia nói, đừng có ngươi nữa, Ngọc Gia, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi vào Tĩnh Niệm Thiền Viện nhìn xem. Ngọc Gia vội vàng giữ chặt Tô Thần, vội vàng hỏi, Tô Thần, ngươi đi làm gì? Lúc này Tĩnh Niệm Thiền Viện thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, ngươi vẫn là đừng đi vào Tĩnh Niệm Thiền Viện gây chuyện thị phi.
Không có việc gì, ta lén lút đi vào nhìn xem, bây giờ tất cả hòa thượng đều ở trên quảng trường, sẽ không có người phát hiện ta.
Ngọc Gia gắt gao giữ chặt Tô Thần nhắc nhở, tên khốn kiếp nhà ngươi, Thiên Tăng đâu?
Thiên Tăng thế nhưng là còn chưa xuất hiện.
Tô Thần sờ sờ cằm cảm thấy Ngọc Gia nói không sai,
Thiên Tăng còn chưa xuất hiện.
Hơn nữa mỹ phụ xinh đẹp nói trong Tĩnh Niệm Thiền Viện có bà khí tức nữ nhân.
Thạch Thanh Tuyền, Tần Mộc Giao, còn có một người là ai?
Chẳng lẽ là địa nhi của Từ Hàng Tinh Trai?
Tô Thần nhìn Ngọc Gia đang khẩn trương vì mình, cười nói, nói cũng đúng, Ngọc Gia, ngươi sao lại có vẻ rất quan tâm ta? Chẳng lẽ ngươi động tình với ta rồi?
Ngọc Gia nghe được lời Tô Thần, trong lòng vô cùng bất an. Nàng cũng không biết vì sao lại khẩn trương vì tên khốn kiếp này, nhưng nàng nhìn thấy Tô Thần muốn mạo hiểm trong lòng liền khẩn trương, điều này làm cho Ngọc Gia cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Tô Thần là hoàng đế tương lai của Đại Tùy,
nàng là khả hãn tương lai của Đột Quyết. Ngọc Gia và Tô Thần căn bản cũng không có khả năng kết hợp.
Ngọc Gia nhìn Tô Thần chột dạ kêu lên, "Phi, động tình với ngươi? Tên vô sỉ nhà ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta sau này sẽ là khả hãn Đột Quyết, ta làm sao có thể động tình với tên khốn kiếp nhà ngươi?"
Tô Thần nhìn Ngọc Gia khẩu thị tâm phi, hắn cười tiếp tục nói, "Suy, ta còn là hoàng đế tương lai của Đại Tùy, thân phận của ta chẳng lẽ không xứng với ngươi?"
"Tên vô sỉ."
Ngọc Gia mặt đỏ bừng cúi đầu. Nàng hiện tại căn bản cũng không dám nhìn về phía Tô Thần, Ngọc Gia cảm thấy nàng sau này muốn ngã trong tay tên khốn kiếp này.
Ầm ầm.
Lúc này, thời gian 10 hơi thở đã đến. Mỹ phụ xinh đẹp thấy Liêu Không Không giao ra Tà Đế xá lợi, nàng đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại.
Phốc phốc phốc.
Trên quảng trường, trong nháy mắt, liền có hơn 100 hòa thượng bị khí thế cường đại chấn đến thất khiếu chảy máu mà chết. Những hòa thượng khác trên quảng trường cũng nhao nhao bị chấn đến thổ huyết, ngay cả Liêu Không và những hòa thượng bên cạnh hắn cũng nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất. Mỹ phụ xinh đẹp lạnh lùng mở miệng nói, "Còn không giao ra Tà Đế xá lợi, các ngươi đều không cần sống nữa."
Vút.
A Di Đà Phật. Lúc này, một lão hòa thượng giản mua nhanh chóng xuất hiện trên quảng trường. Hắn nhìn mỹ phụ xinh đẹp, trong lòng vô cùng giật mình.
Một tiên nhân cảnh,
thậm chí còn là một tiên nhân cảnh cường đại. Lão hòa thượng không nghĩ tới mỹ phụ xinh đẹp là một tiên nhân cảnh cường đại, hơn nữa còn xuất hiện ở trong Tĩnh Niệm Thiền Viện của hắn, thậm chí còn ra tay tàn độc với hòa thượng Tĩnh Niệm Thiền Viện.
Thiên Tăng.
Mỹ phụ xinh đẹp thấy một lão hòa thượng đến, hơn nữa còn là một hòa thượng tiên nhân cảnh, nàng đoán chắc người này hẳn là Thiên Tăng trong Tĩnh Niệm Thiền Viện.
A Di Đà Phật.
Thiên Tăng đánh một cái Phật hiệu, gật đầu. Thiên Tăng không biết mỹ phụ xinh đẹp tiên nhân cảnh cường đại này là ai, nhưng to gan dám giết người trong Tĩnh Niệm Thiền Viện của hắn, Thiên Tăng là sẽ không bỏ qua cho mỹ phụ sinh đẹp này.
Lao tổ.
Tham kiến lao tổ. Lúc này, Liêu Không và những hòa thượng khác nhau nhau đứng lên hành lễ với Thiên Tăng. Tô Thần thấy Thiên Tăng xuất hiện, hắn biết cơ hội tới. Tuy rằng trong Tĩnh Niệm Thiền Viện có thể còn có địa nhi cái lao bất tử kia, nhưng địa nhi hẳn là cũng sẽ chú ý cục diện trên quảng trường. Tô Thần liền muốn nhân cơ hội cứu ra Thạch Thanh Tuyển và Tần Mộc Giao.
Ngọc Gia, Thiên Tăng đã xuất hiện, ngươi ở chỗ này chờ ta, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng chạy loạn khắp nơi.
Vút.
Ngươi.
Tên khốn kiếp nhà ngươi. Ngọc Gia còn chưa kịp ngăn cản Tô Thần, Tô Thần trong nháy mắt liền biến mất bên cạnh nàng, điều này làm cho trong lòng Ngọc Gia vô cùng tức giận. Ngọc Gia không nghĩ tới Tô Thần vẫn là lén lút lẹn vào trong Tĩnh Niệm Thiền Viện. Nàng không biết Tô Thần rốt cuộc muốn làm gì, nhưng tên khốn kiếp kia khẳng định sẽ không làm chuyện tốt gì, Ngọc Gia cũng chỉ có thể cầu nguyện Tô Thần sẽ bình an vô sự trở về.
Hả?
Nơi này vậy mà là kho bạc của Tĩnh Niệm Thiền Viện. Tô Thần trong nháy mắt xuất hiện tại nội viện Tĩnh Niệm Thiền Viện. Hắn nhìn căn phòng trước mặt liền thấy hứng thú.
Kho bạc của Tĩnh Niệm Thiền Viện.
Nơi này hẳn là nơi cất giữ tiền tài của Tĩnh Niệm Thiền Viện. Tĩnh Niệm Thiền Viện thế nhưng là vô cùng giàu có, Tô Thần nghĩ nghĩ liền quyết định muốn móc dấu tiền tài của Tĩnh Niệm Thiền Viện.
Giang giác.
Tô Thần một tay bóp nát khóa cửa kho bạc liền đi vào trong kho.
Ta đi, Tĩnh Niệm Thiền Viện thật sự là quá giàu có.
Tô Thần nhìn kho bạc rộng ít nhất hơn 100 mét vuông, nơi này chất đống hơn 100 cái dương, một ít dương không đậy nắp bên trong đều là bạc trắng sáng loáng.
không thích hợp. Nơi này sao đều là bạc và tiền đồng? Hoàng kim đâu? Sao một lượng hoàng kim cũng không có? Chương 340, vơ vét bảo khố tính niệm thiền, Tô Thần bị truy sát. Chương 340, vơ vét bảo khố tính niệm thiền, Tô Thần bị truy sát. Tô Thần nhìn những cái dương trong kho bạc, cảm thấy vô cùng không thích hợp. Mỗi cái dương ở đây đều là bạc và tiền đồng, tuy rằng tiền tài ít nhất có 1-200 vạn, nhưng tính niệm thiền viện không có khả năng không có hoàng kim, chẳng lẽ hoàng kim đều bị đúc thành tượng Phật? Cái này cũng không có khả năng. Tượng Phật của tính niệm thiền viện cũng sẽ không toàn bộ dùng hoàng kim chế tạo, trong kho bạc này nhất định còn có mật thất, thậm chí nơi khác trong tính niệm thiền viện còn có mật thất tàng bảo. Tô Thần thu hết tất cả dương tiền tài ở đây, sau đó hắn liền xem xét kho bạc này, nếu trong kho bạc này không có mật thất, hắn liền định đi cứu Thạch Thanh Tuyền và Tần Mộng Giao trước. Thùng thùng thùng. Không đúng, mặt đất này là rỗng. Tô Thần đi đến một bên kho bạc, hắn đột nhiên cảm giác mặt đất dưới chân không giống nhau, hắn vội vàng xem xét mặt đất dưới chân. Cơ quan ở đâu nhỉ? Tô Thần xem xét vài lần đều không phát hiện cơ quan, điều này làm cho trong lòng hắn có chút sốt ruột, Tô Thần không có khả năng ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Giang giác. Ta đi. Mẹ nó chứ, cơ quan vậy mà ẩn tàng trên đỉnh cửa kho bạc. Khi Tô Thần chuẩn bị từ bỏ, hắn vô tình nhìn thấy chỗ lồi ra trên đỉnh cửa kho bạc, sau khi Tô Thần ấn xuống, mật thất dưới lòng đất trong kho bạc được mở ra. Tô Thần vừa mới xuống mật thất liền kinh ngạc đến ngây người. Mật thất một mảnh kim quang lấp lánh. Bên trong mật thất vậy mà tất cả đều là hoàng kim, hơn nữa còn đều là kim nguyên bảo được xếp chỉnh tề, chỗ này e rằng cũng phải 300 vạn lượng hoàng kim. Hả? Hoa Thị Bích. Tô Thần nhìn thấy ngọc đẹp long lanh trong suốt trên đài đá ở giữa, hắn đoán chắc ngọc đẹp này chính là Hoa Thị Bích giấu ở tĩnh niệm thiền. Lần này vận khí thật đúng là vô cùng tốt. Hoa Thị Bích tới tay. Tà Đế Xá Lợi và Hòa Thị Bích kết hợp với nhau, năng lượng bên trong thế nhưng là có thể trên diện rộng tăng lên thực lực. Tô Thần nhìn tiền tài và bảo vật nơi này liền toàn bộ thu vào, hắn sẽ không để lại cho tính niệm thiền viện một đồng tiền nào, hắn hiện tại cũng không có thời gian xem xét Hòa Thị Bích, dù sao sau này có thời gian từ từ xem xét. Sau khi Tô Thần thu hết tất cả tiền tài, hắn cười nói, lần này thu hoạch không tệ, quân lương cho quân đội sau này lại có tin tức rồi. Vút. Tô Thần trong nháy mắt liền rời khỏi mật thất, bây giờ là muốn tìm kiếm tung tích của Thạch Thanh Tuyển và Tần Mộc Dao. Giờ phút này, xung quanh quảng trường tính niệm thiền viện, hơn 10 nhân sĩ giang hồ cường đại đều đang quan sát mọi người trên quảng trường. Đột quyết Vũ Tôn Tất Huyền, Cao Ly Phó Thải Lâm, Linh Nam Tống Quyết, còn có một số đại tông sư và tông sư cao thủ nhao nhao đứng trên nóc nhà, những người này cũng bị mỹ phụ xinh đẹp dọa sợ. Mỹ phụ xinh đẹp vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói, "Thiên Tăng, giao Tà Đế Xá Lợi ra, nếu không hôm nay người sẽ chết." "Hừ, không có ai dám dương oai trong tĩnh niệm thiền viện." "Muốn chết?" Mỹ phụ xinh đẹp nghe được lời Thiên Tăng, sắc mặt nàng tức giận nhanh chóng một trường công kích về phía Thiên Tăng. "Phật độ kim cương." "Oanh!" Thiên Tăng bị mỹ phụ xinh đẹp một trường đánh lui mấy chục mét. Hắn nhìn mỹ phụ xinh đẹp, kinh ngạc nói nhỏ, đáng chết, nữ nhân này sao lại cường đại như vậy? Đều là thiên nhân cảnh, nàng sao một trường liền đánh lui mình? Ầm ầm. Mỹ phụ xinh đẹp thân hình lóe lên, nhanh chóng tiếp tục công kích về phía Thiên Tăng. Tà Đế Xá Lợi nàng nhất định phải đạt được, ai dám ngăn cản nàng đạt được Tà Đế Xá Lợi, nàng sẽ không chút lưu tình tiêu diệt kẻ ngăn cản nàng. Khụ khụ. Thiên Tăng căn bản cũng không tránh thoát được công kích của mỹ phụ xinh đẹp. Mỹ phụ xinh đẹp chỉ là vài lần công kích liền đánh hắn thổ huyết, hắn nếu không phải là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại, Thiên Tăng có thể đã sớm bị mỹ phụ xinh đẹp giết chết. "Ta đi, ta hoa mắt sao? Thiên Tăng không phải là một thiên nhân cảnh sao? Hắn sao mới mấy chiêu liền bị đánh thổ huyết? Nữ nhân kia quá cường đại, ta ở khoảng cách xa như vậy cũng cảm giác được kinh hoàng. Quá cường đại, cái này e rằng một kích liền có thể giết chết tất cả mọi người chúng ta ở đây." "Đúng vậy à, mỹ phụ xinh đẹp kia quá cường đại, nàng khẳng định cũng là một thiên nhân cảnh, hơn nữa còn là tồn tại cường đại nhất trong thiên nhân cảnh, nếu không Thiên Tăng sẽ không mấy chiêu liền bị đánh thổ huyết." "Không sai, không sai, trong thiên nhân cảnh cũng là có phân chia mạnh yếu, hơn nữa ta nghe nói cảnh giới thiên nhân cảnh đến đỉnh phong, đó chính là một bước một lên trời, đỉnh phong thiên nhân cảnh cường giả một tay liền có thể bóp chết thiên nhân cảnh cảnh giới thấp. Quá kinh khủng, nữ nhân kia nhất định là một đỉnh phong thiên nhân cảnh lục địa thần tiên." Những nhân sĩ giang hồ cường đại xung quanh, bọn hắn thấy mỹ phụ xinh đẹp mấy chiêu liền đánh Thiên Tăng thổ huyết, những người giang hồ này đều vô cùng khiếp sợ, thậm chí đều cảm giác được vô cùng sợ hãi. Giờ phút này, Thiên Tăng cũng biết sự cường đại của mỹ phụ xinh đẹp này hẳn là một thiên nhân cảnh cảnh giới đỉnh phong. Hắn nếu lại bị mỹ phụ xinh đẹp công kích tiếp, Thiên Tăng nhất định sẽ bị mỹ phụ xinh đẹp trong vài chiêu giết chết. Cho dù là sư muội địa ni của hắn đến, sư minh muội bọn hắn cũng sẽ không phải là đối thủ của mỹ phụ xinh đẹp, thậm chí có thể dùng không đến mấy chiêu, sư minh muội bọn hắn đều sẽ bị mỹ phụ xinh đẹp giết chết. Thiên Tăng đội vàng kêu lên với mỹ phụ xinh đẹp, "Chờ một chút." Mỹ phụ xinh đẹp lạnh lùng quát, "Giao Tà Đế Xá Lợi ra, nếu không chết." Thiên Tăng cúi đầu với mỹ phụ xinh đẹp nói, "Vị nữ thí chủ này trong tính niệm thiền viện thật sự không có Tà Đế Xá Lợi, nữ thí chủ có thể bị người ta lừa gạt rồi." Mỹ phụ xinh đẹp lạnh mặt uy hiếp, "Thử, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?" Thiên Tăng ba hơi thở, "Không giao ra Tà Đế Xá Lợi, tính niệm thiền viện chó gà không tha." Thiên Tăng nghe được lời mỹ phụ xinh đẹp thì vô cùng hoảng sợ. Tà Đế Xá Lợi căn bản cũng không có ở trong tính niệm thiền viện, hắn làm sao giao cho mỹ phụ xinh đẹp này? Nhưng mỹ phụ xinh đẹp căn bản cũng không tin lời hắn, trong lòng Thiên Tăng chính là vừa sốt ruột lại vô cùng bất đắc dĩ. "Oan." Đột nhiên, nội viện tĩnh niệm thiền viện bộc phát ra công kích cường đại, mỹ phụ xinh đẹp, Thiên Tăng trên quảng trường đều nhìn về phía nội viện, thậm chí nhân sĩ giang hồ xung quanh đang quan sát nơi này cũng nhao nhao nhìn về phía nơi bộc phát chiến đấu. Hoàng Bét, Tô Thần tên khốn kiếp kia chẳng lẽ bị phát hiện? Lần này phiền phức rồi. Trên Phật tháp,
Ngọc Già nhìn chiến đấu bộc phát trong nội viện Tĩnh Niệm Thiền Viện, trong lòng nàng vô cùng khẩn trương. Ngọc Già lo lắng là Tô Thần bị cường giả trong Tĩnh Niệm Thiền Viện phát hiện. Vút vút. Lúc này, một trắng một xám hai bóng người nhanh chóng truy đuổi, bóng người màu trắng đang nhanh chóng chạy trốn, bóng người áo xám vừa công kích vừa truy đuổi bóng người màu trắng. Ở bút. Khu khu. Lúc này, bóng người màu trắng bị bóng người màu xám một trường từ không trung đánh xuống, bóng người màu trắng ngã trên quảng trường liền thổ huyết ho khan. Ta con mẹ nó, Điệp Nhi cái lao bất tử kia vậy mà đang tắm rửa, cái này thật sự là làm bẩn mắt mình. Bất quá Điệp Nhi tuy rằng bộ dáng giàn mua, da thịt ngược lại là rất trắng nõn. Chương 341, trộm nhìn Điệp Nhi tắm rửa Tô Thần, hung tàn cường đại mỹ phụ xinh đẹp. Chương 341, trộm nhìn Điệp Nhi tắm rửa Tô Thần, hung tàn cường đại mỹ phụ xinh đẹp. Tô Thần ngã trên quảng trường, vô cùng bất đắc dĩ. Lần này thật đúng là tự tìm đường chết. Hắn nếu không phải tò mò, cũng sẽ không bị Điệp Nhi cái lão nữ nhân kia phát hiện. Bất quá đối với làn da trắng non của Điệp Nhi, Tô Thần vẫn là vô cùng tò mò. Điệp Nhi một bộ dáng giàn mua, da thịt của nàng sao lại trắng non thủy linh như vậy, chẳng lẽ Điệp Nhi cũng dung nhan rồi? Trên quảng trường, Thiên Tăng và mỹ phụ xinh đẹp đều nhíu mày nhìn Tô Thần, bọn hắn đều không nghĩ tới còn có người xông vào Tĩnh Niệm Thiền Viện. Nhân sĩ giang hồ xung quanh đều là một bộ biểu tình giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới trong Tĩnh Niệm Thiền Viện vậy mà còn có người xông vào, thậm chí trong Tĩnh Niệm Thiền Viện còn có một thiên nhân cảnh cường đại. Ngọc Gia thấy Tô Thần bị từ không trung đánh xuống, nàng vô cùng lo lắng, nhưng nàng chỉ là một tiên thiên đỉnh phong, nàng hiện tại cho dù sốt ruột cũng không có cách nào, Ngọc Gia cũng chỉ có thể cầu nguyện Tô Thần có thể vượt qua nguy cơ lần này. "Tiểu tử, đi chết đi." Lúc này, một lão ni cô mặt mũi giàn mua xuất hiện trên quảng trường. Nàng không quản những người khác trên quảng trường, lão ni cô nhìn về phía Tô Thần, vung trưởng công kích về phía Tô Thần. "Ta đi." Tô Thần thấy Điệp Ni lại công kích tới, hắn nhìn về phía mỹ phụ xinh đẹp liền đội vàng trốn ở sau lưng nàng. Điệp Ni là một tiên nhân cảnh lục địa thần tiên, Tô Thần căn bản cũng không phải là đối thủ, thậm chí trốn cũng không có khả năng trốn thoát, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện chờ mong mỹ phụ xinh đẹp có thể cứu hắn một mạng. Điệp Ni căn bản không để ý mỹ phụ xinh đẹp, nàng tiếp tục công kích về phía Tô Thần và mỹ phụ xinh đẹp. Nàng đối với Tô Thần hận thấu xương. Điệp Ni chỉ là buồn chán ngâm mình tắm một cái mà thôi, nhưng không nghĩ tới sẽ bị một tên tiểu tử bắt mũi chưa sạch nhìn thấy, thậm chí còn nói ra thịt nàng trắng non thủy linh, điều này càng làm cho Điệp Ni đối với Tô Thần căm hận đến cực điểm. Thiên Tăng thấy Điệp Ni công kích về phía mỹ phụ xinh đẹp, hắn vội vàng hét lớn: "Sư muội, không được, muốn chết." Mỹ phụ xinh đẹp đối với việc Tô Thần trốn sau lưng nàng có chút mà bức, nhưng Điệp Ni dám ra tay với nàng, sắc mặt mỹ phụ xinh đẹp lạnh xuống, một trường đánh tới. Ở bút. Khu khu khu. Điệp Ni bị mỹ phụ xinh đẹp một trường liền đánh bay ra ngoài, nàng bị đánh bay mấy chục mét liền ngã xuống đất không ngừng thổ huyết. "Thiên đạo của ta ơi, mỹ phụ xinh đẹp này quá mạnh mẽ." Điệp Ni thế nhưng là một thiên nhân cảnh, một tiên nhân cảnh lục địa thần tiên vậy mà bị mỹ phụ xinh đẹp một trường đánh bay, cái này mẹ nó thật sự là gặp quỷ rồi. Tô Thần chậm rãi lui về phía sau. Hắn cảm thấy mỹ phụ xinh đẹp này quá nguy hiểm, Tô Thần có chút hối hận lấy mỹ phụ xinh đẹp làm bia đỡ đạn rồi. Mỹ phụ xinh đẹp đột nhiên quay đầu lạnh lùng hỏi Tô Thần: "Tiểu tử, muốn rời đi?" Tô Thần vội vàng lắc đầu trả lời: "Không có, không có, đa tạ ân cứu mạng vừa rồi của tiền bối." Mỹ phụ xinh đẹp trừng mắt nhìn Tô Thần hừ lạnh nói: "Hừ, ta cứu ngươi sao?" Tô Thần xấu hổ nhìn mỹ phụ xinh đẹp nói: "Ách, có, hay là không có, ta cũng không quá xác định. Ngươi gan cũng lớn đấy, dám lấy ta làm bia đỡ đạn, tiểu tử, muốn chết như thế nào?" "Tiền bối, ta còn không muốn chết, người xem có thể tha thứ cho ta lần mạo phạm này hay không? Ngươi cảm thấy có khả năng sao?" "Tiền bối, nếu ta nói có khả năng thì sao?" Tô Thần cẩn thận từng ly từng tí nói. Hắn hiện tại trong lòng vô cùng khẩn trương, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt sinh tử mà không có biện pháp nào. Mỹ phụ xinh đẹp này quá cường đại. Tô Thần hoài nghi Bắc Minh Tử và Đông Hoàng Thái Nhất, còn có Độc Cô Cầu Bại đều không thể nào là đối thủ của mỹ phụ xinh đẹp này. "Ngươi, ta con mẹ nó." Tô Thần không nghĩ tới mỹ phụ xinh đẹp đột nhiên bộc phát khí thế cường đại, hắn trực tiếp bị khí thế cường đại chấn bay ra ngoài. Bút. Tô Thần trực tiếp đâm vào một gian thiện phòng, toàn bộ thiện phòng đều bị hắn đâm đến chia năm xẻ bảy. Lúc này, Điệp Nhi lau vết máu ở khóe miệng, kinh ngạc hỏi: "Sư minh, nữ nhân này là ai? Nàng sao lại cường đại như vậy?" Thiên Tăng lắc đầu nói: "Sư muội, ta không biết, ta vừa rồi suýt chút nữa bị vị nữ thí chủ này giết chết." Điệp Nhi nghe được lời Thiên Tăng thì kinh ngạc hỏi: "Vì sao?" Thiên Tăng bất đắc dĩ giải thích: "Sư muội, vị nữ thí chủ này muốn Tà Đế Xá Lợi, nhưng Tà Đế Xá Lợi căn bản cũng không có ở trong Tĩnh Niệm Thiền Viện. Ba hơi thở, ta nếu không giao ra Tà Đế Xá Lợi, trên dưới Tĩnh Niệm Thiền Viện đều sẽ bị giết chết. Tà Đế Xá Lợi, đây không phải đã bị Tà Vương Thạch Chi Hiên cướp đi rồi sao?" Thạch Chi Hiên nói cướp đi là một cái hộp rỗng, đây thật đúng là thời buổi rối ren a. Lúc này, mỹ phụ xinh đẹp nhìn thoáng qua Tô Thần bị chấn bay ra ngoài, nàng không quản Tô Thần sống hay chết. Mỹ phụ xinh đẹp liền nhìn về phía Thiên Tăng lạnh lùng nói: "Thiên Tăng, thời gian đã đến, giao Tà Đế Xá Lợi ra, nếu không chết." Thiên Tăng cúi đầu khẩn cầu với mỹ phụ xinh đẹp. Chương 342, dâm tặc. Dâm con mẹ nó tặc. Sát ý của mỹ phụ xinh đẹp. Chương 342, dâm tặc. Dâm con mẹ nó tặc. Sát ý của mỹ phụ xinh đẹp. A Di Đà Phật, nữ thí chủ, Tĩnh Niệm Thiền Viện thật sự không có Tà Đế Xá Lợi. Bất quá, chỉ cần cho ta thời gian một tháng, ta nhất định vì nữ thí chủ tìm được Tà Đế Xá Lợi. Hừ. Vút. Mỹ phụ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Tăng, nàng một tay bóp lấy cổ Thiên Tăng, lạnh lùng nói: "Xem ra ngươi là thật sự muốn chết rồi, vậy thì ngươi đi chết đi." Rắc rắc. Mỹ phụ xinh đẹp trực tiếp bóp nát cổ Thiên Tăng.
nàng cần Thiên Tăng thay nàng tìm Tà Đế xá lợi sao? Thiên Tăng lại không chịu giao ra Tà Đế xá lợi, vậy thì giữ lại tên hòa thượng đáng ghét này cũng chẳng có chút tác dụng nào. Trời ơi, Thiên Tăng cứ như vậy chết rồi. Quá kinh khủng, nữ nhân kia quá kinh khủng. Ta muốn rời khỏi, ở lại đây quá nguy hiểm. Rời đi, nơi này thật sự quá nguy hiểm. Đi, cùng nhau rời đi, nộ nhờ nữ nhân kia lát nữa đại khai sát giới, người ở đây một kẻ cũng đừng hòng sống sót. Đúng vậy, náo nhiệt nơi này không phải thứ chúng ta có thể xem, vẫn là mau chóng rời đi thôi. Giang hồ nhân sĩ xung quanh nhìn thấy mỹ phụ xinh đẹp bóp chết Thiên Tăng, bọn hắn đều sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Một tiên nhân cảnh, đây chính là những người cường đại nhất trong giang hồ. Thế nhưng, một tiên nhân cảnh lại bị sống sờ sờ bóp chết ngay trước mặt bọn hắn, giang hồ nhân sĩ xung quanh đều sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Tất Huyền, Phó Thái Lâm, thậm chí Thiên Đao Tống Khuyết sắc mặt cũng trắng bệnh, nhanh chóng rời đi, bọn hắn cũng bị mỹ phụ xinh đẹp dọa sợ rồi. Điện Nhi nhìn thấy Thiên Tăng bị mỹ phụ xinh đẹp bóp chết, nàng nhất thời ngẩn người ra. Một lát sau khi phản ứng lại, Điện Nhi liền vội vàng ngồi xổm xuống nhìn thi thể Thiên Tăng, kêu lên: "Sư Minh, lão tổ, A Di Đà Phật." Liêu Không và các hòa thượng khác của Tĩnh Niệm Thiền Viện nhìn thấy Thiên Tăng bị giết, đám hòa thượng này từng người đều quỳ xuống. Trong gian thiện phòng đổ nát, Tô Thần nhìn thấy mỹ phụ xinh đẹp bóp chết Thiên Tăng, hắn sợ đến mức cũng không dám từ trong thiện phòng đi ra. Ta con mẹ nó, quá dọa người rồi, Thiên Tăng lại bị mỹ phụ xinh đẹp bóp chết. Mẹ kiếp, mình vẫn là không nên đi ra ngoài thì tốt hơn. Lúc này, Ngọc Già đi vào gian thiện phòng đổ nát. Nàng nhìn thấy Tô Thần không xảy ra chuyện gì liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe được tiếng lẩm bẩm của Tô Thần, Ngọc Già liền tức giận mắng: "Ngươi cái tên khốn kiếp này, bây giờ biết sợ rồi sao?" Tô Thần nghe được lời của Ngọc Già công chúa, hắn vội vàng che miệng nàng lại. Tô Thần lo lắng mỹ phụ xinh đẹp phát hiện hắn chưa chết, thậm chí phát hiện hắn đang nhìn trộm bên ngoài, mỹ phụ xinh đẹp có thể sẽ không buông tha cho hắn. "Ngọc Già, nhỏ tiếng một chút, nữ nhân bên ngoài quá tàn bạo, chúng ta cũng đừng để nữ nhân kia phát hiện." "Ừ ừ ừ." Ngọc Già bị Tô Thần bịt miệng liền vội vàng gật đầu, nàng đối với mỹ phụ xinh đẹp cũng vô cùng sợ hãi, một thiên nhân cảnh đều bị dễ dàng bóp chết, chuyện này thực sự quá dọa người. Tô Thần buông Ngọc Già ra, thấp giọng hỏi: "Ngọc Già, tất cả giang hồ nhân sĩ xung quanh đều sợ hãi bỏ chạy rồi, sao nàng không rời đi? Nàng là đang lo lắng cho ta sao?" Ngọc Già nghe Tô Thần nói vậy liền cắn môi. Nàng nhìn về phía Tô Thần, trực tiếp thừa nhận: "Không tiếp, ta chính là lo lắng cho ngươi đấy. Nữ nhân đột quyết thích chính là thích, nàng sẽ không thích mà nói là không thích. Ngọc Già thích sẽ chủ động tranh thủ, nàng sẽ không chờ đợi vô tận hay yêu thầm lặng lẽ." "Ha ha." Tô Thần nghe Ngọc Già nói liền bật cười. Nữ nhân đột quyết quả nhiên hào sảng, nữ nhân xinh đẹp như vậy sao có thể không khiến người ta yêu thích. Tô Thần ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ngọc Già, nói như vậy mị lực của ta cũng thật lớn, nữ đại hãn tương lai của đột quyết lại là nữ nhân của ta. Ngọc Già đỏ mặt phản bác: "Ta là nữ nhân của ngươi. Tên sát phôi vô sỉ nhà ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi sau này sẽ là nam nhân của bản đại hãn, hơn nữa còn là một trong số các nam nhân." Ngọc Già biết nữ nhân của tên khốn này không ít. Diễm Phi của Âm Dương gia hẳn là một người, còn có Độc Cô Phượng của Độc Cô phủ. Mấy ngày nay tên khốn này cứ ôm áp gấp Độc Cô Phượng có khả năng cũng sẽ trở thành nữ nhân của tên khốn này. Ngọc Già chính là muốn nhắc nhở Tô Thần, nàng sau này chính là đại hãn đột quyết, nếu Tô Thần dám có lỗi với nàng, Ngọc Già sẽ cho Tô Thần biết nàng cũng có thể mở hậu cung. "Mẹ kiếp, Ngọc Già còn muốn mở hậu cung? Ta con mẹ nó, đây không phải là muốn cắm sừng cho mình sao? Chuyện này con mẹ nó sao có thể được?" Bút. Tô Thần vỗ mông Ngọc Già một cái, cảnh cáo: "Ngọc Già, ta cảnh cáo nàng, cho dù nàng có làm đại hãn đột quyết, nếu nàng dám mở hậu cung, ta sẽ khiến nàng cả đời không xuống giường được." Ngọc Già vẻ mặt thẹn quá hóa giận hét lên với Tô Thần: "Ngươi lại dám đánh ta? Còn đánh phía sau ta? Tên sát phôi vô sỉ nhà ngươi muốn chết sao? Nàng chính là thiếu dạy dỗ. Ta cắn chết ngươi." Ngọc Già thẹn quá hóa giận, há miệng cắn mạnh vào cánh tay Tô Thần. Nàng vừa rồi chỉ là muốn để Tô Thần sau này không dám có lỗi với nàng, tên khốn này lại tưởng thật, thậm chí còn đánh vào chỗ xấu hổ của nàng, Ngọc Già chỉ muốn cắn chết tên sắc phôi vô sỉ này. "Hít, ta dựa vào, cô nàng này thuộc cầu sao?" Tô Thần bị Ngọc Già cắn vào tay, hít sâu một hơi khí lạnh, hắn cảm giác cánh tay sắp bị cắn chảy máu rồi. Lúc này, Điện Nhi nhìn về phía mỹ phụ xinh đẹp, phẫn hận công kích tới. Thiên Tăng bị giết, bọn hắn sư huynh muội mấy chục năm nương tựa lẫn nhau, nàng muốn báo thù cho Thiên Tăng, cho dù nữ nhân này thực lực mạnh hơn nàng, cho dù nàng sẽ bị nữ nhân này giết chết, Điện Nhi cũng muốn giết nữ nhân này. Mỹ phụ xinh đẹp thấy Điện Nhi ra tay với nàng, lộ ra biểu tình kinh thường, hừ lạnh nói: "Hừ, không biết tự lượng sức mình." "Oanh!" Mỹ phụ xinh đẹp một trường đánh về phía Điện Nhi. Điện Nhi trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn bay thẳng về phía căn phòng Tô Thần đang ẩn nấp. "Dầm!" "Ta dựa vào." Điện Nhi trực tiếp đâm sập gian thiện phòng vốn đã rách nát, Tô Thần vội vàng ôm Ngọc Già từ trong thiện phòng nhanh chóng lao ra, hắn cũng không muốn cùng Ngọc Già bị đè dưới đống đổ nát. Tô Thần ôm Ngọc Già vừa mới chạy ra, liền thấy mỹ phụ xinh đẹp lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Tô Thần vội vàng nói: "Cái kia, ngài cứ tiếp tục, chúng ta đi ngay bây giờ." Mỹ phụ xinh đẹp mặt không biểu tình uy hiếp Tô Thần: "Dám đi thêm một bước thì chết." "Già con mẹ nó, làm nữ nhân đáng chết." Tô Thần đối mặt với lời đe dọa của mỹ phụ xinh đẹp không dám động đậy, mỹ phụ xinh đẹp này quá cường đại, quá hung tàn, hắn không muốn lúc này chọc giận nàng. "Bèn!" Một tiếng vang thật lớn, Điện Nhi từ trong đống phế tích thiện phòng bay ra, khoe miệng nàng chảy máu, thậm chí y phục trước ngực cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. "Tiểu không tiếp, ta trước khi chết cũng phải giết ngươi." Điện Nhi vốn định tiếp tục ra tay với mỹ phụ xinh đẹp, nhưng nàng phát hiện ra Tô Thần,
Địa Mi liền muốn diệt sát tên dâm tặc nhìn trộm nàng này trước, nàng phẫn hận lao nhanh về phía Tô Thần tấn công. "Ta đi, cái tên Mi cô điên này." Hoa Quang Đồng Trần. Tô Thần thấy Địa Mi phẫn hận ra tay với hắn, hắn vội vàng ôm Ngọc Già lao về phía mỹ phụ xinh đẹp. Hắn hiện tại hy vọng mỹ phụ xinh đẹp lại ra tay cứu hắn và Ngọc Già. Về phần mỹ phụ xinh đẹp cảnh cáo hắn không được động, hắn hiện tại còn để ý cái rắm, không động sẽ bị Địa Mi giết chết, dù sao cũng gần như là chết, nộ nhở mỹ phụ xinh đẹp không giết hắn, Tô Thần cũng có thể thoát khỏi sự truy sát của Địa Mi. Hừm. Mỹ phụ xinh đẹp thấy Địa Nhi ra tay với Tô Thần, điều này làm nàng cảm thấy bất ngờ. Bất quá, Tô Thần lại dám phớt lờ cảnh cáo của nàng mà di chuyển, thậm chí còn dám lấy nàng làm bia đỡ đạn, sắc mặt mỹ phụ xinh đẹp càng thêm băng lãnh. "Dâm tặc, ngươi chết chắc rồi." Địa Nhi thấy Tô Thần muốn chạy trốn, nàng phẫn nộ tăng tốc độ tấn công về phía Tô Thần. "Dâm con mẹ nó tặc, lao Nico, bye bye." Tô Thần vội vàng kích hoạt Hòa Quang Đồng Trần, hắn ôm Ngọc Già biến mất bên trong thái cực đồ. Sau khi Tô Thần xuất hiện bên cạnh mỹ phụ xinh đẹp, hắn nhìn về phía nàng, khóe miệng giật giật. Mỹ phụ xinh đẹp lúc này vẻ mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như băng châm muốn xuyên thủng hắn. Mỹ phụ xinh đẹp phất tay đánh bay Điệu Nhi đang lao tới. Sau khi Điệu Nhi lần nữa bị nàng đánh bay, mỹ phụ xinh đẹp nhìn về phía Tô Thần hừ lạnh nói, "Tiểu tử, hai lần rồi, ngươi lại dám lấy ta làm bia đỡ đạn hai lần, gan của ngươi cũng không phải lớn bình thường đâu." Tô Thần nghe mỹ phụ xinh đẹp nói thì vô cùng cả lời. Hắn nếu không phải gặp nguy hiểm đến tính mạng, Tô Thần sẽ lấy mỹ phụ xinh đẹp làm bia đỡ đạn sao? Ngọc Gia lúc này sắc mặt trắng bệch ôm chặt lấy Tô Thần, nàng cũng bị biểu tình lạnh lùng của mỹ phụ xinh đẹp dọa sợ. Tô Thần suy nghĩ một chút liền ho nhẹ một tiếng nói, "Khụ, tiền bối, ta có thể dùng một vật phẩm đổi lấy mạng của ta không?" Mỹ phụ xinh đẹp nghe Tô Thần nói liền trào phúng, "Hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ hiếm lạ vật phẩm của ngươi sao?" Tô Thần vỗ vỗ Ngọc Già đang căng thẳng sợ hãi, hắn cười nói với mỹ phụ xinh đẹp, "Tiền bối, ngài sẽ hiếm lạ, hơn nữa vật phẩm này của ta là độc nhất vô nhị, ngài ở Thiên Nguyên Đại Lục căn bản chưa từng thấy qua." Chương 343, lấy hay không? Hay là cưới hay không? Tô Thần nơm nớp lo sợ. Chương 343, lấy hay không? Hay là cưới hay không? Tô Thần nơm nớp lo sợ. Tô Thần chuẩn bị giao ra Tà Đế Xá Lợi, nếu không hắn lần này có thể thật sự sẽ chết ở chỗ này. Mỹ phụ xinh đẹp đã cần Tà Đế Xá Lợi, đây cũng là cơ hội sống sót duy nhất của Tô Thần. Tô Thần tuy rằng đã tặng Tà Đế Xá Lợi cho Trúc Ngọc Nghiên của Âm Quý phái, nhưng hắn cũng chỉ có thể đòi lại từ chỗ Trúc Ngọc Nghiên, hắn sẽ dùng một viên tiểu linh đan để bồi thường cho nàng. Mỹ phụ xinh đẹp nghe được lời của Tô Thần, nàng nhìn về phía hắn có chút nghi hoặc. Độc nhất vô nhị, hơn nữa còn là vật phẩm nàng chưa từng thấy qua. Tên tiểu tử này trong tay rốt cuộc có vật phẩm đặc biệt gì? Vật phẩm gì? Tà Đế Xá Lợi. Tô Thần không do dự, trực tiếp nói cho mỹ phụ xinh đẹp. Tô Thần không biết mỹ phụ xinh đẹp là một thiên nhân cảnh cường đại, nàng vì sao lại cần Tà Đế Xá Lợi? Tà Đế Xá Lợi tuy rằng có thể tăng cường thực lực, nhưng đối với thiên nhân cảnh căn bản không có chút tác dụng nào. Tô Thần đoán rằng mỹ phụ xinh đẹp hẳn là có hứng thú với Tà Đế Xá Lợi, thậm chí là hứng thú với cấu tạo của nó. Mỹ phụ xinh đẹp trừng mắt nhìn Tô Thần, lạnh giọng hỏi, "Hừm, Tà Đế Xá Lợi ở trong tay ngươi?" Tô Thần gật đầu trả lời, "Không sai, tiền bối, trong vòng 10 ngày ta sẽ cho thủ hạ mang Tà Đế Xá Lợi tới, nhưng ngài nhất định phải tha cho ta." Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Mỹ phụ xinh đẹp vẻ mặt không tin lời Tô Thần nói. Nàng cảm thấy Tô Thần có thể vì không muốn bị giết mà cố ý trì hoãn thời gian. Tên tiểu tử này nhìn qua chính là một kẻ không thành thật. Mỹ phụ xinh đẹp căn bản sẽ không tin lời hắn. Tô Thần day day chán, tiếp tục nói, tiền bối, 10 ngày mà thôi, chuyện này cũng không làm lỡ của ngài bao nhiêu thời gian. Hơn nữa ta ở Lạc Dương cũng không thể rời đi, và lại ngài thực lực cường đại, ngài cảm thấy ta dám lừa gạt ngài sao? Ngươi đương nhiên dám, ngươi liên tiếp lấy ta làm bia đỡ đạn hai lần. Tên tiểu tử nhà ngươi còn có cái gì không dám? Khụ khụ, tiền bối. Ta lúc trước cũng là bất đắc dĩ, ta nếu không lấy tiền bối làm bia đỡ đạn thì ta sẽ bị giết chết, đối mặt cái chết, ta cũng là bất đắc dĩ. Mỹ phụ xinh đẹp nhìn đám hòa thượng tĩnh niệm thiền viện, nàng lại nhìn Thạch Chi Hiên đang tinh thần thác loạn bên cạnh. Nàng hiện tại cảm thấy Tà Đế Xá Lợi có thể thật sự đang ở trong tay Tô Thần. Tính mạng Tô Thần hiện tại nằm trong tay nàng, mỹ phụ xinh đẹp cảm thấy Tô Thần vì mạng sống, tên tiểu tử này cũng không dám lừa gạt nàng. "Tiểu tử, 10 ngày, ta liền đợi ngươi 10 ngày, nếu ngươi dám lừa gạt ta, không chỉ ngươi phải chết, ngay cả người nhà và thân nhân của ngươi đều phải chết. Vậy sau này còn giết ta không?" Ngươi nói xem, ta con mẹ nó, ta nói cái gì? Ta nói không giết ngài liền không giết sao? Mẹ kiếp, mỹ phụ xinh đẹp này rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ vẫn không từ bỏ ý định giết mình? Vậy hắn giao cho mỹ phụ xinh đẹp Tà Đế Xá Lợi có cái dám dùng? Tô Thần nhìn về phía mỹ phụ xinh đẹp vô cùng cả lời. Hắn hiện tại phải làm sao? Lại hỏi mỹ phụ xinh đẹp. Nhưng mỹ phụ xinh đẹp lúc này mặt lạnh lùng, thậm chí còn bày ra bộ dạng hắn dám hỏi nhiều nữa sẽ bị giết. Tô Thần cũng chỉ đánh bất lực lắc đầu. Lúc này, Thạch Chi Hiên sau khi đi vòng quanh quảng trường một lúc, hắn tốn tóc lẩm bẩm một mình, ta tới đây làm gì? Làm gì? Giết hòa thượng. Đúng, ta tới là muốn giết hòa thượng. Thạch Chi Hiên đỏ mắt nhìn về phía đám hòa thượng trên quảng trường, hắn liền hét lớn lao tới chém giết, hòa thượng, đều đi chết cho ta. A, phương trưởng cứu ta. Kẻ điên, Thạch Chi Hiên đã điên rồi, mau chạy. Thạch Chi Hiên tay không xé sát chi không sư mình, mau chạy, người kia là ma quỷ. A Di Đà Phật, phương trưởng, mau giết tên ma quỷ kia. Thạch Chi Hiên, ngươi đang chết. Cứu ta, cứu. Lúc này, Thạch Chi Hiên xông vào giữa đám hòa thượng tĩnh niệm thiền viện đại khai sát giới. Thường tên hòa thượng bị Thạch Chi Hiên một trường đánh chết.
thậm chí một số đại tông sư hòa thượng bị Thạch Chi Hiên tàn nhẫn xé làm hai nửa, Thạch Chi Hiên toàn thân đẫm máu giống như một tác ma, không ngừng tàn sát các hòa thượng của Tĩnh Niệm Thiền Viện. Tô Thần nhìn Thạch Chi Hiên điên cùng tàn sát, hắn vẻ mặt kinh ngạc kêu lên, ta đấu, Thạch Chi Hiên đây là tinh thần thác loạn rồi, chuyện này con mẹ nó quá dọa người, tay không xé xác hòa thượng. Thạch Chi Hiên dù tinh thần không bình thường cũng muốn giết hòa thượng, hòa thượng Tĩnh Niệm Thiền Viện quả thực là tự tìm đường chết. Mỹ phụ xinh đẹp nhìn Thạch Chi Hiên lắc đầu, Thạch Chi Hiên tu luyện thiên phú không tồi, nhưng đáng tiếc, Thạch Chi Hiên nếu tinh thần không có vấn đề, không quá 3 năm, hắn liền có thể tấn cấp thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Tô Thần buông Ngọc Già ra, vội vàng dặn dò, Ngọc Già, nàng hồi phủ bảo thị nữ của ta và Nguyệt Thần bọn họ đến Tĩnh Niệm Thiền Viện, còn nữa, Bảo Độc cô phượng mang một ít quân đội tới. Ngọc Già nghe Tô Thần nói liền khẩn trương hỏi, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tô Thần lắc đầu, cố ý nói lớn, yên tâm, tiền bối xinh đẹp đã không giết ta rồi, Tĩnh Niệm Thiền Viện sắp xong đời, nhưng đồ tốt trong Tĩnh Niệm Thiền Viện không ít, chúng ta cũng không thể để hời cho người khác. Được, ta bây giờ đi thông báo cho các nàng. Ngọc Già nghe Tô Thần nói liền gật đầu, nàng nhìn mỹ phụ xinh đẹp một cái rồi vội vàng xoay người rời đi. Nàng phải mau chóng thông báo cho Hoa Bạch Phượng và những nữ nhân kia. Ngọc Già không biết Tô Thần nói có phải thật hay không, nhưng có Hoa Bạch Phượng và Bạch Tĩnh những nữ nhân cường đại đó tới, Tô Thần ít nhất sẽ an toàn hơn một chút. Mỹ phụ xinh đẹp nghe Tô Thần và Ngọc Già nói chuyện thì khoe miệng giật giật. Nàng không ngờ Tô Thần lại muốn cướp đoạt tài phú của Tĩnh Niệm Thiền Viện. Bất quá chuyện này không liên quan đến nàng, chỉ là tên tiểu tử này có thân phận gì, tại sao còn có thể điều động quân đội tới Tĩnh Niệm Thiền Viện? Chẳng lẽ tên tiểu tử này là quan viên quý tộc của Đại Đường Đế Quốc? Mỹ phụ xinh đẹp suy nghĩ một chút liền nói với Tô Thần, tiểu tử, tháo mặt nạ ra người của ngươi xuống. Tô Thần nghe mỹ phụ xinh đẹp nói thì trong lòng căng thẳng. Hắn không ngờ mỹ phụ xinh đẹp đã sớm nhìn ra hắn đeo mặt nạ ra người, nhưng thân phận của hắn không thể bại lộ ở trong thành Lạc Dương. Hơn nữa mỹ phụ xinh đẹp này cũng không biết có quan hệ gì với hắn hay không, Tô Thần cũng lo lắng mỹ phụ xinh đẹp có thù với hắn. Khu, tiền bối, chuyện này không tốt lắm đâu. Mỹ phụ xinh đẹp trừng mắt nhìn Tô Thần uy hiếp, không tháo xuống thì phải chết, ngươi có lấy hay không? Nguyên Văn, ngươi thủ bất thủ? Ta lấy. Tô Thần vừa mới trả lời mỹ phụ xinh đẹp, hắn liền cảm thấy là lạ. Lấy hay không? Ta lấy. Mẹ kiếp. Tuy rằng lấy, tháo xuống và lấy, cưới là cùng một từ, nhưng ngữ cảnh này sao cảm giác như mỹ phụ xinh đẹp đang ép buộc mình cưới nàng vậy? Thật đúng là khốn nạn. Mỹ phụ xinh đẹp cũng cảm thấy lời nàng vừa hỏi có chút không ổn. Lấy hay không? Tháo hay không? Lấy hay không? Cưới hay không? Chuyện này quá dễ gây hiểu lầm. Hơn nữa tên tiểu tử này còn đội vàng trả lời ta lấy, đây rốt cuộc là ta tháo hay là ta cưới? Mỹ phụ xinh đẹp cũng nghe không ra. Nàng cũng phát hiện biểu tình cổ quái của Tô Thần. Mỹ phụ xinh đẹp nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh băng nhìn Tô Thần, nếu tên tiểu tử này dám có một chút ý nghĩ xấu xa, nàng sẽ một quyền đánh sát hắn. Nhất thời, Tô Thần và mỹ phụ xinh đẹp đều im lặng. Tô Thần lơm lớp lo sợ không dám mở miệng, hắn thậm chí còn quên cả việc tháo mặt nạ ra người. Mỹ phụ xinh đẹp lộ ra sát ý nhìn chằm chằm Tô Thần. Nàng nếu phát hiện Tô Thần dám có một tia biểu tình xấu xa, mỹ phụ xinh đẹp sẽ không chút do dự đánh sát Tô Thần. Chương 344, mỹ phụ xinh đẹp bị thần kinh, Tô Thần bất an cùng lo lắng. Chương 344, mỹ phụ xinh đẹp bị thần kinh, Tô Thần bất an cùng lo lắng. Trên quảng trường Tĩnh Niệm Thiền Viện, Thạch Chi Hiên đang tàn sát đám hòa thượng. Trên quảng trường còn hơn 100 hòa thượng, hiện tại đã bị Thạch Chi Hiên điên cuồng tàn sát hơn một nửa, thậm chí ngay cả trụ trì Liêu Không cũng bị Thạch Chi Hiên xé làm hai nửa. Tinh thần thất loạn, thậm chí càng ngày càng tàn bạo, Thạch Chi Hiên đã hoàn toàn điên rồi. Còn Điệu Nhi thì hôn mê trước một gian thiện phòng, sau khi bị mỹ phụ xinh đẹp đánh bay, nàng đập vào tường rồi ngất đi. Lúc này, mồ hôi trên mặt Tô Thần sắp chảy ròng ròng. Gần nửa canh giờ rồi, Tô Thần không ngờ mỹ phụ xinh đẹp lại cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy. Điều này làm cho Tô Thần không dám có một chút dị động, thậm chí ngay cả suy nghĩ lung tung cũng không dám nghĩ. Chuyện này con mẹ nó, mỹ phụ xinh đẹp này là có ý gì? Tô Thần vừa rồi rõ ràng cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm, mỹ phụ xinh đẹp sao lại cứ tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm mình? Giết, 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 hòa thượng đều phải chết, tất cả hòa thượng đều phải chết. Thạch Chi Hiên hiện tại giống như một tên đồ tệ, hắn toàn thân đẫm máu xách đầu một tên hòa thượng hét lớn. Những hòa thượng còn lại của Tĩnh Niệm Thiền Viện đều đã sợ vỡ mật. Nhưng đám hòa thượng này căn bản không chạy thoát được, chỉ cần có hòa thượng muốn chạy trốn, Thạch Chi Hiên sẽ tấn công những kẻ đó trước, điều này buộc các hòa thượng ở đây phải liều chết phản kháng sự giết chóc của Thạch Chi Hiên. Nhưng một chút tác dụng cũng không có, Thạch Chi Hiên nửa bước thiên nhân cảnh sau khi phát điên, thực lực cường đại khó có thể tưởng tượng, thậm chí tiểu tấn công liều mạng càng làm cho đám hòa thượng này tuyệt vọng. Tô Thần nghe thấy tiếng hét lớn của Thạch Chi Hiên, hắn nhân cơ hội nói với mỹ phụ xinh đẹp, "Ta đấu, Thạch Chi Hiên hoàn toàn trở thành một đại ma đầu giết người rồi, tiền bối, Thạch Chi Hiên lát nữa sẽ không giết cả chúng ta chứ?" Mỹ phụ xinh đẹp trừng mắt nhìn Tô Thần một cái, sau đó nhìn về phía Thạch Chi Hiên lắc đầu nói, sẽ không, Thạch Chi Hiên sống không được bao lâu nữa, hắn lần này tinh thần thác loạn đang tiêu hao sinh mệnh lực của hắn, không quá nửa canh giờ, Thạch Chi Hiên sẽ hao hết sinh mệnh lực mà chết. Mỹ phụ xinh đẹp hiện tại cũng cảm thấy mắt có chút mỏi. Nàng cảm thấy mình lúc trước là bị điên rồi. Đối với Tô Thần, nàng nếu cảm thấy tên tiểu tử này có tâm tư xấu xa, nàng tùy ý một trường là có thể diệt sát hắn, mỹ phụ xinh đẹp căn bản không cần nhìn chằm chằm tên khốn này hơn nửa canh giờ. Tô Thần lúc này thở phào nhẹ nhõm. Theo việc mỹ phụ xinh đẹp mở miệng, hắn cảm giác sát ý biến mất, Tô Thần cũng xác định mỹ phụ xinh đẹp đã buông bỏ sát ý đối với hắn. Quá con mẹ nó dọa người. Mỹ phụ xinh đẹp này cũng là một kẻ thần kinh, nàng sao tự nhiên lại tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm mình hơn nửa canh giờ. Mẹ kiếp.
Tô Thần quyết định sau này nói gì cũng không thể gặp lại mỹ phụ xinh đẹp này nữa. Bất quá, mỹ phụ xinh đẹp dường như cũng quên mất việc bắt hắn tháo mặt nạ ra người, đây đối với Tô Thần là một chuyện tốt. Lại qua gần nửa canh giờ, hòa thượng trong tĩnh niệm thiền viện đều bị giết sạch. Thạch Chi Hiên cũng ngã xuống đất, hắn tuy rằng chưa chết, nhưng sinh mệnh của hắn cũng sắp đi đến hồi kết. Tô Thần sờ sờ cảm thấy không ổn, Ngọc Gia rời đi đã gần một canh giờ rồi, Hoa Bạch Phượng và Nguyệt Thần những nữ nhân kia sao còn chưa tới? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tiên bối, ta có thể nhờ ngài một chuyện được không? Lúc này, Thạch Chi Hiên khôi phục sự tỉnh táo ngắn ngủi, hắn nhìn về phía mỹ phụ xinh đẹp mở miệng cầu xin. Mỹ phụ xinh đẹp nhìn Thạch Chi Hiên, lạnh lùng hỏi, "Muốn ta cứu nữ nhi của ngươi?" "Đúng vậy tiền bối, ta sắp chết rồi, điều duy nhất ta không yên lòng chính là nữ nhi của ta, còn xin tiền bối thu tiểu nữ làm đệ tử." "Thạch Chi Hiên, nếu nữ nhi ngươi tu luyện thiên phú tạm được, ta sẽ thu nàng làm đệ tử." "Đa tạ." "Đa tạ tiền bối." Thạch Chi Hiên nghe được lời của mỹ phụ xinh đẹp, trên mặt lộ ra nụ cười rồi hoàn toàn tắt thở. Sở dĩ Thạch Chi Hiên mỉm cười mà chết, là bởi vì hắn biết Thạch Thanh Tuyển sau này đã có chỗ dựa. Mỹ phụ xinh đẹp là một trong vài người cường đại nhất đại lục, Thạch Thanh Tuyển nếu trở thành đệ tử của nàng, sau này sẽ vô cùng an toàn. Tô Thần thấy Thạch Chi Hiên chết rồi, hắn cũng nghe được lời cầu xin cuối cùng của Thạch Chi Hiên. Tô Thần cũng không muốn mỹ phụ xinh đẹp thu Thạch Thanh Tuyển làm đệ tử. "Tiên bối, ngài thật sự muốn thu Thạch Thanh Tuyển làm đệ tử?" Mỹ phụ xinh đẹp nghe Tô Thần nói liền nghi hoặc hỏi, "Hừm, ngươi quen biết nữ nhi của Thạch Chi Hiên?" Tô Thần vội vàng gật đầu trả lời, "Khụ, quen biết, quan hệ của chúng ta vô cùng tốt." "Vậy sao? Sao ta cảm giác ngươi không hy vọng ta thu Thạch Thanh Tuyển làm đệ tử?" "Tiên bối, ngài chính là thế ngoại cao nhân, Thạch Thanh Tuyển chỉ là một phàm phu tục tử, ngài vẫn là đừng thu Thạch Thanh Tuyển làm đệ tử thì hơn." Mỹ phụ xinh đẹp khinh thường cười nhạo Tô Thần, "Xùy, ta làm việc cần ngươi dạy sao? Mẹ kiếp, làm nữ nhân đáng chết. Lần này xong đời rồi, Thạch Thanh Tuyển nếu bị mỹ phụ xinh đẹp mang đi, hắn và Thạch Thanh Tuyển sau này rất khó gặp lại, lão nữ nhân hung tàn này có thể cũng sẽ không cho Thạch Thanh Tuyển gặp lại mình." Lại qua một lúc, Tô Thần hiện tại có chút đứng ngồi không yên. Ngọc Già đi gọi người tới, nhưng mãi vẫn không có ai đến. Tô Thần lo lắng Ngọc Già có thể gặp chuyện ngoài ý muốn trên đường, cũng có thể là Hoa Bạch Phượng những nữ nhân kia bị người khác chặn lại. Tô Thần suy nghĩ một chút liền quyết định tìm Thạch Thanh Tuyển và Tần Mộng Giao trước, sau đó lại nhanh chóng đi xem là Ngọc Già sẽ ra chuyện hay là Hoa Bạch Phượng bọn họ sẽ ra chuyện. Tô Thần nhìn về phía mỹ phụ xinh đẹp mở miệng nói, "Tiền bối, ta đi vào trong tĩnh niệm thiền viện tìm Thạch Thanh Tuyển." Mỹ phụ xinh đẹp suy nghĩ một chút liền đồng ý, "Có thể, tiểu tử, ngươi nếu dám chạy trốn, hậu quả ngươi hẳn là hiểu rõ." "Hiểu rõ, hiểu rõ, ta vô cùng hiểu rõ." Tô Thần bĩu môi vô cùng cả lời. Hắn dám chạy trốn sao? Mỹ phụ xinh đẹp hung tàn này quá cường đại, Tô Thần lúc này cũng không dám đắc tội lão nữ nhân này nữa. Tô Thần nhanh chóng bay về phía nội viện tĩnh niệm thiền viện. Về phần Điệu Nhi không biết sống chết ra sao, Tô Thần đi ngang qua cũng chỉ liếc nhìn nàng một cái. Lúc này, trước độc cô phủ, Võ Tôn Tất Huyền và Phó Thải Lâm đang đối đầu với Hoa Bạch Phượng cùng các cô gái. Ngọc Gia nhìn Tất Huyền và Phó Thải Lâm chặn đường các nàng, nàng vẻ mặt lo lắng hét lên, "Sư phụ, mau tránh ra, chúng ta còn có việc phải làm." Tất Huyền nhìn Ngọc Gia bất đắc dĩ nói, "Ngọc, Nguyệt Nha Nhi, con mau qua đây, những người này bắt đệ tử của Phó Thải Lâm, chỉ cần những nữ nhân này giao ra đệ tử của Phó Thải Lâm, Phó Thải Lâm sẽ tha cho bọn họ." Hoa Bạch Phượng nghe Tất Huyền nói liền chảo phúng, "Tha cho chúng ta? Võ Tôn Tất Huyền, còn có Phó Thải Lâm, thức thời thì mau cút đi, nếu không các ngươi liền chết ở Trung Nguyên đi." Chương 345, sự phẫn nộ của Hoa Bạch Phượng, kiếm ma độc cô cầu bại đến. Chương 345, sự phẫn nộ của Hoa Bạch Phượng, kiếm ma độc cô cầu bại đến. Hoa Bạch Phượng nhìn Tất Huyền và Phó Thải Lâm, trong lòng vô cùng tức giận. Nàng không ngờ những người này lại chặn đường các nàng vào lúc này. Tô Thần ở trong tĩnh niệm thiền viện sống chết chưa biết. Các nàng những nữ nhân này nếu không mau chóng đi cứu viện Tô Thần, tên tiểu hỗn đản kia có thể thật sự sẽ bị giết chết. Nguyệt Thần vẻ mặt lạnh lùng nhìn đám người Tất Huyền và Phó Thải Lâm. Nàng tuy rằng không để ý Tô Thần sống chết, nhưng Tô Thần không thể bị giết chết vào lúc này. Chiến thần điện xuất thế nàng còn cần sự giúp đỡ của Tô Thần, hơn nữa Diễm Phi nếu biết nàng thấy chết không cứu đối với Tô Thần, thì bội các nàng có thể thật sự sẽ hoàn toàn quyết liệt. Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu Nhứ đều đã chuẩn bị động thủ, các nàng không thể trì hoãn thêm nữa, tính mạng Tô Thần quan trọng nhất, thì bội các nàng không thể trơ mắt nhìn Tô Thần bị giết. Lúc này, Phó Thải Lâm bày ra bộ dáng thế ngoại cao nhân quát lớn, "Làm càn, giao ra hai đệ tử của ta, nếu không các ngươi một kẻ cũng đừng hòng sống." "Đồ xấu xí, ngươi muốn chết?" Bạch Tĩnh, trông chừng Tất Huyền, hắn dám động thủ thì giết hắn. Nguyệt Thần, ngươi dẫn những người khác diệt đám người cao ly câu này. Hoa Bạch Phượng lạnh lùng nhìn Tất Huyền phân phó cho các nữ nhân khác. Phó Thải Lâm đang muốn tìm cái chết, nàng liền muốn nhanh chóng đánh chết đám người cao ly câu tự đại này. "Được." Bạch Tĩnh gật đầu với Hoa Bạch Phượng. Nàng nhìn về phía Tất Huyền lộ ra ánh mắt khinh thường. Một Tất Huyền mới tấn cấp nửa bước thiên nhân cảnh vài năm, nàng trong vòng 10 chiêu là có thể chém giết hắn. "Lên, giết đám cao thủ cao ly câu này." Nguyệt Thần phất tay ra lệnh cho Đại Tư Mệnh và Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Cao ly câu tuy có hơn 20 người, trong đó có 3 đại tông sư, nhưng đối với các nàng căn bản không tạo thành uy hiếp. Oanh rầm rầm rầm. Nhất thời, bên ngoài độc cô phủ bắt đầu chém giết. Nguyệt Thần và các cô gái nhanh chóng đánh giết hơn 20 cao thủ cao ly câu xung quanh, mà khí thế nửa bước thiên nhân cảnh của Hoa Bạch Phượng bùng nổ, nàng vẻ mặt lạnh băng tấn công về phía Phó Thải Lâm. "Oanh! Nửa bước thiên nhân cảnh? Chuyện này sao có thể?" Phó Thải Lâm bị Hoa Bạch Phượng một trường đánh lui. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoa Bạch Phượng, Phó Thải Lâm không ngờ mỹ phụ Hoa Bạch Phượng này lại là một nửa bước thiên nhân cảnh. Phó Thải Lâm có chút hối hận. Hắn nếu cẩn thận kiểm tra tu vi cảnh giới của Hoa Bạch Phượng,
Phó Thải Lâm không thể nào đi trêu chọc một nửa bước tiên nhân cảnh cao thủ. Chết đi. Dịch kiếm thuật. Oanh rầm. Hoa Bạch Phượng và Phó Thải Lâm nhanh chóng giao chiến, Hoa Bạch Phượng tuy rằng tay không tấc sắt, nhưng nàng đối mặt Phó Thải Lâm không có một chút lo lắng, từng trường không ngừng oanh sát về phía Phó Thải Lâm. Phó Thải Lâm rút trường kiếm chém giết cùng Hoa Bạch Phượng, nhưng hắn càng đánh càng kinh hãi. Dịch kiếm thuật của Phó Thải Lâm căn bản không áp chế được Hoa Bạch Phượng, trường pháp ngoan độc của Hoa Bạch Phượng khiến hắn không ngừng lui lại né tránh. Tất Huyền nhìn thấy khí thế Hoa Bạch Phượng bộc phát ra, hắn kinh hãi kêu lên, nửa bước tiên nhân cảnh. Nữ nhân kia lại là nửa bước tiên nhân cảnh. Ngọc Gia nhìn Tất Huyền lạnh lùng nói, không chỉ vậy, sư phụ, nữ nhân đối diện ngài kia cũng là nửa bước tiên nhân cảnh. Ngài lại không kiểm tra ra tu vi cảnh giới của các nàng, ngài liền cùng Phó Thải Lâm dám chặn đường các nàng. Sư phụ, ngài thật sự là càng ngày càng tự đại rồi. Tất Huyền nghe được sự bất mãn của Ngọc Gia, trong lòng hắn cũng vô cùng hối hận. Tất Huyền không nên cùng Phó Thải Lâm đến tìm đệ tử gì đó, tên Phó Thải Lâm đáng chết, lần này làm hắn đắc tội một lúc hai nửa bước tiên nhân cảnh, hắn nghĩ đến tình cảnh sau này liền vô cùng lo lắng. Ngọc Gia công chúa, chuyện này, ta chỉ là đi cùng Phó Thải Lâm tới, ta thực ra không có ý định ra tay. Ngọc Gia lạnh lùng phân phó Tất Huyền, sư phụ, đi giết Phó Thải Lâm, đây là cách duy nhất có thể dập tắt lửa giận của những nữ nhân này. Ngài đừng tưởng rằng nơi này chỉ có hai nửa bước tiên nhân cảnh, hai nữ nhân nửa bước tiên nhân cảnh này chỉ là bằng hữu của người kia. Nếu để hậu đại của người kia biết được, tiên nhân cảnh cường giả sẽ trực tiếp đến giết ngài. Ta nói cho ngài biết, hậu đại của người kia ít nhất có ba vị thiên nhân cảnh cường giả. Tất Huyền nghe Ngọc Già nói trong lòng càng thêm tiếp sợ. Hai nửa bước thiên nhân cảnh chỉ là bằng hữu của người kia, ít nhất còn có ba vị thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Đây là sự thật sao? Ngọc Già công chúa, người kia là ai? Ngọc Già lắc đầu trả lời, đây không phải chuyện ngài nên biết. Ngài nếu biết thân phận của hắn, ngài sẽ chết nhanh hơn. Mồ hôi lạnh trên trán Tất Huyền sắp chảy ròng ròng, hắn bị lời nói của Ngọc Già dọa sợ rồi. Ngay khi Tất Huyền do dự có nên đi chém giết Phó Thải Lâm hay không, một lão giả đột nhiên xuất hiện bên ngoài Độc Cô phủ. Lão giả này nhìn đám người đang đánh nhau xung quanh, ngón tay hắn tùy ý chỉ một cái, một đạo bạch quang nhanh chóng từ ngón tay hắn bắn ra. Vút vút vút. Hơn 10 cao thủ còn lại của Cao Ly Câu từng người bị bắn xuyên trán mà chết. Tất cả mọi người xung quanh ngoại trừ Hoa Bạch Phượng và Phó Thải Lâm đang đánh nhau, những người khác đều khiếp sợ nhìn về phía lão giả. Các nàng đều không ngờ lão giả sẽ ra tay, thậm chí một chỉ liền chém giết ba đại tông sư và 6 tông sư. Lão giả nhìn Liễu Sinh Phiêu như mấy cô gái hỏi, mấy tiểu nha đầu, các ngươi tu luyện chính là Độc Cô Cửu Kiếm, đây là tên tiểu tử kia truyền cho ngươi. Liêu Sinh Tuyết Cơ nghe lão giả nói liền nghi hoặc hỏi, tiền bối chẳng lẽ là sư phụ của chủ nhân, Độc Cô Cửu bại? Không sai. Tham kiến lao chủ nhân. Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu nhíu vội vàng hành lễ với Độc Cô Cửu bại, các nàng đều nghe Tô Thần nói qua về Độc Cô Cửu bại, kiếm pháp các nàng tu luyện cũng là kiếm pháp của Độc Cô Cửu bại. Độc Cô Cửu bại phất phất tay hỏi, các ngươi đứng lên đi, tên tiểu tử kia đâu? Hắn cho người thông báo lao phu đến, rốt cuộc có chuyện gì? Các ngươi ở đây lại xảy ra chuyện gì? Liêu Sinh Tuyết Cơ vội vàng không người hành lễ nói, lão chủ nhân ở trong tĩnh niệm thiền viện xảy ra chuyện rồi, chúng ta những người này vốn định đi cứu viện chủ nhân, nhưng những người Cao Ly Câu này chặn đường chúng ta. Hừm. Độc Cô Cầu bại không ngờ Tô Thần lại xảy ra chuyện, chắc không được lại để những nữ nhân bịt mặt kia đi khắp nơi tìm hắn. Khí thế trên người Độc Cô Cầu bại trong nháy mắt bùng nổ. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Tô Thần chính là đệ tử của hắn, tên tiểu tử kia tuy rằng còn chưa bái sư, nhưng đạo gia và âm dương gia đều chưa thu Tô Thần làm đệ tử, Độc Cô Cầu bại đã coi Tô Thần là đệ tử chân truyền. Ta bây giờ đi tĩnh niệm thiền viện, các ngươi lát nữa có thể đến. Vâng, lão chủ nhân. Vút. Dầm. Độc Cô Cầu bại trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Độc Cô Cầu bại rời đi, một đạo kiếm khí trong nháy mắt đánh nát đầu lâu Phó Thải Lâm. Phó Thải Lâm cứ như vậy bị giết chết trong tình trạng không hay biết gì. Bên ngoài Độc Cô phủ, mọi người tại hiện trường đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Phó Thải Lâm bị giết chết không một tiếng động. Thiên nhân cảnh. Những người này đều biết lão giả kia là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Hoa Bạch Phượng nhanh chóng đến trước mặt Liễu Sinh Tuyết Cơ hỏi, Tuyết Cơ, lão giả kia là ai? Liêu Sinh Tuyết Cơ vội vàng trả lời Hoa Bạch Phượng, Hoa phu nhân, lão giả kia là sư phụ của chủ nhân, kiếm ma Độc Cô Cầu bại. Cái gì? Lão giả kia lại là thiên nhân cảnh kiếm ma Độc Cô Cầu bại? Hắn còn là sư phụ của tên tiểu hôn đằng kia. Chương 346, trong tĩnh niệm thiền viện, Tô Thần và Thạch Thanh Tuyền khanh khanh ta ta. Chương 346, trong tĩnh niệm thiền viện, Tô Thần và Thạch Thanh Tuyền khanh khanh ta ta. Hoa Bạch Phượng nghe Liêu Sinh Tuyết Cơ nói thì vô cùng kinh ngạc. Kiếm ma Độc Cô Cầu bại, đây chính là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại. Hoa Bạch Phượng không ngờ sư phụ của Tô Thần lại là kiếm ma Độc Cô Cầu bại, chỉ là sư phụ của Tô Thần không phải Bắc Minh Tử của đạo gia sao? Sao lại biến thành kiếm ma Độc Cô Cầu bại? Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh lúc này trên mặt cũng vô cùng kinh ngạc, nàng cũng không ngờ Tô Thần còn có một sư phụ, hơn nữa kiếm ma Độc Cô Cầu bại này cũng là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại. Bắc Minh Tử của đạo gia, kiếm ma Độc Cô Cầu bại. Tô Thần lại có hai vị sư phụ thiên nhân cảnh, nếu cộng thêm Đông Hoàng Thái Nhất của âm dương gia, sau lưng Tô Thần có ba vị thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại. Điều này làm cho Nguyệt Thần ba người nghĩ đến liền cảm thấy vô cùng kinh khủng. Nguyệt Thần nắm chặt tay, vô cùng không cam lòng. Hậu đại của Tô Thần cường đại như vậy, Diễm Phi sau này sẽ là phu nhân của Tô Thần, nàng cả đời này đều không thể so được với Diễm Phi. Bạch Tĩnh lúc này cũng vẻ mặt ngây ngốc. Nàng không ngờ Tô Thần sẽ có một sư phụ thiên nhân cảnh. Kiếm ma Độc Cô Cầu bại. Nàng đã nghe nói qua. Mấy chục năm trước, kiếm ma Độc Cô Cầu bại đã giết chết thánh đế Đỗ Ngạo thiên nhân cảnh của Ma Môn, hiện tại đã qua 20-30 năm,
thực lực của kiếm ma độc cô cầu bại e rằng càng thêm cường đại. Lúc này, Tất Huyền sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thiên nhân cảnh lục địa thần tiên thật sự xuất hiện rồi, hơn nữa còn là sư phụ của người kia rốt cuộc là ai? Ba vị thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Tất Huyền không ngờ nhanh như vậy đã gặp được một người, thậm chí một đạo kiếm khí liền diệt sát Phó Thải Lâm nửa bước thiên nhân cảnh. Tất Huyền hiện tại chỉ muốn cùng những nữ nhân này hàn gắn quan hệ. Hoa Bạch Phượng suy nghĩ một chút liền vội vàng kêu lên, chúng ta trước đừng nghĩ nhiều như vậy, việc cấp bách là mau đến Tĩnh Niệm Thiền Viện. Được. Sau đó, Hoa Bạch Phượng dẫn theo các cô gái nhanh chóng lao về phía Tĩnh Niệm Thiền Viện. Ngọc Gia thấy Hoa Bạch Phượng mấy người nhanh chóng rời đi, nàng đoạt lấy một con ngựa của hộ vệ độc cô phủ cũng nhanh chóng đuổi theo. Tất Huyền vẻ mặt ngây ngốc nhìn các cô gái rời đi. Tất Huyền không ngờ những nữ nhân này căn bản không thèm để ý đến hắn, chỉ là việc Ngọc Gia rời đi làm hắn khẩn trương lên. Hắn biết trong Tĩnh Niệm Thiền Viện cũng có một lục địa thần tiên cường đại, thậm chí còn là một siêu cấp thiên nhân cảnh một tay bóp chết một thiên nhân cảnh khác. Tất Huyền không biết kiếm ma độc cô cầu bại kia có phải là đối thủ của mỹ phụ xinh đẹp hay không, nhưng hắn không thể để Ngọc Gia đi Tĩnh Niệm Thiền Viện mạo hiểm. Tất Huyền vội vàng cũng đi theo. Trong Tĩnh Niệm Thiền Viện, Tô Thần đầu tiên tìm được Thạch Thanh Tuyền đang bị giam giữ. Hắn phá cửa xông vào nhìn Thạch Thanh Tuyền đang bị điểm huyệt đạo. Tô Thần nhìn Thạch Thanh Tuyền nằm trên giường cười nói, Thạch mỹ nữ, nhớ ta không? Thạch Thanh Tuyền thấy Tô Thần phá cửa vào, trong lòng nàng vô cùng vui vẻ, nhưng nàng nhớ tới lời của Tần Mộc Giao. Thạch Thanh Tuyền vội vàng nhắc nhở Tô Thần, Tô Thần, ngươi mau rời đi, Tĩnh Niệm Thiền Viện bắt ta chính là vì muốn đối phó ngươi. Yên tâm. Hoa thượng Tĩnh Niệm Thiền Viện đều chết sạch rồi, ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thạch Thanh Tuyền nghe Tô Thần nói liền kinh ngạc hỏi, hoa thượng đều chết sạch rồi, ngươi lại giết tất cả hoa thượng của Tĩnh Niệm Thiền Viện? Tô Thần lắc đầu nói, ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, chứ không nói những thứ này, nàng biết Tần Mộng Giao ở chỗ nào không? Thạch Thanh Tuyền lắc đầu trả lời, ta không biết, bất quá Tần Mộng Giao từng tới nhắc nhở ta, Tần Mộng Giao hẳn là đang ở trong một gian phòng nào đó trong Tĩnh Niệm Thiền Viện. Được, chúng ta đi tìm Tần Mộng Giao trước. Được. Tô Thần giải khai huyệt đạo cho Thạch Thanh Tuyền, hắn liền mang theo Thạch Thanh Tuyền tiếp tục tìm kiếm nơi giam giữ Tần Mộng Giao. Trên đường đi, Tô Thần ôm eo nhỏ của Thạch Thanh Tuyền kiểm tra các gian phòng khác, điều này làm cho Thạch Thanh Tuyền vô cùng không tự nhiên. Thạch Thanh Tuyền bị Tô Thần ôm không phản kháng, nàng cũng không phải lần đầu tiên bị Tô Thần ôm, nhưng tên khốn này cứ sờ soạng eo nàng, Thạch Thanh Tuyền đỏ mặt chỉ muốn bóp chết tên sắc phôi này. Người buông ta ra, ta tự mình có thể đi. Tô Thần ngửi tóc Thạch Thanh Tuyền cười nói, Thạch mỹ nữ, ta chính là ngàn dặm xa xôi tới cứu nàng, nàng sẽ không ngay cả việc ta ôm nàng cũng không nguyện ý chứ. Thạch Thanh Tuyền nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Tô Thần, thẹn quá hóa giận nói, ngươi cái tên khốn kiếp này, ngươi ôm thì ôm, nếu tay ngươi còn dám làm loạn, ta liền cắn chết ngươi. Khu, Thạch mỹ nữ, cái này chủ yếu là do dáng người nàng quá hoàn mỹ, ta đây là tình bất tự cấm. Ngươi thật là vô sỉ. Thạch Thanh Tuyền nghe Tô Thần nói thì vô cùng bất đắc dĩ. Nàng cũng lời quản tên sắc phôi vô sỉ này, nàng sau này ngoại trừ Tô Thần ra cũng không thể gả cho người khác. Thạch Thanh Tuyền nghĩ đến những thứ này liền không quản Tô Thần đối với nàng động tay động chân nữa. Khi bọn hắn kiểm tra một gian phòng hẻo lánh, Tô Thần ôm Thạch Thanh Tuyền liền ở trong phòng này hôn lên. Thạch Thanh Tuyền vội vàng đẩy Tô Thần ra, đỏ mặt kêu lên, không tiếp, không thể ở chỗ này. Tô Thần sờ mặt Thạch Thanh Tuyền nói, yên tâm, nơi này không có ai, ngay cả Tĩnh Niệm Thiền Viện này cũng không còn mấy người tồn tại. Vung ta ra, chúng ta còn chưa thành thân, chúng ta không thể làm chuyện vượt quá giới hạn. Ta đi. Thành thân? Còn thành cái giám thân? Tô Thần cũng là muốn nhân lúc Thạch Thanh Tuyền chưa bị mỹ phụ xinh đẹp mang đi, hắn giải quyết xong Thạch Thanh Tuyền đại mỹ nữ này, nếu không hắn cũng không thể nào ở trong chùa triển hôn môi Thạch Thanh Tuyền. Tô Thần nhìn bộ dáng thẹn thùng của Thạch Thanh Tuyền, hắn liền ghé vào tai Thạch Thanh Tuyền nói nhỏ vài câu. Thạch Thanh Tuyền nghe Tô Thần nói liền mở to hai mắt. Tên sát phôi vô sỉ này. Thạch Thanh Tuyền mặt đỏ bừng nắm chặt nắm đấm, nàng không ngờ Tô Thần lại bảo nàng làm chuyện ghê tởm như vậy. Nhưng nàng nhìn Tô Thần bày ra bộ dạng nếu mình không đáp ứng, tên khốn này sẽ ở chỗ này muốn nàng. Thạch Thanh Tuyền trừng mắt nhìn Tô Thần vô cùng xấu hổ và giận dữ. Thạch Thanh Tuyền mặt đỏ bừng gật đầu, ngươi quả thực chính là một tên sắc phôi vô sỉ không biết xấu hổ. Ha ha. Lúc này, trên quảng trường Tĩnh Niệm Thiền Viện, mỹ phụ xinh đẹp nhìn thi thể trên quảng trường liền nhíu mày. Nàng tuy rằng không để ý nhiều thi thể ở đây, nhưng cứ nhìn những thi thể này, hơn nữa còn là thi thể đám hoa thượng nàng chán ghét, trong lòng mỹ phụ xinh đẹp liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Hừ. Mỹ phụ xinh đẹp đột nhiên phát hiện Địa Nhi sắp tỉnh lại. Nàng không muốn giết Địa Nhi, nếu không lúc trước nàng đã bóp chết Địa Nhi rồi. Bất quá Địa Nhi nếu còn dám ra tay với nàng, mỹ phụ xinh đẹp cũng sẽ giết chết Địa Nhi không biết tự lượng sức mình. Hả? Lại tới một thiên nhân cảnh. Hơn nữa còn là một thiên nhân cảnh hậu kỳ, xem ra lại tới một thiên nhân cảnh muốn chết. Chương 347, Thường Xuân Đảo, Nhật Hậu. Địa Nhi khiếp sợ cùng bất đắc dĩ. Chương 347, Thường Xuân Đảo, Nhật Hậu. Địa Nhi khiếp sợ cùng bất đắc dĩ. Trên quảng trường Tĩnh Niệm Thiền Viện, mỹ phụ xinh đẹp vốn đang đợi Địa Nhi tỉnh lại, nhưng nàng đột nhiên cảm nhận được một khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận, điều này làm cho khóe miệng mỹ phụ xinh đẹp lộ ra nụ cười khinh thường. Rầm. Vài hơi thở sau, Độc Cô Cầu Bại xuất hiện trên quảng trường. Hắn nhìn thi thể đầy đất trên quảng trường cũng không để ý thế nhưng, khi nhìn thấy mỹ phụ xinh đẹp hắn liền cảnh giác lên. Độc Cô Cầu Bại không ngờ trong Tĩnh Niệm Thiền Viện lại có một tiên nhân cảnh cường đại, thậm chí thực lực còn mạnh hơn hắn. Độc Cô Cầu Bại vẻ mặt nghiêm túc hỏi mỹ phụ xinh đẹp, các hạ là người phương nào? Mỹ phụ xinh đẹp nhìn Độc Cô Cầu Bại lạnh lùng hỏi lại, ngươi lại là người phương nào? Lão phu Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại. Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại. Không sai. Mỹ phụ xinh đẹp gật đầu với Độc Cô Cầu Bại nói, kiếm ma Độc Cô Cầu Bại, ngươi rất không tồi, thiên nhân cảnh hậu kỳ. Tuy rằng vừa mới tấn cấp không bao lâu,
nhưng với việc ngươi chưa đến 100 tuổi đã tấn cấp thiên nhân cảnh hậu kỳ, thiên phú tu luyện của ngươi rất khá. Các hạ là người phương nào?
Thường Xuân đảo, Nhật Hậu.
Ngươi lại là Nhật Hậu trong truyền thuyết, không ngờ ngươi còn sống. Độc Cô Cầu Bại nghe được danh xưng Nhật Hậu, trong lòng hắn liền phát hiện ra sự kinh ngạc.
Nhật Hậu,
đây chính là tồn tại còn lớn tuổi hơn hắn. Độc Cô Cầu Bại không biết Nhật Hậu bao nhiêu tuổi, nhưng khi hắn còn ở cảnh giới đại tông sư, Nhật Hậu đã là thiên nhân cảnh cường giả lừng lẫy trong giang hồ. Mấy chục năm trôi qua, Độc Cô Cầu Bại tuy rằng không nghe được tin tức của Nhật Hậu nữa, nhưng hắn đối với sự cường đại của Nhật Hậu là vô cùng rõ ràng. Mỹ phụ xinh đẹp thấy sự kinh ngạc của Độc Cô Cầu Bại liền lắc đầu cười nói, "Ha ha, Độc Cô Cầu Bại, ngươi đã đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, tuổi thọ của ngươi sẽ có hơn 300 năm. Đợi ngươi đột phá đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, tuổi thọ của ngươi sẽ tăng lên hơn 500 năm." Độc Cô Cầu Bại lắc đầu bất đắc dĩ nói, "Đột phá thiên nhân cảnh đỉnh phong? Chuyện này nói dễ hơn làm, lão phu đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ đã mất hơn 30 năm, thiên nhân cảnh đỉnh phong ta dù có dùng 100 năm cũng khó có thể đột phá."
"Không sai, Thiên Nguyên Đại Lục không có thiên địa linh khí, muốn dựa vào tu luyện để đột phá đến thiên nhân cảnh đỉnh phong là vô cùng khó khăn."
"Nhật Hậu tiền bối, cảnh giới sau thiên nhân cảnh là gì?"
Nhật Hậu nghe Độc Cô Cầu Bại hỏi, nàng nhớ tới bích họa di tích còn sót lại trong Thường Xuân đảo, trong lòng có chút kích động.
"Vương cảnh."
"Cảnh giới này cùng tu tiên giả đã không có gì khác biệt, nhưng Thiên Nguyên Đại Lục từ thời kỳ viễn cổ thiên địa kịch biến tới nay, hơn bạn năm qua đều không có ai đột phá đến vương cảnh."
Nhật Hậu nghĩ đến những thứ này liền nói với Độc Cô Cầu Bại,
"Vương cảnh."
"Cảnh giới sau vương cảnh ta cũng không rõ ràng, nhưng chỉ cần đột phá đến vương cảnh, liền có thể một quyền đánh nát một ngọn núi, một quyền có thể hủy diệt một tòa thành trì."
Độc Cô Cầu Bại nghe Nhật Hậu nói, trong lòng vô cùng khiếp sợ.
"Vương cảnh,
một quyền nát núi,
một quyền diệt thành,
cái này cần thực lực mạnh bao nhiêu mới có thể làm được?
Tiền bối đột phá đến vương cảnh chưa?"
Nhật Hậu lắc đầu trả lời, "Một nửa rồi, nhưng chính là một nửa này, ta đã tu luyện hơn 50 năm vẫn chưa có một chút manh mối đột phá nào."
Độc Cô Cầu Bại gật đầu.
Hắn ngẫm lại cũng cảm thấy Nhật Hậu không thể nào đột phá cái gọi là vương cảnh.
Thiên Nguyên Đại Lục mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm đều chưa từng nghe nói qua có vương cảnh. Nếu có người đột phá đến vương cảnh, đây khẳng định là một sự kiện chấn động toàn bộ đại lục, văn hiến lịch sử cũng sẽ lưu lại ghi chép.
Nhật Hậu nhìn Độc Cô Cầu Bại nghi hoặc hỏi, "Độc Cô Cầu Bại, ngươi đến Tĩnh Niệm Thiền Viện làm gì?"
Độc Cô Cầu Bại nghe Nhật Hậu hỏi thì có chút mặt người. Hắn cùng Nhật Hậu nói chuyện, lại quên sạch sành sanh việc đến cứu Tô Thần, điều này làm cho Độc Cô Cầu Bại có chút xấu hổ.
"Tiền bối, ta lần này đến Tĩnh Niệm Thiền Viện là để tìm đệ tử của ta, nếu đệ tử của ta có chỗ nào đắc tội tiền bối, còn xin tiền bối bao dung nhiều hơn."
Nhật Hậu nghe Độc Cô Cầu Bại nói liền hỏi, "Đệ tử của ngươi?"
"Đệ tử của ngươi là một hòa thượng."
"Không phải, đệ tử của ta không phải hòa thượng, hắn là một quý tộc."
"Tên gọi là gì?"
"Tô Thần, Đại Tùy Võ Uy Hầu Tô Thần."
"Tô Thần,
Võ Uy Hầu Tô Thần."
Nhật Hậu nghe Độc Cô Cầu Bại nói xong, nàng đoán rằng Tô Thần hẳn chính là đệ tử của Độc Cô Cầu Bại.
Nhật Hậu không ngờ Tô Thần còn có một sư phụ thiên nhân cảnh.
Chắc không được tên tiểu tử kia gan lớn như vậy, thậm chí liên tiếp hai lần lấy nàng làm bia đỡ đạn, một sư phụ thiên nhân cảnh, đây quả thực là cho Tô Thần không ít tự tin.
"Quý tộc,
Đại Tùy Võ Uy Hầu."
"Một Võ Uy Hầu Đại Tùy sao có thể ra lệnh cho quân đội thành Lạc Dương của đại đường?"
Nhật Hậu đối với Tô Thần có chút hứng thú.
Độc Cô Cầu Bại có chút bất đắc dĩ nói với Nhật Hậu, "Đúng vậy, tiền bối, đệ tử của ta gan có chút lớn, thậm chí là đi khắp nơi gây chuyện thị phi, nếu đệ tử của ta vừa rồi mạo phạm tiền bối, còn hy vọng tiền bối không so đo hiểm khích lúc trước mà tha thứ cho đệ tử của ta."
Độc Cô Cầu Bại vô cùng lo lắng Tô Thần chọc tới Nhật Hậu.
Nhật Hậu cũng không phải người hắn có thể đối phó.
Hắn tuy rằng lấy tên Độc Cô Cầu Bại, nhưng đối mặt những lao quái vật chân chính kia, Độc Cô Cầu Bại nên cúi đầu vẫn phải cúi đầu.
Nhật Hậu gật đầu nói, "Ta biết rồi, đệ tử của ngươi hẳn là tên tiểu tử vừa rồi lấy ta làm bia đỡ đạn, hắn hiện tại không sao, lát nữa sẽ trở lại."
Lúc này, Điệp Nhi cũng tỉnh lại.
Lời nói của Độc Cô Cầu Bại và Nhật Hậu nàng nghe rõ một một, nàng cũng bị lời nói vừa rồi của Nhật Hậu làm cho khiếp sợ.
Trường Xuân đảo Nhật Hậu.
Trên thiên nhân cảnh là vương cảnh.
Thiên nhân cảnh hậu kỳ Độc Cô Cầu Bại.
Võ Uy Hầu Tô Thần.
Những thông tin này làm cho Điệp Nhi nhất thời ngẩn người ra.
Đặc biệt là Võ Uy Hầu Tô Thần.
Kẻ nhìn trộm nàng tắm rửa lại là Võ Uy Hầu Tô Thần.
Võ Uy Hầu Tô Thần mà sư minh nàng muốn giết lại sớm đã tới Tĩnh Niệm Thiền Viện, Điệp Nhi nghĩ đến những thứ này liền vô cùng bất đắc dĩ.
Lão quái vật Nhật Hậu thực lực cường đại, nàng căn bản không phải đối thủ của Nhật Hậu, Điệp Nhi cả đời này đều không thể báo thù cho Thiên Tăng.
Võ Uy Hầu Tô Thần thì sao?
Nàng cũng không thể giết tên khốn kia nữa, có Độc Cô Cầu Bại ở đây, thậm chí còn có Bắc Minh Tử của đạo gia, Đông Hoàng Thái Nhất của Âm Dương gia, Điệp Nhi sau này cũng không cách nào đi giết Tô Thần.
Nàng nếu còn dám ra tay với Tô Thần, từ hàng Tĩnh trai sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt, thậm chí tất cả các đệ tử đều sẽ bị những người cường đại kia tàn sát.
Vút vút vút.
Lúc này, Hoa Bạch Phượng cùng các cô gái nhanh chóng đi tới Tĩnh Niệm Thiền Viện. Các nàng nhìn thi thể hòa thượng đầy đất trên quảng trường đều vô cùng kinh ngạc, nơi này ít nhất có 400-500 thi thể hòa thượng, thậm chí một số thi thể còn bị xé làm hai nửa.
Liêu Sinh Tuyết Cơ nhanh chóng đến bên cạnh Độc Cô Cầu Bại hành lễ nói, "Lão chủ nhân, tìm được chủ nhân chưa?"
Chương 348, gà gà theo gà chó theo chó Ngọc Giả công chúa.
Chương 348, gà theo gà chó theo chó Ngọc Giả công chúa.
Hoa Bạch Phượng cùng các cô gái cũng khẩn trương nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại.
Trên quảng trường khắp nơi đều là thi thể.
Các nàng những nữ nhân này cũng lo lắng Tô Thần đã bị giết.
Trên quảng trường chỉ còn lại ba người, một mỹ phụ xinh đẹp, Độc Cô Cầu Bại, còn có một ni cô trọng thương, nơi này căn bản không có bóng dáng Tô Thần.
Độc Cô Cầu Bại nhìn các cô gái trả lời, tên tiểu tử kia không sao, hắn lát nữa sẽ trở lại.
chủ nhân không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Liêu Sinh Tuyết Cơ nghe Độc Cô Cầu Bại nói, nàng liền thả lỏng. Hoa Bạch Phượng cùng các cô gái cũng đều buông xuống lo lắng. Các nàng lúc này đều đánh giá mỹ phụ xinh đẹp, mỹ phụ xinh đẹp này tuy rằng nhìn không ra tu vi cảnh giới, nhưng khí tức vô tình toát ra trên người nàng đều làm cho các nàng cảm thấy sợ hãi. Nhật Hậu nhìn Hoa Bạch Phượng cùng các cô gái gật đầu. Những nữ nhân này tuy rằng thực lực có cao có thấp, nhưng những nữ nhân này đều không tồi. Đặc biệt là thiên phú tu luyện, những nữ nhân này nếu qua hơn 10 năm nữa, các nàng đều sẽ trở thành cao thủ trong giang hồ, thậm chí có người thực lực sẽ càng tiếp cận thiên nhân cảnh. Nhật Hậu nhìn Độc Cô Cầu Bại hỏi, những người này đều là thủ hạ và nữ nhân của đệ tử ngươi? Độc Cô Cầu Bại gật đầu trả lời, đúng vậy, tiền bối. Nhật Hậu nghĩ đến Tô Thần liền lắc đầu nói, đệ tử của ngươi thật đúng là một tên háo sắc, bất quá những nữ nhân này đều không tồi, từng người thiên phú tu luyện đều vô cùng tốt, thậm chí còn có hai người là nửa bước thiên nhân cảnh. Độc Cô Cầu Bại nghe Nhật Hậu nói thì vô cùng cả lời. Những nữ nhân này chỉ là một phần nữ nhân của Tô Thần. Nhật Hậu có thể không biết Tô Thần chính là đại ma vương Tô Thần, thậm chí ngay cả võ lâm mỹ nữ Bách Hoa Bảng cũng không hứng thú. Nếu không, Nhật Hậu nếu biết Tô Thần là đại ma vương Tô Thần, mỹ nữ trên võ lâm mỹ nữ Bách Hoa Bảng có 7 phần đều có quan hệ mật thiết với Tô Thần, Nhật Hậu có thể sẽ không nói Tô Thần háo sắc nữa, nàng khẳng định sẽ nói Tô Thần là một tên sắc ma chính cống. Độc Cô Cầu Bại vẫy tay với Hoa Bạch Phượng cùng các cô gái nói, các ngươi mau tới bái kiến trưởng Xuân Đạo Nhật Hậu tiền bối. Nhật Hậu tiền bối là tiền bối còn lớn tuổi hơn ta, hơn nữa còn là một vị thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại. Hoa Bạch Phượng cùng các cô gái nghe Độc Cô Cầu Bại nói các nàng là nữ nhân của Tô Thần, các nàng đều cạn lời muốn giải thích một chút, nhưng các nàng không ngờ mỹ phụ xinh đẹp này lại là Trường Xuân Đảo Nhật Hậu. Nhật Hậu, cái tên này trong giang hồ không ai không biết không ai không hiểu. Thiên nhân cảnh lục địa thần tiên trăm năm trước, Nhật Hậu hiện tại có lẽ càng thêm cường đại. Chắc không được Ngọc Già sẽ nói có một nữ nhân cường đại, ở trong Tĩnh Niệm Thiền Viện một tay bóp chết Thiên Tăng. Thiên Tăng là một thiên nhân cảnh. Nhật Hậu có thể bóp chết Thiên Tăng thiên nhân cảnh, có thể thấy được thực lực của Nhật Hậu cường đại đến mức nào. Hoa Bạch Phượng bái kiến Nhật Hậu. Bạch Tĩnh bái kiến Nhật Hậu. Nguyệt Thần bái kiến Nhật Hậu. Hoa Bạch Phượng cùng các cô gái ngẩn người một lúc rồi vội vàng hành lễ với Nhật Hậu. Một lao quái vật giang hồ, một thiên nhân cảnh cường giả cường đại, điều này đáng giá để các nàng hành lễ với Nhật Hậu. Đều miễn lễ. Đa tạ Nhật Hậu tiền bối. Nhật Hậu nhìn Hoa Bạch Phượng cùng các cô gái nói, các ngươi đều không tồi, đáng tiếc, các ngươi lại thích một tên tiểu tử háo sắc vô sỉ. Lúc này, Ngọc Già vừa mới đến nghe được lời của Nhật Hậu. Nàng vội vàng đứng ra nói, tiền bối, ngài nói sai rồi, những người này chỉ là bằng hữu của Tô Thần, ta mới là nữ nhân của Tô Thần. Ngọc Già là muốn xác định quan hệ với Tô Thần trước. Hơn nữa nàng vừa rồi cũng không nói sai. Hoa Bạch Phượng và Bạch Tĩnh hai nữ nhân cường đại này, các nàng và Tô Thần cũng không phải quan hệ nam nữ. Ba cô gái âm dương gia chỉ là cùng tông môn với Tô Thần, Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu Như là thị nữ của Tô Thần. Về phần Độc Cô Phượng nữ nhân kia, nàng hiện tại đi triệu tập quân đội còn chưa tới. Ngọc Già muốn đi trước những nữ nhân này một bước xác định quan hệ với Tô Thần, những nữ nhân này sau này dù có quan hệ với Tô Thần, các nàng cũng chỉ có thể xếp sau nàng. Nhật Hậu nghe Ngọc Già nói xong, nàng nhìn về phía Ngọc Già hỏi, người là quyết? Ngọc Già gật đầu tiếp tục nói, không sai, ta là công chúa Đột Quyết Ngọc Già, cũng là nữ đại hãn tương lai của Đột Quyết. Nhật Hậu nhìn Ngọc Già cười hỏi, chuyện này thú vị rồi, ngươi một công chúa Đột Quyết, thậm chí còn là nữ đại hãn Đột Quyết sau này, ngươi sao lại thích một hầu gia của Đại Tùy? Tiền bối, ta và Tô Thần có thể nói là trời sinh một cặp, Tô Thần là hoàng đế tương lai của Đại Tùy, ta là đại hãn tương lai của Đột Quyết, sự kết hợp của chúng ta không phải vô cùng hoàn mỹ sao? Nhật Hậu nhìn Ngọc Già vô cùng nghi hoặc. Ngọc Già là công chúa Đột Quyết, một nữ nhân có thể làm đại hãn Đột Quyết đã vô cùng bất ngờ. Nhưng Tô Thần chỉ là một hầu tước quý tộc, Tô Thần sao có thể là hoàng đế tương lai của Đại Tùy? Hoàng đế tương lai của Đại Tùy? Tô Thần là hoàng tử Đại Tùy. Ngọc Già lắc đầu giải thích, tiền bối, ngài là ẩn thế cao nhân, biến cố của Đại Tùy đế quốc ngài có thể không rõ ràng. Hoàng đế Đại Tùy đế quốc đã chết, tất cả quân đội Đại Tùy đế quốc, thậm chí triều chính đều bị Tô Thần khống chế, Tô Thần hiện tại chính là một hoàng đế không ai. Nhật Hậu gật đầu tiếp tục hỏi, thì ra là thế, chuyện này càng thêm thú vị. Ngọc Già đúng không, nếu ngươi và Tô Thần kết hợp, sau này Đột Quyết nếu xảy ra xung đột với Trung Nguyên đế quốc, ngươi sẽ làm thế nào? Ngọc Già nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta sẽ làm việc theo ý nguyện của Tô Thần, người Trung Nguyên không phải đã nói gà gà theo gà chó theo chó sao? Ta sau này là nữ nhân của Tô Thần, có ta ở đây, Đột Quyết sẽ không ra tay với Trung Nguyên đế quốc, ai dám vi phạm mệnh lệnh của ta, ta liền giết kẻ đó. Độc Cô Cầu Bại nghe Ngọc Già nói, trong lòng vô cùng cao hứng. Nữ nhân này của Tô Thần thật sự là vô cùng không tồi, hắn đối với Ngọc Già vị công chúa Đột Quyết này vô cùng hài lòng. Ngọc Già, ngươi rất không tồi, ta thừa nhận ngươi là nữ nhân của đệ tử ta, nếu Tô Thần sau này bắt nạt ngươi, ta sư phụ này sẽ giúp ngươi giáo huấn tên tiểu tử kia. Ngọc Già vội vàng hành lễ với Độc Cô Cầu Bại, đa tạ tiền bối, không, đa tạ sư phụ. Trong lòng Ngọc Già hiện tại vô cùng cao hứng. Có sư phụ của Tô Thần là Độc Cô Cầu Bại thừa nhận, nàng đã 100% là phu nhân tương lai của Tô Thần. Còn có Độc Cô Cầu Bại sau này chống lưng cho nàng, Tô Thần tên khốn kia sau này dám có lỗi với nàng, Độc Cô Cầu Bại sẽ thay nàng giáo huấn tên khốn kia. Độc Cô Cầu Bại nghe Ngọc Già gọi hắn là sư phụ, hắn liền cao hứng cười to, ha ha tốt, ngươi sau này có thể cùng Tô Thần gọi ta là sư phụ.